Chương 53, Thần Thương Thiệt Kiếm chương 53, Thần Thương Thiệt Kiếm. Lục Dương thư viện. Nghe cái này 6 cái chữ, Bạch Anh đôi mi thành tú hơi nhíu lại. Lục Dương thư viện thanh danh không thể bảo là không vang, không quản là quan lại quyền quý vẫn là hương giá thuốc phù, gần như đều nghe qua cái này danh chấn đại tống thư viện, chỉ là biết rõ bao nhiêu có phân chia mà thôi. Trừ ra Lục Dương thư viện, còn có 3 cái cùng hắn nổi danh thư viện. Theo thứ tự là Nhạc Lộc thư viện, Sùng Sơn thư viện cùng với Thiên Hà thư viện. Cái này tứ đại thư viện tại đại tống có cực cao danh khí, mà còn chiêu sinh cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ là một điểm liền để vô số người nhìn mà dừng lại. Nếu muốn vào thư viện, nhất định phải có đọc sách thiên phú. Nơi đây đọc sách thiên phú cũng không phải đoạn văn biết chữ, mà là muốn có văn mạch. Chỉ có nắm giữ văn mạch mới có thể từ các loại sách vở kinh điển bên trong thu hoạch tài hoa, mới có thể nuôi hạo nhiên chính khí. Dù vậy, cũng không ít quan lại quyền quý vì đem chính mình hài tử đưa vào thư viện khổ tâm tích lực, không tiếc trả một cái giá thật lớn. Nên biết được, đại tống là một cái cực kỳ coi trọng sư đạo vương triều, một khi vào thư viện, cùng thư viện tiên sinh dạy học cũng coi là có thầy trò chi tình. Tứ đại thư viện tại đại tống có thể có như thế vang dội thanh danh, cũng không bèn bèn chỉ là bởi vì đi vào khó, mà là vì tứ đại thư viện bên trong có không ít nho gia đại lão. Đại nho, luôn xuất pháp tùy cường giả. Hừ, bản cô nương ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có bản lĩnh gì. Bạch Anh tiểu hừ một tiếng, lại xuất thủ trước. Chỉ thấy nàng bước ra một bước, nhanh như gió, nắm đấm chớp mắt đã tới Phạm Tế trước mắt. Phạm Tế phảng phất bị sợ choáng váng đồng dạng đứng tại chỗ. Thấy thế, Bạch Anh chau mày, đang chuẩn bị thu hồi 8 điểm lực lúc, một cú cảm giác nguy cơ sôi nổi tại tâm. Nàng dưới chân một điểm, thu hồi nắm đấm, vặn xoay người. Bụt. Một điểm kim quang xuất hiện tại vừa rồi nàng vị trí. Rút lui mấy bước, Bạch Anh nhíu mày nhìn xem Phạm Tế. Chỉ thấy Phạm Tế khẽ mỉm cười, chẳng biết lúc nào hắn cầm quạt xếp trong tay nhiều một cuốn sách. Một giây sau, chỉ nghe hắn mở miệng phun ra mấy chữ, ngạ hổ phát thực. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Phạm Tế quyển sách trên tay không gió mà bay, ngay sau đó chỉ nghe một tiếng hổ gầm. Ở xung quanh ăn dưa quần chúng kinh hô bên dưới, chỉ thấy một đầu sặc sỡ mãnh hổ trống rông xuất hiện, mở ra miệng to như chậu máu hướng về Bạch Anh nào tới. Bạch Anh bập cân quắc không thua đấng mày râu, tiểu hừ một tiếng, đến hay lắm. Thoáng chốc, Bạch Anh không những không lui, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Chỉ thấy nàng song quyền bên trên nổi lên một tầng thanh sắc lưu quang, thân hình như gió mau lẹ, né tránh mãnh hổ chụp mồi, cuốn sau người một quyền nện ở hổ trên đầu. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, mãnh hổ lại bị một quyền đập xuống đất, còn không chờ mãnh hổ kịp phản ứng, Bạch Anh lấn người mà bên trên, song quyền chạy xuống dòng dòng. Vây xem ăn dưa quần chúng gặp một màn này, từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Đều biết hiểu cô nương này lợi hại, có thể chưa từng nghĩ vậy mà hung mãnh đến tình trạng như thế. Đè xuống một con mãnh hổ dùng sức nện. Phạm Tế cười một tiếng, mở môi khẽ động, thần thương thiệt kiếm. Trong chốc lát, trống rông xuất hiện một cây trường thương cùng một thanh lợi kiếm, phân biệt lấy khác biệt góc độ hướng về Bạch Anh đánh tới. Cảm nhận được uy hiếp, Bạch Anh tiểu quát một tiếng, một chân dẫm tại mãnh hổ trên thân, thân hình như yến, lang không mà lên tránh đi đâm tới trường thương. Đối mặt đâm tới lợi kiếm, thân thể nàng lắc một cái, mũi chân tại trên thân kiếm một điểm, mắt sáng như đuốc quét về phía Phạm Tế, tiểu quát một tiếng hướng về hắn giết đi. Phạm Tế sắc mặt bình tĩnh, không chút nào sợ. Mắt thấy Bạch Anh tới gần, nhưng mà liền tại Bạch Anh sắp lấn người mà bên trên lúc, nàng đột nhiên phía sau lật tránh né. Một điểm ánh sáng hiện lên, một thanh lợi kiếm tại Phạm Tế trước mắt bay qua. Thật lợi hại a. Lữ tiểu bố ha to mồm, con mắt trợn thật lớn. Đúng vậy a, thật lợi hại. Tào Vô Binh cũng là sợ hai thán phục phụ họa Lữ tiểu bố. Mũ rộng vành bên dưới, hắn mở lớn một cái miệng, trừng to mắt nhìn xem trong chàng hai người, tựa hồ muốn đem bọn họ nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Quách Gia yên tĩnh nhìn xem, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, quả nhiên không hổ là thành phố lớn, thật đúng là ngọa hổ thằng long. Mà một bên Trương Giác, từ đầu đến cuối thần sắc đều cực kỳ bình tĩnh. Theo hắn đối Thái Bình yếu thuật học tập cùng lý giải, cả người lộ ra càng ngày càng trầm ổn, hoặc là nói là lạnh nhạt. Liên phảng phất không có chuyện gì có khả năng gây nên tâm tình của hắn ba động đồng dạng. Gương mặt non nớt bên trên hiện lộ rõ ràng trưởng thành đều chưa có trầm ổn, để rõ ràng mới mười mấy tuổi Trương Giác nhìn qua giống một cái nhỏ đại nhân đồng dạng. Công kỳ bất bị. Phạm Thế vừa dứt lời, trong tay cuốn sách lại lần nữa không gió mà động, một điểm kim quang tại trong sách lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, một thanh lợi kiếm thời gian lập lòe đâm về Bạch Anh. Mà lúc này Bạch Anh phảng phất cũng không thấy được đồng dạng, để một đám ăn dưa quần chúng nhịn không được trừng to mắt, càng có thậm chí vô ý thức lên tiếng kinh hô. Quách Gia hơi nhíu mày, vừa mới chuẩn bị có hành động. Hừ. Bạch Anh tiểu quát một tiếng, mắt thấy sắp đâm trúng, đã thấy nàng đống nhiên lắc một cái, lại một quyền hướng về lợi kiếm anh kích mà đi. Bang. Lợi kiếm lại tại nàng một quyền phía dưới biến thành mảnh vỡ. Tiếp lấy, liền nghe Bạch Anh khẽ kêu, nếm thử bản cô nương một quyền này. Thanh vân liệt không. Nháy mắt, xanh ánh sáng đại thịnh, một cái to lớn quyền hình hư ảnh mang theo kinh khủng uy áp hướng Phạm Tế anh kích mà đi. Phạm Tế sắc mặt nháy mắt trắng xám, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, tại một quyền này uy áp bên dưới, hắn phát hiện tay chân mình băng lãnh, lại cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một bên A Long sắc mặt đại biến, chợt quát một tiếng, đừng tổn thương công tử nhà ta. A Long mới vừa có hành động, lại nghe một đạo quát lớn tiếng vang lên. Anh Nhi. Một giây sau, to lớn quyền ảnh biến mất, liên quan uy áp cũng biến mất không còn một mảnh. A Long lập tức thở dài một hơi, vội vàng đến Phạm Tế bên cạnh, lo lắng hỏi, công tử không có sao chứ? Vừa rồi, A Long cảm thấy lớn lao nguy cơ, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Một bên kia, A Long có loại cảm giác, mình nếu là nên đón khả năng sẽ chết. Phạm Tế trắng sáng như mặt, lắc đầu, còn có chút không có tỉnh táo lại. Vừa rồi, hắn phảng phất thấy được chính mình quá sữa hiền hòa đang hướng về mình vẫy chào. Cắt, liền cái này. Bản cô nương nhìn cũng chả có gì đặc biệt, liền bản cô nương một quyền đều anh nhi. đột nhiên quát lớn để Bạch Anh im bặt mà dừng, tiêu hư một tiếng nghiêng đầu đi, không tiếp tục để ý Phạm Tế. Lúc này, lão hán tiến lên hướng về phía Phạm Tế chắp tay một cái, ngượng ngùng công tử, là tiểu lão nhân dạy dỗ vô phương. Nói xong, lão hán quay đầu quát lớn một câu, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, không biết phân tốc. Lúc này Bạch Anh mới chú ý tới bốn phía một đám ăn dưa quần chúng đều đầy mặt hoảng sợ, nàng lúc này mới ý thức được vừa rồi chính mình lỗ mãng, biết miệng giọng dịu dàng nói, cha lão hán hừ một tiếng, lại lần nữa hướng Phạm Tế ấy này nói. Bạch Anh tựa hồ chú ý tới cái gì, nhìn xem một cái phương hướng hai mắt hiện lên một vẻ hứng thú. Người xung quanh đều là một mặt hoảng sợ, chỉ có ba cái kia tiểu hài, sắc mặt bình tĩnh, phản phất không có một chút ảnh hưởng, cái này để Bạch Anh nhìn nhiều mấy lần. Đúng, còn có cái kia danh xưng Thanh Nhai Sơn kiếm thánh gia hỏa, nhìn qua có mấy phần thực lực a, nhưng mà, Bạch Anh không biết là, lúc này Tào Vô Binh sau lưng mồ hôi lạnh đều sung ra, cũng chính là khuôn mặt nút ở mũ rộng đành bên dưới, bằng không mà nói khẳng định sẽ bại lộ hắn lúc này đầy mặt trắng xám. Tốt, thật là khủng khiếp quyền pháp. Tào Vô Binh vô ý thức nam ni một câu, tâm thần chấn động, hiển nhiên còn chưa từ vừa rồi khủng bố quyền ảnh bên trong lấy lại tinh thần. Chương 54, Mang Ngọc có tội. Chương 54, Mang Ngọc có tội. Quách gia sư minh, vừa rồi cái kia xinh đẹp tỷ tỷ thật lợi hại a. Bị Quách gia dắt lữ tiểu bố một mặt hưng phấn, ngửa đầu khát vọng nhìn qua hắn, Quách gia sư minh, ta có thể học sao? Nghe vậy, Quách gia cúi đầu, cười đáp lại một câu, tốt, đến lúc đó cho sư phụ nói, để sư phụ dạy ngươi. Tốt a. Lữ tiểu bố hưng phấn kêu to, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đỏ bừng lên. Nhìn xong hí kịch phía sau, Quách gia liền dắt lữ tiểu bố, kêu lên Trương Dác cùng rời đi. Đến mức sự tình phía sau, Quách gia không hề quá cảm thấy hứng thú. Mang theo Lữ Tiểu Bố tại Cung Châu đi dạo một trận, Quách gia cùng Trương Dác hai người cũng coi là tăng thêm không ít kiến thức. Phía sau lại cho Lữ Tiểu Bố mua cái chơi đùa đồ chơi nhỏ phía sau, liền trở về nhà trọ. Ngồi tại nhà trọ đại sảnh, Quách gia kêu chút ăn uống. Ồ, mau nhìn, tốt thần dị chim nhỏ. Mau nhìn, mau nhìn. Cái kia là cái gì chim? Nhà trọ đột nhiên vang lên nói tiếng kinh hô. Quách gia quay đầu nhìn, liền thấy Huyền Cơ từ bên ngoài bay vào, rơi tại trên bàn đập hai lần cánh. Người còn rất đúng giờ, vừa đến ăn cơm điểm liền trở về. Quách gia nhìn xem Huyền Cơ cười mắng một câu. Huyền Cơ đi theo Quách gia ra nhà trọ phía sau, liền nói cho Quách gia, chính mình bay ra ngoài chơi sẽ. Cái này không, hiện tại vừa đến ăn cơm thời gian, chính mình liền trở về. Chít chít. Huyền Cơ kêu hai tiếng. Ăn cơm cũng không biết chờ ta. Nó đi đến một cái chen phía trước, đối với Quách gia kêu hai tiếng. Lần trước uống cái kia nước đâu? Kêu một bình nước đến thôi, ta nghĩ uống. Lần trước cái kia nước. Quách gia có chút nghi hoặc, lần trước ngươi uống gì nước? Chít chít. Chính là lần trước cái kia uống choáng đầu cái kia nước a. Quách gia bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là sắc mặt có mấy phần cổ quái, Huyền Cơ thế mà muốn uống rượu. Cái này liền có nghiện rượu. Không lay chuyển được Huyền Cơ, Quách gia đành phải gọi tới Tiểu Nhi, bên trên một bầu rượu. Trong nhà trọ, mặt khác bàn ăn cơm khách nhân nhìn xem giống ở trên bàn uống rượu Huyền Cơ, từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Huyền Cơ ba màu lông vũ vốn là rất gây cho người chú ý, hiện tại gặp một con chim thú vật còn muốn uống rượu, để xung quanh khách nhân khác thấy càng là kinh ngạc. Này, cái này chim thật đúng là thần ai. Xung quanh thanh âm kinh ngạc cũng không ảnh hưởng Quách gia ba người bọn họ ăn cơm. Bất quá Huyền Cơ xuất hiện nhưng là hấp dẫn không ăn ít cơm khách nhân. Từng cái nhìn xem túi đầu uống rượu Huyền Cơ, càng xem càng là cảm thấy ngạc nhiên. Như vậy ba màu rực rỡ chim thú, mọi người còn chưa bao giờ thấy qua. Lúc này, có người nhịn không được mở miệng hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi cái này chim là cái gì chủng loại?" Có người thứ nhất nói chuyện, ngay sau đó chính là người thứ hai. "Tiểu huynh đệ, ngươi cái này chim hẳn là yêu thú nào?" Quách gia quay đầu nhìn, vừa cười vừa nói, "Xin lỗi, ta cũng không biết là cái gì chủng loại." Nghe vậy, không ít người mồm năm miệng 10 đàm luận. "Tiểu huynh đệ, ngươi cái này chim bán không?" Quách gia mới vừa ngẩng đầu, chỉ nghe thấy Huyền Cơ chít 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 tức kêu to. Chỉ thấy một người mặc áo gấm, nâng cao cái bụng lớn trung niên nam nhân đi tới, hắn cười híp mắt nhìn xem Quách gia. "Này, cái này chim thật đúng là thần, chẳng lẽ còn nghe hiểu ta nói cái gì?" Nhìn xem trên bàn cái này chim hướng chính mình không ngừng kêu to, trung niên nam nhân hai mắt sáng lên. Ngượng ngùng, "Không bán." Quách gia lắc đầu cự tuyệt. "Tiểu huynh đệ chớ nóng đội cự tuyệt a, 1000 lượng làm sao?" Trung niên nam nhân nhìn xem Huyền Cơ là càng ngày càng yêu thích. Có thể nghe hiểu tiếng người, lại như thế thần dị, tất nhiên không phải phàm chim. Cái này càng kiên định trung niên nam nhân muốn đem cái này chim đoạt tới tay. 1000 lượng. Cái này cũng quá là nhiều a. Ta chát. 1000 lượng a. Nếu là ta trực tiếp liền bán. Một con chim 1000 lượng cái này mẹ nó không phải điên cuồng kiếm a. Cắt, mới 1000 lượng, các ngươi cũng không nhìn một chút hắn là ai. Chuyện này đối với Trương Ngũ gia đến nói không lại là tiền trinh mà thôi. Người xung quanh mồm năm miệng 10, tựa hồ cũng nhận biết người trung niên nam nhân này. Không cần. Quách gia lắc đầu, đưa tay cho Lữ Tiểu Bố kẹp chút đồ ăn, ăn nhiều một chút. Quách gia lạnh nhạt cùng không để ý cũng không để trong miệng mọi người Trương Ngũ gia tức giận. Không biết tiểu huynh đệ họ gì. Trương Ngũ gia không nóng nảy, ngược lại là không một chút nào khách khí kéo ra ghế ngồi xuống. Một cử động kia để Trương Dác ghé mắt nhìn, lông mày khó mà nhận ra nhíu lại. Quách gia. Quách gia khẽ nhíu mày, nhìn xem trung niên nam nhân. Quách tiểu huynh đệ, nhà ngươi đại nhân đâu? Không bằng để ta cùng nhà ngươi đại nhân nói chuyện. Trung niên nam nhân giống thuốc cao già chó đồng dạng dính, cũng chính là Quách gia dễ tính, căn cứ tại bên ngoài không gây chuyện. Ngượng ngùng, vị này Trương Ngũ gia. Huyền Cơ là người nhà của ta. Ta sẽ không bán. Quách gia gạt ra một vệ mỉm cười, đi ra bên ngoài vẫn là tận lực không đắc tội với người tốt. Người xung quanh mồm năm miệng 10, Quách gia tự nhiên là nghe vào trong tai, người trước mắt này tại Cùng Châu tựa hồ có mấy phần thanh danh. Trương Ngũ gia nghe vậy, hơi sững sờ. Người nhà, có chút buồn cười. Bất quá Quách Gia chắc chắn như thế ngữ khí, để Trương Ngũ Gia nụ cười trên mặt càng tăng lên một điểm. "Tiểu huynh đệ, ngươi có biết hay không cái gì gọi là mang ngọc có tội?" Trương Ngũ Gia nói xong, lời nói xoay chuyển, "Nơi này là Cung Châu, ba người các ngươi tiểu hài vẫn là muốn chú ý một chút an toàn." "Xong." "Tiểu tử này là chọc giận Trương Ngũ Gia a?" "Ai? Cái này ba tiểu tử xem xét liền không phải là Cung Châu người, hà tất vì một con chim đắc tội Trương Ngũ Gia a? Muốn ta nói bán tính toán, còn có thể được 1000 lượng đâu. Lần này sợ rằng rơi vào một cái cả người cả cuộc đều không còn hạ chẳng a." Người xung quanh xì xào bàn tán tự nhiên cũng bị Quách Gia nghe vào trong tai. Quách Gia nhìn qua cười tủm tỉm Trương Ngũ Gia, trong lòng toát ra một ý nghĩ, gia hỏa này là tại rõ ràng uy hiếp chính mình. Dù là Quách Gia tính tình lại thế nào tốt, lúc này cũng không nhịn được dâng lên một tia lửa giận. "Làm phiền lo lắng, không cần ngươi tại chỗ này nhàn ăn củ cải nhạt quan tâm." Quách Gia ngữ khí cứng nhắc, không chút nào cho Trương Ngũ Gia mặt mũi. Trương Ngũ Gia gò má có chút co quắp hai lần, đột nhiên vừa cười vừa nói, "Tốt tốt tốt, tiểu tử có tính tình ngươi cái này bụng lớn nam, dưới ban ngày bàn mặt uy hiếp tiểu bằng hữu, thật đúng là đủ không muốn mặt ta." Thình lình cao giọng hô to đánh gãy Trương Ngũ Gia lời nói. Trương Ngũ Gia bỗng nhiên quay đầu, người nào mẹ nó tại nơi đó phát ngôn bừa bãi. Lúc này, một cái đầu đội mũ rộng đành, hai tay vây quanh ở giữa cắm vào một thanh kiếm nam nhân đi tới. Là hắn. Quách Gia nhận ra người này, không phải liền là vừa rồi xem kịch lúc đứng tại chính mình phía sau nam nhân mà. Thấy người này hóa trang, Trương Ngũ Gia hơi nhíu mày, cảm thấy cảnh giác hỏi, ngươi là người phương nào? Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tại hạ Tào Vô Minh, người giang hồ đưa biệt danh Thanh Nhai Sơn Kiếm Thánh. T. Kiếm Thánh. Trương Ngũ Gia trong lòng lộn bột một tiếng, thầm nghĩ không tốt, hẳn là cái gì đại nhân vật. Liên tại Trương Ngũ Gia cẩn thận chuẩn bị ôm quyền chào hỏi lúc, một đạo phốc phốc tiếng vang lên. Ha ha ha. Trương Ngũ Gia, ngươi đừng bị tiểu tử này lừa, cái gì Thanh Nhai Sơn Kiếm Thánh, bất quá là một cái thích trang bức tiểu tử mà thôi. Ân. Trương Ngũ Gia quay đầu nhìn hướng nói chuyện nam nhân. Tiểu tử này mỗi ngày mang theo một cái mũ rộng ảnh, trong tay ôm một cái gỗ điêu khắc giả kiếm, tự xưng cái gì Thanh Nhai Sơn Kiếm Thánh, từ sáng đến tối ở bên ngoài trang bức, nếu không có lần bị người đánh, ta còn tưởng rằng là cao thủ gì đâu. Nghe đến nam nhân lời này, Trương Ngũ Gia trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, tiểu tử này mẹ nó trước mặt mọi người trêu ghẹo chính mình. Nếu không có người vạch trần thân phận của hắn, chính mình chẳng phải là bị tiểu tử này hù dọa. Vốn là thích sĩ diện người, Trương Ngũ Gia ha có thể dung nhận chính mình tại trước mặt mọi người mất mặt. Dưới cơn nóng giận, vung tay lên, hướng cùng ở sau lưng mình hai cái gã sai vặt kêu lên, bên trên cho bản đại gia hung hăng đánh cho hắn một trận. Mang theo mũ rộng đành Tào Vô Binh biến sắc, nhưng là thấp trầm giọng quát, lớn mật. Dám đối Tào Mỗ độc thủ, hẳn là thật cho là Tào Mỗ cái này Thanh Nhai Sơn Kiếm Thánh chi danh là yếu ớt không được. Quát khẽ một tiếng, để Trương Ngũ Gia sắc mặt hơi đổi một chút, chợt tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn tức giận nói, cho bản đại gia đánh. Huynh đệ manh, phiền phức mỗi ngày điểm một cái thúc canh, điểm một điểm miễn phí tiểu lễ vật, xin nhờ con rồi xoa tay. Di và G, chương 55, rút đao tương trợ chương 55, rút đao tương trợ. Được đến chủ tử nhà mình mệnh lệnh, hai cái gã sai vật lúc này liền phóng tới Tào Vô Minh. Lao tử ngược lại muốn nhìn ngươi một chút là cái gì đồ chơi, còn Thanh Nhai Sơn Kiếm Thánh. Một gã sai vật gào lên. Hai người bọn họ đi theo Trương Ngũ Gia, không chỉ có là đảm nhiệm chân chạy nhân vật, vẫn là Trương Ngũ Gia bảo tiêu. Trương nhà tại Cung Châu cũng coi là danh môn vọng tộc, Trương Ngũ Gia mặc dù tự thân không có gì quá lớn bản lĩnh, thế nhưng Trương nhà có a. Chớ xem thường hai cái này gã sai vặt, đều là thối thể cảnh võ giả. Thật can đảm. Tào Vô Binh hét lớn một tiếng. Tại mọi người trừng to mắt ánh mắt nhìn kỹ, phát sinh một tràng mãnh liệt ẩu đả. Hơn nữa còn là đơn phương ẩu đả. Cơ mờ nở. Lao tử còn tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại đâu. Một gã sai vặt mắng, một quyền hung hăng nện ở Tào Vô Binh trên mặt. Hắn mũ rộng vành đã sớm bị đánh bay ra ngoài, trong tay ôm kiếm cũng rơi xuống tại bên kia. Đừng đánh mặt. Tào Vô Binh ôm đầu, trong miệng phát ra gào thét. Chắc. Để ngươi trang bức. Để ngươi trang bức. Hai cái gã sai vặt vừa mắng, một bên quyền đấm tức đá. Tào Vô Binh hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động ăn đòn, hai tay bảo vệ đầu của mình. Gặp một màn này, Quách Gia trong lòng không khỏi cũng bốc lên một trận hỏa khí. Tào Vô Binh đây là vì chính mình lên tiếng giải vây mới chịu đánh, Quách Gia như thế nào khoanh tay đứng nhìn. Cũng ngay tại lúc này, còn không đợi hắn xuất thủ, một đạo mang theo vài phần hào hứng âm thanh âm vang lên. Nha, náo nhiệt như vậy a. Ánh mắt mọi người theo nhìn, chỉ thấy một tay nắm quạt xếp nam tử trẻ tuổi rất có vài phần tao bao đi đến. Phạm công tử. Nhìn thấy người tới, Trương Ngũ Gia mở miệng kêu một tiếng, phất tay để hai cái gã sai vặt dừng lại. Hai cái gã sai vặt cái này mới thu tay lại, lui sang một bên. Trương Ngũ Gia hào hứng không tệ a. Người đến không là người khác, Quách Gia cũng có duyên gặp mặt một lần. Chính là vừa rồi tại luận võ chọn rể cái kia, muốn cưới Bạch Anh trở về làm tiểu thiếp phạm tế. Phạm công tử nói đùa, Trương Mỗ chỉ là đang giáo huấn một cái lừa đời lấy tiếng hạng người. Trương Ngũ Gia cười đáp lại nói. Vừa lúc Phạm Tế cũng chú ý tới trên mặt đất bị hung ác đánh một trận Tào Vô Binh. Thấy được tán loạn trên mặt đất mũ rộng vành cùng bảo kiếm, Phạm Tế sắc mặt đông nhiên thay đổi đến có mấy phần khó coi. Phạm công tử biết hắn. Trương Ngũ Gia cũng là không có nhãn lực độc đáo, hết chuyện để nói. Phạm Tế nguy hiểm thật kém chút không tại Trương Ngũ Gia lời này hạ phá phòng. Cũng chính là nói vừa rồi chính mình bị gia hỏa này hù dọa. Vừa nghĩ tới cái này, Phạm Tế trong lòng liền cảm thấy một trận phẫn nộ. Nghĩ hắn Phạm đại công tử tại Cung Châu luôn luôn là hoành hành bá đạo, nếu là bị một cái lừa đời lấy tiếng hạ người hù dọa, về sau mặt của hắn hướng chỗ nào thả? Về sau hắn còn thế nào tại Cung Châu lan lộn? Nghĩ tới những thứ này, Phạm Tế mặt bên trên có chút nóng lên, hướng về phía bên cạnh A Long kêu lên, "A Long, đi lên cho ta lại đánh cho hắn một trận." Được đến từ gia công tử mệnh lệnh, A Long cũng không hỏi nguyên nhân, gật đầu đáp ứng liền hướng về Tào Vô Binh đi đến. Đáng thương Tào Vô Binh mới chịu xong một trận đánh, lần này lại muốn ăn đòn. Có nỗi khổ không nói được a. Xung quanh một đám người vây xem đều thấy choáng. Tiểu tử này chẳng lẽ là phạm vào cái gì luật trời không được? Dừng tay. Quách Gia quát lớn lại chuẩn bị động thủ A Long. A Long bước chân dừng lại, quay đầu liếc nhìn Quách Gia. Ngươi là cái thứ gì? Cũng dám ở bản công tử trước mặt làm càn. Phạm Tế sắc mặt tối sầm, nhưng khi hắn thấy được Huyền Cơ lúc, hai mắt sáng lên. Cái này là cái gì chim? Vậy mà như thế thần dị. Gặp Phạm Tế nóng lòng không đợi được giáng dấp, một bên Trương Ngũ Gia trong lòng lộn bộ một tiếng, thầm nghĩ không tốt. Chính mình coi trọng chim còn chưa tới tay, hẳn là liền muốn bay. Trương Nhã tuy nói tại Cung Châu thế lực không nhỏ, có thể là cùng Phạm Gia so sánh kém rất xa. Tiểu tử, cái này chim là ngươi. Đưa cho bản công tử tha thứ cho ngươi làm càn. Phạm Tế nói xong, hai mắt lóe ánh sáng. A Long cũng rất có nhãn lực gặp từ bỏ đánh Tào Vô Binh, hướng về trên bàn Huyền Cơ đi đến. Chít chít, chít chít chít. Huyền Cơ hướng về phía Phạm Tế kêu to, mắng rất bẩn. Cũng chính là Phạm Tế nghe không hiểu, nếu không hắn nói không chừng sẽ cầm Huyền Cơ xuất khí. Nhìn xem thần dị Huyền Cơ, Phạm Tế càng xem càng yêu thích. Thân là Phạm gia dòng chính nhất mạch công tử ca, từ nhỏ là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, hắn từ trước đến nay đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thứ gì hắn chưa từng thấy, không có chơi qua, như vậy thần dị chim thú hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Quách Gia tiến lên một bước, ngăn lại A Long đường đi. Dưới ban ngày ban mặt, các ngươi dám cường thủ hào đoạn. Quách Gia quát lớn. Trương Giác đứng dậy, lôi kéo Lư Tiểu Bố hướng bên cạnh lui hai bước. Huyền Cơ chít chít đều, nhảy tới Quách Gia trên bả vai, không sợ chút nào tiếp tục chít chít mắng to. Thực khách xung quanh bọn họ từng cái đắng chắt lắc đầu, chỉ có thể nói tiểu tử này thật là xui xẻo a. Vừa bắt đầu bị Trương Ngũ Gia để mắt tới, hiện tại không ngờ bị Phạm công tử để mắt tới. Bị Trương Ngũ Gia để mắt tới cũng còn muốn tốt một ít, dù sao đối phương không dám thật tại trước mặt mọi người đi cường đạo hành động. Mà Phạm Tế, vị này Phạm gia công tử ca hắn là thật sự dám a. Phạm Tế ỷ vào Phạm gia nhà đại thế lớn, không ít tại Cung Châu làm ác. Một lần nào đó, Phạm Tế cưỡng đoạt dân nữ sự tình huyên náo rất lớn, huyên náo dư luận xôn xao, thậm chí náo đến Châu Mục phủ bên trên. Nhưng mà, sự tình cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì, nghe nói Phạm gia gia chủ đích thân ra mặt chịu nhận lỗi, cho ra không ít bồi thường. Bất kể nói thế nào, Phạm Tế cuối cùng đều không có đạt được vốn có trừng phạt, điều này cũng làm cho Phạm Tế tiếng xấu tại Cung Châu càng thêm vang dội mấy phần. Chọc lên người nào đều đừng chọc Phạm Tế, đây là không ít Cung Châu bách tính chung nhận thức. Bất quá Phạm Tế tiểu tử này cũng rất thông minh, hắn xưa nay sẽ không chọc so với mình lợi hại người, hoặc là nói xưa nay sẽ không chọc tới so Phạm gia thế lực càng lớn người. Đây cũng là hắn tại Cung Châu có thể ngang ngược lâu như vậy nguyên nhân. Nghe đến Quách Gia lời nói, Phạm Tế cười lên ha ha. Tiểu tử, đừng trách bản công tử không cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ đem cái này chim hai tay dâng lên, bản công tử có thể tha thứ ngươi, nếu không đừng trách bản công tử không khách khí. Nói xong, Phạm Tế trên mặt lộ ra một vẻ hơi có vẻ nụ cười dữ tợn. Thật can đảm, thực sự là để Tào Mỗ mở rộng tầm mắt. Có thể tại cái này nhìn thấy như vậy không muốn mặt không muốn ra người. Thật là người không muốn mặt, vô địch thiên hạ a. Một đạo tràn đầy mỉa mai âm thanh vang vọng đại sảnh. Tiếng nói mới ra, lập tức tất cả mọi người sững sờ chỉ chốc lát. Ngay sau đó từng cái khó có thể tin quay đầu nhìn hướng từ dưới đất bỏ dậy Tào Vô Binh. Người này hiện tại còn một bộ xương mặt xương mũi dáng dấp, hắn là thế nào dám a? Thậm chí một ít người nhìn hướng Tào Vô Binh ánh mắt tràn đầy đáng thương, dám như nói như vậy Phạm Tế, bên trên một người mộ phần có thể đều có cao ba thước. Phạm Tế ngẩn người, quay đầu nhìn xem Tào Vô Binh. Hắn là thế nào dám? Trước mặt mọi người, hắn là thế nào dám? Ha ha ha. Phạm Tế đột nhiên cười ha hả. Tiểu tử, ngươi mẹ nó biết bản công tử là ai chăng? Tao mỗi chẳng cần biết ngươi là ai. Chúng ta kiếm khách từ trước đến nay là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Ngươi như vậy ước hiếp nhỏ yếu, thật là không biết xấu hổ mặt dày vô sỉ người. Tao Vô Binh lung la lung lay đứng thẳng người, như lúc ánh mắt đâm thẳng Phạm Tế. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Bản công tử hôm nay xem như là nhìn thấy cái gì gọi là miệng lưỡi bén nhọn. Tất nhiên ngươi muốn rút đao tương trợ, vậy bản công tử liền thành toàn ngươi. A Long, cho bản công tử đánh. Đánh chết bản công tử phụ trách. Chương 56, ngoài ý muốn gặp nhau. Chương 56, ngoài ý muốn gặp nhau. Được đến từ gia công tử chỉ thị, A Long lên tiếng, trực tiếp hướng Tào Vô Binh đi đến. Hắn mặt không hề cảm xúc, nhục công tử nhà ta, ngươi tội đáng chết vạn lần. Đối mặt A Long mang tới cảm giác các bách, Tào Vô Binh cắn răng, liều chết không lui. Nói cho cùng, hắn chỉ là một cái thích trang bức người bình thường, đối mặt A Long căn vốn không có sức phản kháng. Sư Minh. Trương Giác nhẹ giọng kêu lên. Quách Gia tiến lên một bước, đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, một đạo thanh âm đột ngột xuất hiện, phá vỡ hiện trường ngưng trọng bầu không khí. Người nào tại chỗ này phát ngôn bừa bãi, động một chút lại tội đáng chết vạn lần, làm ta đại tống là địa phương nào? Thanh âm vang dội mang theo vài phần bất cần đời. Mọi người quay đầu nhìn, có người mắt lộ ra kinh ngạc, cũng có người nhíu mày nghi hoặc. Xem ra người tới rất rõ ràng cũng là một cái danh nhân. Quách Gia nhìn xem người tới, hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này, lấy cái này loại phương thức gặp phải đối phương. Người đến mặc một kiện màu xanh tú phục, một tấm trên gương mặt trẻ trung mang theo một vẻ bất cần đời đủ cười. Ta tưởng là ai đâu? Phạm Tế cười lạnh một tiếng, rất hiển nhiên nhận biết đi tới cái này nam tử trẻ tuổi. Ồ, đây không phải là Phạm công tử sao? Phạm công tử đây là muốn tại trước mặt mọi người hành hung. Ngươi đem ta đại tống luật pháp xem là vật gì? Kéo đến tận nhằm vào lời nói, để xung quanh một đám ăn dưa quần chúng trong lòng giật mình. Đã sớm nghe Lý gia đại thiếu cùng Phạm gia công tử không cùng, hôm nay chẳng lẽ có thể nhìn một tràng vở kịch không được? Một ít người trong mắt hiện lên ánh sáng, trong lòng bốc cháy lên xem trò vui diễm hỏa. Hừ. Phạm Tế lạnh hừ một tiếng, Lý Tùng Nam, chuyện không liên quan tới ngươi, hôm nay bản công tử không muốn cùng ngươi nhiều lời, chính mình đi. Không sai, người đến không là người khác, chính là cùng Quách gia tại Xuyên Bảo trấn từng có gặp mặt một lần Lý Tùng Nam. Quách gia thấy được Lý Tùng Nam thời điểm, Lý Tùng Nam tự nhiên cũng nhìn thấy Quách gia. Hắn mịt mờ hướng về phía Quách gia trừng mắt nhìn, sau đó lại nhìn về phía Phạm Tế. Gặp Lý Tùng Nam nhận ra mình, chuẩn bị xuất thủ, Quách gia thu hồi chuẩn bị động thủ tâm tư, đứng yên ở bốn làm mà nhìn xem. Ha ha, nơi này cũng không phải ngươi phạm phủ, ngươi nói cũng không tính toán. Lý Tùng Nam cười ha ha, lời nói xoay chuyển, bản thiếu gia ngược lại là nghe thấy vừa rồi có người phát ngôn bừa bãi, vô cùng phết lối, nói xong muốn đánh chết người, đây là không đem ta đại tống luật pháp để vào mắt ta. Lý Tùng Nam hình như có chỉ, lộ ra cười lạnh, lời này như là xuất hiện ở Châu Mục đại nhân trong tai, không biết sẽ phát sinh một thứ gì. Lý Tùng Nam, Phạm Tế biến sắc, hét lớn một tiếng. Ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Hôm nay nhất định muốn cùng bản công tử không qua được đúng không? Thật đến nghiến răng, Phạm Tế nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn. Phạm Tế đồng thời không cảm thấy Lý Tùng Nam là nói cười, ngược lại là uy hiếp trắng trợn. Ai không biết hắn Lý Tùng Nam nhị thúc mặc cho Xuyên Bảo trấn trấn thủ sứ, chính là tại Châu Mục đại nhân dưới trướng nhậm chức. Lý Tùng Nam chỉ cần đem chuyện hôm nay báo cho chính mình nhị thúc, hôm sau hắn Phạm Tế hôm nay lời nói liền sẽ truyền đến Châu Mục đại nhân trong tai. Phạm Tế cuồng vọng, là có cuồng vọng tư bản. Có thể Phạm gia lại thế nào lợi hại, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn quản lý cung Châu Châu Mục? Châu Mục đại biểu cũng không phải người, mà là toàn bộ đại tống quan gia. Hắn Phạm Tế chán sống rồi dám đối Châu Mục đại nhân bất kính. Nhiều không nói, nếu để cho Phạm gia gia chủ biết, sợ rằng sẽ tự tay bố néo hắn Phạm Tế cái cổ. Lý Tùng Nam không thèm để ý chút nào Phạm Tế ánh mắt, chỉ là phối hợp nói, mọi người đều biết ta Lý Tùng Nam luôn luôn là ghét ác như kiểu nói xong, Lý Tùng Nam có chút dừng lại, ánh mắt từ Phạm Tế trên thân đảo qua, tiếp lấy quét mắt một vòng bốn phía, mới tiếp tục nói, nếu ai bị bản thiếu gia thấy được dám can đạm phá hư đại tống luật pháp, tùy ý làm bậy người, bản thiếu gia tất nhiên sẽ báo cáo quan gia, để hắn không dễ qua. Hoa. Xung quanh từng cái ăn dưa quần trùng trong lòng thất kinh. Xem ra hôm nay Lý đại thiếu là sẽ không dễ dàng buông tha Phạm công tử a. Tốt, rất tốt. Lý Tùng Nam, hôm nay chuyện này bản công tử nhớ kỹ. Phạm Tế khi đến sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Nghe nói ngươi cũng muốn đi Lục Dương thư viện, làm là sư minh, đến lúc đó ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Chiếu cố hai chữ Phạm Tế cắn đến đặc biệt nặng. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, bản thiếu gia cũng không có xem lại tống luật pháp là không có gì sư minh. Lý Tùng Nam nhẹ nhàng nói, nhưng là để Phạm Tế nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa. Loại lời này há lại có thể tùy ý nói lung tung, nếu là bị người hữu tâm nghe qua, truyền đến Châu Mục đại nhân trong tai, cái này còn cao đến đâu? Tại đại tống, người nào dám không đem đại tống luật pháp để vào mắt, đó chính là không đem đại tống quan gia để vào mắt, không đem tống đế để vào mắt. Đây là muốn tạo phản. Cái tên này một khi bị an trên đầu, cái kia cũng chỉ có một cái hạ tràng, Chu Diện cửu tộc. Phạm Tế không dám nhiều lời, hắn sợ chính mình nói thêm gì nữa, Lý Tùng Nam trực tiếp một cái tạo phản tên tuổi gắn ở trên đầu mình, đến lúc đó bất kể như thế nào, cuộc sống của hắn khẳng định không dễ qua. Lý Tùng Nam, hôm nay việc này bản công tử nhớ kỹ. Phạm Tế nghiến răng nghiến lợi, lạnh hừ một tiếng quay người liền rời đi. Nhìn xem Phạm Tế rời đi bóng lưng, tại hắn trước khi đi, Lý Tùng Nam vẫn không quên trêu đùa, nhớ rõ rằng rồi, không nhớ rõ liền khắc ở trên người, để tránh quên. Trước khi đi còn bị Lý Tùng Nam trêu chọc, Phạm Tế tức giận đến nắm đấm nắm chặt, hận không thể hiện tại quay trở lại một quyền đập chết Lý Tùng Nam. Cố nén đáy lòng lửa giận, Phạm Tế không dám dừng lại thêm, bước nhanh rời đi. Hắn thật sợ Lý Tùng Nam một hồi lại nói lời kinh người. Cái này, lúc này đi. An dưa còn chúng hai mắt hiện ra chỉ riêng, không nghĩ tới hôm nay đi ra ăn một bữa cơm, còn có thể ăn dưa. Cái này dưa là vừa to vừa ngọt. Lý Tùng Nam quay đầu nhìn về phía một bên Trương Ngũ Gia, vừa cười vừa nói, Trương Ngũ Gia hẳn là cũng cùng Phạm công tử đồng dạng, coi thường ta đại tống luật pháp. Đang lúc nói chuyện, Lý Tùng Nam ánh mắt đảo qua một bên sưng mặt sưng mũi Tào Vô Bình. Vừa rồi cái kia hai gã sai vật cũng không có lưu thủ, thối thể cảnh võ giả đánh người bình thường, hoàn toàn chính là đơn phương treo lên đánh. Tào Vô Bình còn có thể đứng lên đến, chỉ có thể nói hắn tố chất thân thể rất không tệ. Phanh. Trương Ngũ Gia bỗng nhiên một chân đá hướng bên cạnh gã sai vật, vừa đánh vừa chửi, ai bảo ngươi đánh người lung tung? Ai cho ngươi là gan dám ở trước mặt mọi người đánh người? Hai cái gã sai vật không dám phản kháng. Nhưng ai biết bị đánh gã sai vật nói lời kinh người, Ngũ Gia, không phải ngài để ta đánh sao? Tiểu nhân nghe ngài, không có làm gì sai à? Nói xong, gã sai vật một mặt ủy khuất, tựa như nhận lấy thiên đại oan uổng đồng dạng. Nghe vậy, Trương Ngũ Gia kèm chút không có bị tức chết, chảy máu não đều sắp bị khí đi ra, đánh đến ra sức hơn, quyền đấm cước đá. Đánh! Ta mẹ nó để ngươi đánh! Ta lúc nào nói qua để ngươi động thủ đánh người? Trương Ngũ Gia mắng to, đột nhiên biến sắc, dừng lại động tác, hướng một cái khác gã sai vật nói, ngươi đến đánh, ngươi cho bản đại gia hung hăng đánh, để hắn về sau nói lung tung, hồ động thủ lung tung đánh người. Nói xong, một mặt giữ tợn Trương Ngũ Gia gạt ra vẻ định hót đủ cười, Lý thiếu gia, ngươi đừng nghe gã sai vật này nói hiệu nói vượng, ta Trương mỗi nhân luôn luôn theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp, trong mắt dùng không được một điểm hạt cát. Phốc phốc, có người nhịn không được cười ra tiếng. Trương Ngũ Gia trên mặt nóng lên, đột nhiên quay đầu hung tợn nhìn, doa đến cười ra tiếng hán tử sắc mặt trắng nhợt, vội vàng che miệng. A, xem bộ dáng là bản thiếu gia hiểu lầm Trương Ngũ Gia a. Lý Tùng Nam nhiều hứng thú nhìn một màn trước mắt. Trương Ngũ Gia liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng. Ân. Lý Tùng Nam hơi nhíu mày. Doa đến Trương Ngũ Gia vội vàng đổi giọng, không hiểu lầm, không hiểu lầm. A, nguyên lai không có hiểu lầm a. Lý Tùng Nam tựa như bừng tỉnh đại ngộ. Trương Ngũ Gia hận không thể cho chính mình hai miệng, hắn cẩn thận từng ly từng tí cười làm lành nói, "Lý thiếu gia, là Trương Mộ không có để ý dạy tốt hạ nhân, đều là Trương Mộ sai." Nói xong, Trương Ngũ Gia vội vàng từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, quay đầu hướng còn tại ổ đả gã sai vặt quát khẽ nói, "Đừng mẹ nó đánh, đem tiền cho tiểu huynh đệ kia đưa đi, cho lão tử đi chịu nhận lỗi." Kết thúc bị đánh gã sai vặt liền vội vàng gật đầu, không để ý tới cái khác, tiếp nhận bạc vội vàng đi đến Tào Vô Binh trước mặt, "Tiểu huynh đệ, ngượng ngùng, một điểm tâm ý không thành kính ý." Tào Vô Binh nhìn qua bạc, hai mắt sáng lên. Bất quá hắn cũng không có ngay lập tức thu, mà là nhìn về phía Lý Tùng Nam. "Nhận lấy đi." Có Lý Tùng Nam câu nói này, Tào Vô Binh một cái kéo qua gã sai vặt trong tay bạc, thử một tiếng. Rất có vài phần không vị năm đấu gạo không lương khí phách. "Huynh đệ manh, các ngươi liền nói ta đổi mới đến chuyên cần không cần mẫn. Sáng sớm trực tiếp tới hai chương, cho nên xem tại ta như thế cần mẫn phân thượng, một chút miễn phí tiểu lễ vật à, kiệt kiệt kiệt." Chương 57, ngay tí tất báo chương 57, ngay tí tất báo. "Lý thiếu gia, ngươi nhìn việc này." Trương Ngũ Gia xoa xoa tay cười làm lành. "Đừng để bản thiếu gia lần sau gặp lại." "Cút đi." Lý Tùng Nam giống đuổi rồi đồng dạng xua tay. "Ai ai ai." "Tốt." Trương Ngũ Gia trên mặt vui mừng, liền thanh áp. Nhìn xem Trương Ngũ Gia còn đứng tại chỗ, Lý Tùng Nam nhíu mày, làm sao không muốn đi? "Lập tức đi, lập tức đi." Trương Ngũ Gia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cũng biết trả lời. "Các ngươi hai cái không có nhãn lực độc đáo ra hỏa, mau tới dịu ta a." Trương Ngũ Gia hướng về phía hai cái gã sai vặt nổi giận mắng. Hai cái gã sai vặt liền đội vàng tiến lên, vừa rồi ăn đòn cái kia gã sai vặt không hiểu hỏi một câu, "Ngũ Gia, ngươi cái này là thế nào? Làm sao vậy? Ngươi mẹ nó còn hỏi làm sao vậy?" T. Trương Ngũ Gia tức giận mắng cho gã sai vặt hai con suốt, hai quyền, một giây sau sắc mặt trắng nhợt, hít vào một ngụm khí lạnh. "Ngũ Gia." Hai cái gã sai vặt dọa đến sắc mặt trắng nhợt, lao tử vọt đến thắt lưng. "Hai thằng ngu, còn không mau dịu ta đi." Trương Ngũ Gia tức giận mắng, muốn giết hai người tâm đều có. Hai cái gã sai vặt vội vàng đỡ hắn rời đi. Chờ cái cuối cùng nhân vật chính rời đi phía sau, An Dương mọi người cái này mới hoàn hồn. Lý Tùng Nam cười tiến lên, "Đã lâu không gặp a, Quách tiểu huynh đệ." Quách Gia cười đáp lại nói, "Lý đại ca." "Ân." Tiểu tử này vậy mà nhận biết Lý Tùng Nam. Khó trách. Chẳng trách. Mọi người viền mắt hơi mở, mới chợt hiểu ra. Trách không được đâu. Nguyên lai là nhận biết ta. "Ôi, Huyền Cơ, tới tới tới, để ta thật tốt sờ một cái." Lý Tùng Nam thấy được Huyền Cơ hai mắt lóe ánh sáng, bước nhanh về phía trước. Huyền Cơ dương cánh ra, né tránh Lý Tùng Nam rôi đến hai tay, đứng ở trên bàn hướng về phía hắn gọi hai tiếng. Quách Gia hướng đi Tào Vô Binh, đưa tay thở dài, ngựa khí mang theo vài phần ấy nấy, "Xin lỗi, Tào huynh, để ngươi gặp thai bày bạ gió." Trên thực tế Quách Gia là hoàn toàn có năng lực ngay lập tức giúp Tào Vô Binh tránh cho bị đòn, có thể hắn chần chờ mấy hơi, Tào Vô Binh liền chịu mấy quyền mấy cước. Vừa lúc phía sau Phạm Đế tới, đối phương ngừng lại động thủ, không phải vậy Quách Gia cũng sẽ ra tay. Hiện tại nói những này có chút nói bớt đôi, Tào Vô Binh cũng ăn đòn, Quách Gia hiện tại cũng chỉ có thể tiến lên phía trước nói lời xin lỗi. "Không có việc gì." Tào Vô Binh hảo khí vung vung tay, lại lần nữa nói đến quen thuộc lời nói. "Chúng ta kiếm khách, gặp phải không công bằng rút đao tương trợ. Không quản là người phương nào đối mặt trường hợp này, Tào Mô cũng đồng dạng sẽ ra mặt ngừng lại." Cứ việc lúc này Tào Vô Binh có mấy phần chật vật, nhưng hắn sáng tỏ đôi mắt, chững chạc đàng hoàng răng rắc, nhưng là để Quách Gia hơi sững sờ. Tào Vô Binh đang nói lời nói này thời điểm, Quách Gia có thể cảm thụ được, đối phương là đánh trong đáy lòng cho là như vậy. Liên tưởng đến đối phương chỉ là một người bình thường, có thể không sợ cường quyền, kiên định tín nhiệm của mình, Quách Gia nội tâm dâng lên một vẻ kính nể. "Bất kể như thế nào, Tào huynh lần này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu là Tào huynh không chê, không ngại cùng uống một ly." Quách Gia trong lòng không khỏi cũng dâng lên một vẻ hào khí. Tào Vô Binh nhìn lên trước mắt so với mình nhỏ mấy tuổi Quách Gia, lộ ra nụ cười. "Đã như vậy, cái kia Tào Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tào huynh, mời." Quách Gia làm ra dấu tay xin mời. Lúc này, một đạo mang theo thanh âm u hoán đúng lúc vang lên, "Làm sao? Vừa rồi ta liền không có hỗ trợ sao?" Quách Gia quay đầu liền thấy Lý Tùng Nam tựa như đoán phụ giống như nhìn xem chính mình, nhìn đến trong lòng của hắn giật mình. "Không có không có, Lý đại ca nếu như không có ăn cơm, cũng đồng thời tới đi." "Này mới đúng mà." Lý Tùng Nam tựa như trở mặt đồng dạng, lập tức hiện ra nụ cười. "Tiểu nhị, cho bản thiếu gia đem các ngươi trong cửa hàng chiêu bài đồ ăn đều bưng lên, lại đến mấy bình trúc diệp thanh." Lý Tùng Nam hào sảng hô. "Được rồi, Lý thiếu gia." Tiểu nhị cao giọng đáp. "Lý đại ca, không cần như vậy tốn kém." Quách Gia mở miệng nói. "Không có việc gì, hôm nay bản thiếu gia cao hứng." Lý Tùng Nam vui vẻ vô vô Quách Gia bả bay. Vì vậy, từ lúc mới bắt đầu Quách Gia ba người ăn cơm rau dừa, biến thành hiện tại một nhóm năm người, ăn xa hoa tiệc. "Tới tới tới, đều đem rượu rót đầy." Lý Tùng Nam hào sảng nói. Trừ Lữ Tiểu Bố không uống rượu bên ngoài, liền Trương Giác cũng bị Lý Tùng Nam cứng rắn đổ đầy rượu. Quách Gia cũng cho Lý Tùng Nam giới thiệu một chút Trương Giác cùng Lữ Tiểu Bố. Biết được Trương Giác cũng là Vương Bách Huyền đồ đệ, Lý Tùng Nam hỏi, "Quách Gia, sư phụ ngươi đâu?" Nói đến chính mình sư phụ, Quách Gia trong lòng ảm đạm mấy phần, trên mặt nhưng là mỉm cười nói, "Sư phụ còn tại Xuyên Bảo Trấn, qua một đoạn thời gian liền sẽ đến Cung Châu." "Dạng này a, đến lúc đó chờ sư phụ ngươi tới, ta mời hắn uống rượu." Lý Tùng Nam ngược lại là không có phát giác Quách Gia không thích hợp. Tiếp lấy, tại Lý Tùng Nam con mắt trợn to bên dưới, Tào Vô Binh tiến hành tự giới thiệu. "Tại hạ Tào Vô Binh, người giang hồ đưa biệt danh Thanh Nhai Sơn Kiếm Thánh." "Kiếm Thánh?" "Mới vừa rồi còn bị hai cái thối thể cảnh võ giả đánh đến thảm như vậy." Lý Tùng Nam cũng là nhân tình, vừa cười vừa nói, ngược lại là Lý Mộ mắt vụ về, các hạ đúng là Thanh Nhai Sơn kiếm thánh. Ha ha ha. Tào Vô Binh cười lên ha hả, cười đến cái kia kêu một cái vui vẻ. Khách khí khách khí. Lý Tùng Nam biểu lộ thoáng cứng đờ một sát, tiếp lấy lớn tiếng ồn ào nói, tới tới tới, uống rượu uống rượu. Tối nay là Quách Gia lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là uống say. Váng đầu nặng nề, liền đứng thẳng người đều làm không được. Cuối cùng Quách Gia liền chính mình làm sao bên trên giường cũng không biết. Trương phủ, Trương Ngũ Gia để trần nửa người trên, nhắm mắt lại nằm lì ở trên giường. Sau lưng, một cái tuổi trẻ thị nữ quỳ gối tại trên giường, dùng non mịn hai tay giúp hắn theo xoa thắt lưng. Tê. Trương Ngũ Gia hơi nhíu mày, doa đến thị nữ liền vội xin tha, "Ngũ Gia, có lỗi với, có lỗi với." Lăn ra ngoài. Nghe đến thị nữ cầu xin tha thứ, Trương Ngũ Gia liền một mặt bực bội. Thị nữ vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, túi đầu lui lại đi ra. Dừng lại. Trương Ngũ Gia đột nhiên lại mở miệng, doa đến thị nữ khuôn mặt nhỏ ảm đạm, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy run một cái. "Đi đem Hà lão bát cho ta gọi đi vào." "Là, nô tỳ hiện tại liền đi." Thị nữ vội vàng bước nhanh lui ra ngoài, sợ chính mình rời đi đến chậm chọc giận Trương Ngũ Gia. Nam Ly ở trên giường Trương Ngũ Gia một mặt bực bội, hôm nay chuyện ban ngày hắn càng nghĩ trong lòng càng phiền. Đặc biệt mãi mãi, hiện tại nhớ tới hắn đều cảm giác đến trên mặt còn đau. Nghĩ hắn Trương Ngũ Gia tại Cung Châu cũng coi là một hào nhân vật, nhưng bây giờ bởi vì làm một cái vô danh tiểu tử mà bị đánh mặt, hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người. Vốn chính là vô cùng thích sĩ diện người, cái này để hắn làm sao có thể chịu đựng, về sau hắn Trương Ngũ Gia còn thế nào tại Cung Châu lăn lộn. Càng nghĩ trong lòng của hắn càng khí, hắn không thể hiện tại liền dẫn người đi đem hai cái kia tiểu tử cho chôn sống. Hắn Trương Ngũ Gia vốn cũng không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn người, hắn luôn luôn là nhai tí tật báo. Không bao lâu, cửa phòng bị gõ vang. Tại Trương Ngũ Gia cho phép bên dưới, người ngoài cửa đi đến. Đây là một cái vóc người cũng không tính cường tráng, dài đến cũng không là rất cao hán tử. Hắn đi tới sau cung kính kính nói, "Ngũ gia, ngài tìm ta có chuyện gì?" Trương Ngũ gia nhìn lên trước mắt hán tử, hung tợn nói, "Giúp ta giết chết hai người." Ngũ gia xin phân phó. Hán tử sắc mặt như thường, cũng không bởi vì lời này mà cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Trên thực tế, hắn chính là giúp Trương Ngũ gia làm công việc bẩn thỉu. "Ngươi đi tìm nhị qua, hắn sẽ nói cho ngươi biết." Nói xong, Trương Ngũ gia sắc mặt thay đổi đến dữ tợn, "Một ngày, ta chỉ cấp ngươi một ngày thời gian, ta muốn nghe đến tin tức tốt của ngươi." Lão bắt đích thân xuất thủ, còn mời Ngũ gia yên tâm. Hán tử ôm quyền nói, đang chuẩn bị quay người rời đi, Trương Ngũ gia đột nhiên gọi lại hắn. "Đúng, còn có một cái ba loại nhan sắc chim, ngươi nghĩ biện pháp cho ta cầm trở về. Cẩn thận một chút, đừng đem chim giết chết." Trương Ngũ gia dặn dò. Hán tử sắc mặt có chút cổ quái, bất quá vẫn là ôm quyền nói, "Ngũ gia yên tâm, lão bắt tất nhiên sẽ cẩn thận." Chương 58, nửa đêm hành hung chương 58, nửa đêm hành hung. Phạm phủ. Phạm gia xem như Cùng Châu danh môn vọng tộc, thậm chí có thể nói là Cùng Châu đệ nhất thế gia. Phủ đệ tự nhiên là đủ lớn. Đủ hào phú. Lúc trước, Phạm gia lão gia tử đi theo tại trấn Nam Hầu dưới trướng, là chứng kiến trấn Nam Hầu làm sao giết vào Nam Man cảnh nội, hủy diệt Nam Man Dung thị bộ lạc. Theo mảng lớn thổ địa bị đánh xuống, lúc ấy vẫn là Thiên Nam phủ thái thú Tân Khí Tật bị Tống đế sắc phong làm trấn Nam Hầu phía sau, cũng không lâu lắm liền điều đi thái thú cương vị. Mà Phạm gia lão gia tử thì là lui xuống dưới, lưu tại Cung Châu phát triển. Bằng vào lúc trước đi theo trấn Nam Hầu đánh Nam Man công lao, được đến không ít ban thưởng. Theo thời gian phát triển, Cung Châu xuất hiện kèm theo một cái thế gia bậc khởi. Phạm lão gia tử là Cung Châu kiến thiết, làm ra không nhỏ cống hiến. Đây cũng là vì cái gì, cho dù Phạm Tế tại Cung Châu phong bình không tốt, nhưng như cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cứu về căn bản, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Phạm lão gia tử tồn tại. Chỉ cần Phạm Tế không phải tạo phản, có Phạm lão gia tử tại, người nào đều phải cho mấy phần mặt mũi. Dù sao, vị này đã từng có thể là từng đi theo trấn Nam Hầu đánh vào qua Nam Man cảnh nội. Chết tiệt chó chết. Lý Tùng Nam, ngươi cho lão tử trở lấy, chuyện hôm nay lão tử nhất định sẽ để ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Ngươi không phải muốn đi Lục Dương thư viện sao? Nhìn lao tử đến lúc đó chơi như thế nào chết ngươi. Xa hoa gian phòng bên trong, Phạm Tế tức hồn hển gầm nhẹ. Nghĩ hắn Phạm công tử xem như Phạm gia đích hệ tử đệ, khi nào từng chịu đến qua như vậy lớn đụng. Vốn là vô cùng thích sĩ diện người, Phạm Tế ha có thể chịu đựng được loại này mất mặt sự tình. Nếu không phải nghĩ đến Lý gia tại Cung Châu có mấy phần quyền thế, hắn đã sớm để người đi làm chết Lý Tùng Nam. Không nghĩ còn khá, càng nghĩ Phạm Tế trong lòng càng bị quất, càng cảm thấy phẫn nộ. Lao tử tạm thời không đánh chết ngươi Lý Tùng Nam, chẳng lẽ còn không đánh chết hai cái kia ma cả đồng sao? Phạm Tế đem cừu hận chuyển rời đến Quách gia cùng Tào Vô Minh trên thân. Tất nhiên ngươi Lý Tùng Nam muốn bảo vệ bọn họ, cái kia lão tử liền giết chết bọn họ. Hạ quyết tâm phía sau, Phạm Tế kêu đến cửa ra vào người hầu. "Đi đem A Long gọi tới cho ta." Người hầu đáp, bước nhanh rời đi đi gọi A Long. Không bao lâu A Long liền đi tới Phạm Tế trước mặt. Phạm Tế cũng không nói nhảm, nói thẳng đối A Long nói, "A Long, hôm nay tại nhà trọ nhìn thấy hai cái kia ma cà đông, ngươi một hồi tìm một cơ hội đi cho ta giết chết bọn họ." A Long há to miệng, có chút chần chờ. Chính mình không hề biết bọn họ ở nơi nào a. Cái này trong thời gian ngắn làm thế nào? Làm sao? Có vấn đề? Gặp A Long không nói lời nào, Phạm Tế hơi nhíu mày. Không có vấn đề. Mời công tử yên tâm. Gặp Phạm Tế biến sắc, A Long đội vàng một cái đáp ứng đến. Từ gia công tử là cái gì tính tình trong lòng của hắn rất rõ ràng. Lúc này không quản nói cái gì đều theo trước đáp ứng, một khi ngỗ nghịch lời nói tất nhiên sẽ chọc giận hắn. Nộ khí cấp trên Phạm Tế cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không nhà mình người hầu. Gặp A Long đáp ứng, Phạm Tế sắc mặt hòa hoãn lại, đi, ngươi đi xuống trước đi. Là. A Long cung kính nói, quay người rời đi. Sau khi đi ra khỏi phòng, A Long sắc mặt lập tức sụ xuống, có chút bực bội gãi đầu một cái, thấp giọng nói thầm, cái này để ta đi chỗ nào tìm người a, Cung Châu như thế lớn, ai thở dài một tiếng, A Long lên dây cót tinh thần, đây là Từ gia công tử an bài sự tình, mà còn hắn cũng nhìn ra Từ gia công tử không thích hợp. Chuyện này thật đúng là phải nghĩ biện pháp làm tốt mới được, nếu không cuộc sống của hắn nhưng là không dễ chịu lắm. Hạ quyết tâm, A Long rất nhanh liền biến mất dưới ánh trăng. Nhà trọ, gian phòng bên trong. Nghe đến Quách gia xoay người, kêu khát nước âm thanh, Trương Giác thu hồi quyển sách trên tay, xuống giường đi trên bàn rót một chén nước đưa đi. Quách gia chỉ cảm thấy váng đầu nặng nề, tiếp nhận Trương Giác đưa tới chén, uống một hơi cạn sạch. Uống xong phía sau Quách gia mới phát giác được khát nước được đến làm dịu. Trương Giác nhìn qua Quách gia, có chút bất đắc dĩ. Trong đầu hồi tưởng lại lúc ăn cơm tình cảnh. Tại Lý Tùng Nam giật dây bên dưới, Quách gia càng uống càng nhiều, thậm chí nhất sau chủ động kéo lên Tào Vô Minh cùng Lý Tùng Nam, lớn tiếng la hét muốn cùng bọn họ không say không nghỉ. Cuối cùng đúng là không say không nghỉ. Quách gia cùng Tào Vô Minh đều gục xuống bàn không nhúc nhích, cũng liền Lý Tùng Nam gò má đỏ lên, miệng đầy mùi rượu, so hai người tốt nhiều. Ai, nếu như bị sư phụ thấy được, sư minh nguyệt nhưng là thảm rồi. Trương Giác cười nam ni một câu, nói xong không biết là nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt biến mất, ngược lại trầm mặc mím môi một cái. Đem trong đầu suy nghĩ lung tung dứt bỏ, Trương Giác chuẩn bị đi nhìn một chút Tào Vô Minh. Tào Vô Minh uống say phía sau ở tại bên cạnh. Uống người say, vẫn là phải cần người chiếu cố điểm mới được. Cũng chính là Trương Giác lấy chiếu cố Lữ Tiểu Bố làm cớ, từ chối nhã nhặn Lý Tùng Nam nhiệt tình, bằng không mà nói hắn hiện tại hơn phân nửa cũng là nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Chính là chỗ này, để ta lao bắt từng cái nhìn xem một đạo lén lén lút lút cái bóng dẫm tại hành lang bên trên, hắn xích lại gần một gian phòng, đâm thủng trên cửa giấy dán cửa sổ phía sau, hướng bên trong nhìn lại. Không đối, không là cái này. Bóng người dùng bẹn bẹn có thể tự mình nghe thấy âm thanh lẩm bẩm một câu, tiếp tục hướng về bên dưới một gian phòng mà đi. Liên tại hắn chuẩn bị đâm thủng bên dưới một gian phòng giấy dán cửa sổ lúc, đột nhiên giật mình, mũi chân điểm một cái, người nhẹ như yến, một cái lắc mình trốn vào một cái chỗ ngoặc hắc ám bên trong. Ai, công tử thật đúng là làm khó ta à, hy vọng vận khí tốt có thể để cho ta gặp a. A Long thấp giọng thầm thì, rón rén hướng về trên lầu đi tới. Mượn ánh trăng, ẩn nấp trong bóng đêm Hà Lao bắt nhìn xem đạo kia cái bóng mơ hồ, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Đồng thời hắn cũng đang nghi ngờ, người này là ai? Chẳng lẽ là đạo tặc? A Long dẫm tại hành lang bên trên, cẩn thận từng ly từng tí đi đến một gian phòng phía trước. Đang lúc hắn chuẩn bị có động tác lúc, mắt sắc hắn nhìn thấy cái gì, con ngươi co rụt lại. Đây là, có người trước thời hạn đã tới. A Long nhìn xem bị chọc lấy một cái động giấy dán cửa sổ, trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu khắp nơi quan sát. Chỉnh cái nhà trọ đều bao phủ trong bóng đêm, cũng chính là bằng vào loáng thoáng ánh trăng có khả năng miễn cưỡng thấy rõ ràng đường. Không đúng, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? A Long nhíu mày, có chút không nghĩ ra. Hắn chần chờ, hướng về bên dưới một gian phòng đi đến. Vậy mà còn có động. A Long âm thầm kinh hãi, không biết tại sao có loại dự cảm xấu, có thể là dò xét một lần nhà trọ, cũng không có thấy được cái gì người khả nghi hoặc vật. Công tử sự tình quan trọng hơn. Hạ quyết tâm, A Long tiếp tục hướng về bên dưới một gian phòng đi đến. Mà lúc này ẩn nấp trong bóng đêm Hà Lão bắt nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm hành lang bên trên đạo kia lén lén lút lút cái bóng, trong lòng của hắn cũng rất là nghi hoặc. Nhìn bộ dáng của đối phương tựa hồ là tại tìm cái gì. Hà Lão bắt trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn không biết cái này lén lén lút lút ra hỏa là tới làm gì, nhưng là chính hắn là đến giúp Ngũ gia làm giết người công việc bẩn thỉu, há có thể khiến người khác tùy ý thấy được. Trong lúc nhất thời, không quyết định chắc chắn được, Hà Lão bắt liền yên tĩnh như vậy chờ trong bóng đêm. Đột nhiên vang lên tiếng mở cửa để A Long mừng rỡ, dưới tình thế cấp bách không còn kịp suy tư nữa, hướng về phía trước chỗ ngập nơi bóng tối phóng đi. Ta chắc. Nhìn xem hướng chính mình vọt tới bóng người, Hà Lão bắt trừng mắt, nơi này muốn tránh cũng không được a. Mắt nhìn đối phương vọt tới, hắn vội vàng thu liễm khí tức, quần mình thân thể đem chính mình giấu ở nơi hẻo lánh. Huynh đệ manh, ta liền hỏi còn có ai? Sáng sớm liền đổi mới, nhiều không nhiều, cho nên đều đem tiểu lễ vật giao ra a. Bằng không mà nói, kiệt kiệt kiệt. Chương 59, sau lưng có mắt. Chương 59, sau lưng có mắt. Cách một gian phòng cửa ứng thanh mà bị đẩy ra. Một thiếu niên cầm trong tay một ngọn đèn dầu đi đến hành lang bên trên, sau đó lại đẩy ra căn phòng cách vách cửa đi vào. Ẩn tàng trong bóng đêm, A Long thấy rõ vừa rồi thiếu niên răng dấp, trong lòng đại hỉ, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Căn cứ đến ban ngày nhà trọ đụng một cái vật khí, không nghĩ tới thật đúng là bị đụng phải. Cái này người thiếu niên A Long gặp qua, chính là Từ gia công tử để chính mình đến giết gia hỏa bằng hữu. Bọn họ là cùng một chỗ. A Long trong lòng đại hỉ, đang lúc hắn chuẩn bị đuổi theo lúc, đột nhiên biến sắc, một loại cảm giác cổ quái trèo lên đáy lòng. Có người trong bóng tối nhìn chằm chằm chính mình, mà còn liền ở sau lưng mình. A Long thần sắc nghiêm trọng, trong lòng nhảy một cái, chậm rãi quay đầu. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, toàn thân co rúm ở nơi hẻo lánh. Hà Lão bắt nhìn chằm chằm gần trong gang tấc mơ hồ bóng đen, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm, liền hô hấp đều ngừng lại, không một chút nào dám nhúc nhích. Gần, quá gần. Đối phương lúc này chỉ cần lui lại hai bước liền có thể dẫm lên chính mình. Dứt khoát, sức chú ý của đối phương đều bị mới vừa mới ra ngoài người hấp dẫn, cũng không có chú ý tới mình. Liền tại Hà Lão bắt trong lòng bản thân thôi miên lúc, đối phương vậy mà chậm rãi nghiêng đầu lại. T. Vặn quay đầu, A Long nhìn không rõ lắm, trong tầm mắt xuất hiện một đôi hiện ra một chút tia sáng con mắt. Vậy mà thật sự có người. Là người sao? Thoáng chốc, A Long toàn thân tóc gáy dựng lên, một cỗ hoảng sợ cảm xúc dâng lên, trái tim đều đột nhiên ngừng một giây. Người dọa người, hù chết người. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, sau lưng đột nhiên nhiều ra đến một đôi mắt, tựa hồ cất giấu một cái thứ quỷ gì, bất kể là ai sợ rằng đều sẽ vô ý thức bị hù dọa. Phanh! Một tiếng nột ngạt nổ vang đâm rách yên tĩnh đêm tối. Kinh dị phía dưới, A Long vô ý thức một trường bộ ra. Trái lại Hà Lão Bát, làm đối phương quay đầu thấy được chính mình lúc, hắn cũng là theo bản năng giật mình, còn không có kịp phản ứng, một cỗ cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu, đi theo vô ý thức một trường bộ ra. Một cỗ đại lực từ cánh tay truyền đến, Hà Lão Bát lông mày vô ý thức nhíu một cái lắc mình nhảy ra hám. Mà A Long cũng từ ngắn ngủi trong kinh hãi lấy lại tinh thần, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến lực lượng, hắn nhất thời kinh nghi bất định. Ngươi là ai? A Long hạ giọng quát khẽ nói. Mấy cái lắc mình, cùng A Long kéo dài khoảng cách, Hà Lão Bát không chút do dự quay người liền chạy. Chính mình là đến làm giết người công việc bẩn thỉu, tuyệt đối không thể để người thấy rõ ràng mặt mình. Thấy đối phương muốn trốn, A Long đứng tại chỗ sửng sốt mấy mắt, hắn tại do dự muốn hay không đuổi theo. Có thể là từ gia công tử bàn giao mới là đại sự, vừa rồi ngắn ngủi một trường tiếp xúc, A Long phán đoán ra thực lực của đối phương tuyệt đối không thua kém chính mình. Đối phương một lòng muốn chạy trốn lời nói, sợ rằng trong thời gian ngắn thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp. Hắn thấy rõ ràng mặt của ta không có. A Long do dự ở giữa, Hà Lão Bát thân ảnh đã biến mất tại hắc ám bên trong. Còn hắn, A Long cắn răng một cái, quả quyết từ bỏ thoát đi người, ngược lại hướng vừa rồi thiếu niên trô đi gian phòng mà đi. Gian phòng bên trong, Trương Giác cầm ngọn đèn, nhìn mấy lần hiện ra lớn chữ nằm ở trên giường Tào Vô Binh, thấy đối phương nằm ngáy o o, ngủ rất say, cũng liền yên lòng. Coi hắn đang chuẩn bị rời đi lúc, bên ngoài truyền đến một ngạt nổ vang để hắn giật mình, mới vừa tính toán bước nhanh đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra lúc, cửa gian phòng lại bị người theo bên ngoài đẩy ra. Một bóng người trực tiếp vào, dọa Trương Giác nhảy dựng. Vọt tiến vào gian phòng không là người khác, chính là A Long. Một tiến vào gian phòng, A Long đã nhìn thấy trên giường đang ngủ say Tào Vô Binh. Sắc mặt hắn lập tức vui mừng, có thể tại một đạo tiếng quát khẽ bên dưới, hắn mới thu tầm mắt lại, ngược lại đặt ở thiếu niên trước mắt trên thân. Là ngươi? Trương Giác nhíu mày, não một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, bất thiện nhìn xem A Long. Tiểu tử, lúc đầu không có quan hệ gì với ngươi, có thể là ai bảo ngươi trông thấy mặt của ta, vì phiền phái không cần thiết, chỉ có thể để ngươi cũng cùng một chỗ đi xuống. A Long nhếch miệng, sắc ý hiện lên. Hắn A Long cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, bằng không mà nói hắn cũng sẽ không trở thành phạm tế tôi tớ. Dù sao đều muốn giết, đơn giản chính là giết nhiều một cái mà thôi. Nghe vậy, Trương Giác biến sắc. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Hơn nửa đêm xâm nhập, trừ làm giết người hoạt động bên ngoài, chẳng lẽ còn có thể là tán gẫu? Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt. A Long giữ tợn cười một tiếng, bước ra một bước. Trương Giác vẻ mặt nghiêm túc, là thời điểm kiểm tra một cái chính mình sở học kết quả. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, một màn trước mắt chớp mắt chuyển biến. Trương Giác cảm nhận được nguy hiểm nháy mắt tiêu tán. Nguyên bản hẳn là hướng về hắn giết đi A Long, cũng không biết là cảm nhận được cái gì, sắc mặt đại biến, cuống quýt ở giữa thay đổi thân thể của mình né tránh. Phanh! Một tiếng vang trầm. A Long hai tay đón đỡ, lui về sau mấy bước mới đứng vững bước chân, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào. Bạn cô nương đang ngủ say đâu? Thật rất phiền các ngươi những này trốn tại âm u nơi hẻo lánh bên trong chuột. Một đạo nữ tiếng vang lên. Ngay sau đó, một đạo hơi có vẻ lười biếng thân ảnh chậm rãi đi tới. Thấy rõ ràng dung mạo của đối phương, A Long sắc mặt lập tức khó coi xuống. Mà Trương Giác tại thấy rõ ràng mặt của đối phương phía sau, trong lòng giật mình. Bởi vì người đến hắn nhìn thấy qua, người này không là người khác, chính là ban ngày tại Cung Châu luận võ chọn rể anh. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Trương Giác cùng A Long trong lòng đồng thời tung ra một ý nghĩ. Ngươi không phải ban ngày cái kia khiến người chán ghét giá hỏa hạ nhân nha. Bạch Anh thấy rõ ràng A Long dung mạo, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng ánh mắt lại đảo qua Trương Giác cùng nằm ở trên giường nằm ngáy ó ó Tào Vô Binh, vuốt nhẹ một chút cái cằm. Dù sao cũng là người lớn như thế, hơn nửa đêm làm loại này hoạt động, ức hiếp tiểu hải tử, ngươi cùng cái kia khiến người chán ghét giá hỏa thật đúng là không phải người một nhà, không vào một cửa chính a. Bạch Anh tựa hồ có độc lưỡi thiên phú, mấy câu nói để A Long sắc mặt rất là khó coi. A Long nhìn chằm chằm Bạch Anh, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Thực lực của đối phương tuyệt không phải chính mình có thể chống đỡ. Chuyện không liên quan tới ngươi, khuyên ngươi không muốn quản việc không đâu. Liên tính ngươi thực lực không tệ, thế nhưng nơi này là Cung Châu, so với ngươi còn mạnh hơn người có khối người. A Long ngoài mạnh trong yếu dưới đất thấp uống, muốn dùng cái này đến dọa lùi Bạch Anh. Nhưng mà, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. A, ý của ngươi là bản cô nương thực lực bình thường. Đã như vậy liền để bản cô nương mở mang kiến thức một chút ngươi bản lĩnh. Bạch Anh náo mạch kín tựa hồ cùng người thường khác biệt, nói xong nàng liền chuẩn bị xuất thủ, dọa đến A Long vội vàng tiêu dừng. Ngươi cần phải hiểu rõ, nơi này là Cung Châu, sau lưng ta đại nhân vật không phải ngươi một giới nữ lưu trọng nổi. A Long tiếp tục ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi khinh thường nữ tử. Bạch Anh đôi mi thanh tú nhăn lại, bước ra một bước. Lập tức, A Long dọa đến sắc mặt đại biến, đối mặt vọt tới Bạch Anh, trong lòng của hắn là có nỗi khổ không nói được, thậm chí không ngừng thầm mắng, cái này nữ có phải là có tật xấu hay không a? Lão tử là ý tứ này sao? Phanh! Bạch Anh một quyền nện ở A Long đón đỡ trên cánh tay. Hừ, để bản cô nương kiến thức một chút ngươi bản lĩnh, ngươi dựa vào cái gì khinh thường nữ tử? Bạch Anh đang lúc nói chuyện, cường thế quyền pháp ép tới A Long khổ không thể tả. Nữ nhân điên. A Long trong lòng mắng to, không ngừng bị động phòng ngự. Mà một bên Trương Giác đứng tại chỗ, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, nữ nhân này hảo hảo lợi hại. Chương 60, kỳ môn độn giáp chương 60, kỳ môn độn giáp. Phanh phanh phanh. Quyền quyền đến thịt đả kích cảm giác, để một bên Trương Giác nhìn đến có mấy phần lửa nóng. Thử hỏi, tên thiếu niên nào lang trong lòng không có một cái tiên ý nộ mã, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hiệp khách ngộ. Hoặc là nói, nam nhân từ nhỏ trong xương liền lạc ấn chứ danh là vũ lực đồ bận.
sùng thượng vũ lực, thiên ý nộ mã. Liền chút bản lãnh này sao? Bạch Anh Tiểu hừ một tiếng, trong giọng nói để lộ ra tất cả đều là người không được. A Long mặt phạch một cái đen lại, trong lòng càng là khổ không thể tả. Không tiếp xúc không biết, tiếp xúc phía sau A Long phát hiện mình vẫn là quá đề cao chính mình. Mặt đối trước mắt tuổi trẻ thiếu nữ, hắn phát hiện mình lại hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Duy nhất có thể làm chính là bị động phòng ngự, để chính mình tận lực chống đỡ. Hắn có một loại dự cảm, nếu như trước mắt tuổi trẻ thiếu nữ nghĩ lời nói, chính mình có thể liền quyền kế tiếp đều nhịn không được. Uy, nơi này đánh hỏng đồ vật phải bồi thường, không bằng chúng ta đi ra đánh. Bạch Anh nhíu mày nói. Nghe vậy, A Long trong lòng mắng to đồng thời cảm nhận được một tia kinh dị. Nữ nhân trước mắt này thật là người điên. Nguyên lai nàng một mực thu tay đánh nguyên nhân, vậy mà là sợ đem đồ vật đánh hỏng phải bồi thường. Một cái khoảng cách ở giữa, A Long tìm tới cơ hội bước ra thối lui, xoay người chạy. Bạch Anh trong mắt hiện lên một tia âm nhu được như ý giảo hoạt, đuổi theo. Nhìn qua một chiếc một sau đi ra thân ảnh, Trương Giác cũng vội vàng chạy ra ngoài. Mới vừa chạy tới cửa, Trương Giác tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng dừng bước lại. Hắn đơn tay kết pháp quyết, bờ môi nhúc nhích ở giữa lặng yên đọc chú ngữ, một giây sau chỉ thấy một điểm kim quang hiện lên, sau đó cấp tốc gần vào hai gian phòng cửa. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Trương Giác mới chạy xuống lầu đuổi theo. Mà lúc này, trên nóc nhà, một bóng người ẩn nấp, hắn nhìn qua phía dưới một chiếc một sau chạy qua bóng người, trong lòng có mấy phần vui mừng. Hay tốt chính mình thấy tình thế không ổn chạy nhanh, bằng không mà nói không chừng bây giờ bị truy liền biến thành chính mình. Hà Lao Bát vui mừng lúc, lại thấy được một bóng người chạy ra. Nhìn qua đứa bé kia sờ người như vậy ảnh, Hà Lao Bát sờ lên cái cằm, tự lẩm bẩm, xem ra không có tìm nhầm. Nói xong, Hà Lao Bát trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua. Tự lẩm bẩm ở giữa, Hà Lao Bát dưới chân khẽ động, thân ảnh nháy mắt biến mất tại nóc nhà. Đi tới vừa rồi cửa gian phòng, Hà Lao Bát cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Có thể là một giây sau, hắn biến sắc, cau mày, lại lần nữa dùng sức đẩy cửa. Trên cửa hiện lên một tia kim quang, lại không nhúc nhích tí nào. T. Chuyện gì xảy ra? Hà Lao Bát kinh nghi bất định nhìn qua cửa phòng. Hà Lao Bát toàn bộ tâm thần đều bị cửa phòng hấp dẫn, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới, Hắc Ám bên trong có một đôi vẫn đủ con mắt lúc này đang theo dõi hắn. Gặp Hà Lao Bát đẩy không muốn phòng cửa, Hắc Ám bên trong con mắt chủ nhân tựa hồ cũng có chút nghi hoặc. Lúc này, chính truy đi ra Trương Giác đống nhiên cảm ứng được cái gì, biến sắc, vội vàng quay đầu chạy về nhà trọ. May mắn, chính mình lưu lại một tay. Trong nhà trọ, Hà Lao Bát không tin tà đưa tay đặt tại trên cửa phòng, lại lần nữa dùng sức đẩy đi. Cửa phòng mặt ngoài một điểm kim quang hiện lên, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. T. Thật đúng là kỳ quái. Hà Lao Bát kinh nghi đến một chiếc một sau rời đi bóng người, sắc mặt hắn quyết tâm, đang chuẩn bị dùng bạo lực cưỡng ép mở cửa lúc. Một đạo quát lớn tiếng vang lên. Dừng tay. Người là ai? Hà Lao Bát trong lòng giật mình, vừa rồi lực chú ý toàn bộ trên cửa, nhất thời lại không có chú ý tới có người tới gần. Loại này sai lầm, đúng là không nên. Bất quá, gặp lại sau là một thiếu niên. Hà Lao Bát giữ tợn cười một tiếng. "Tiểu tử, tất nhiên bị ngươi bắt gặp, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt." Trương Giác nhíu mày, trong lòng có mấy phần nghi hoặc. Hai người này mục đích đúng là nhất trí, chỉ là tại sao lại muốn tới giết Tào Vô Minh? Không sai, Trương Giác cho rằng bọn họ hai là cùng một bọn, mục đích đúng là đến giết Tào Vô Minh. Hẳn là Tào Vô Minh đã từng chọc tới qua cái gì không nên dây vào người. Nghĩ lại, thật đúng là có khả năng. Tào Vô Minh chính mình không có gì bản lĩnh thật sự, lại thích gặp chuyện bất bình đi hỗ trợ, chọc tới không nên dây vào người cũng xác thực có cái này có thể. Bất quá, Trương Giác tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem, bỏ mặc đối phương giết Tào Vô Minh. Huống chi đối phương hiện tại cũng muốn chính mình mệnh. Cho ta chết. Hà Lao Bát rơi chân một điểm, động tác nhẹ nhàng, một cái lắc mình chớp mắt đi tới Trương Giác trước mắt. Trương Giác sắc mặt bình tĩnh, khi nhìn thấy Hà Lao Bát phía sau, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Bá. Một điểm hàn mang lập lòe. Mắt thấy một trường liền có thể đập chết Trương Giác Hà Lao Bát, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu, để cánh tay hắn lông tơ đều dựng lên. Doa đến hắn quả quyết thu tay lại, bước ra rút lui. Dưới ánh trăng, một điểm hàn quang từ thân đao chết xạ, chiếu vào Hà Lao Bát trong mắt. Nhìn lên trước mắt chẳng biết lúc nào nhiều ra đến một cái hoàng y trắng hán, hắn hai mắt lóe ra khiếp sợ. Khi nào xuất hiện? Chính mình làm sao hoàn toàn không có phát giác? Một tia kinh dị làm cho Hà Lao Bát nhịn không được lui về sau hai bước. Làm một cái tự nhận là chức nghiệp sát thủ, Hà Lao Bát đắc ý nhất không phải chính mình ám sát thủ đoạn, mà là cảm giác. Phi phàm cảm giác lực. Đây là hắn đáng tự hào nhất bản lĩnh. Xem như một tên sát thủ, nhất định phải có khi khắc có thể cảm nhận được bốn phía biến hóa bản lĩnh. Trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, đây là Hà Lao Bát lần thứ nhất thất thủ, cũng là chính mình đáng tự hào nhất bản lĩnh lần thứ nhất bị người đánh mặt. Trong lúc nhất thời, Hà Lao Bát chần chờ, nhìn lên trước mắt thân cao tới 2 mét hoàng y trắng hán, trong tay hắn đại đao dưới ánh trăng chiếu bên dưới tản ra làm người sợ hãi hẳn ý đi. Trương Giác khẽ quát một tiếng, hoàng y trắng hán đại đao trong tay vung dậy, bước ra một bước hướng về Hà Lao Bát đánh tới. Hà Lao Bát quả quyết lách mình rút lui, ánh mắt từ Trương Giác trên thân đảo qua, nháy mắt có phán đoán, không thể địch lại. Tối nay việc này không đơn giản. Sát thủ, một kích không trúng lập tức bước ra. Hà Lao Bát xem như một tên tự phong chức nghiệp sát thủ, hắn có chính mình sát thủ chuẩn tắc, không có cùng hoàng y tráng hán cứng đối cứng. Dưới chân hắn một điểm, mấy cái lắc mình liền biến mất ở hắc ám bên trong. Thấy đối phương rút lui, Trương Giác đây mới gọi là ở hoàng y tráng hán, không có đối bắt. Đây là tối nay đợt thứ hai, không biết có thể hay không còn có đợt thứ ba. Vì cẩn thận lý do, giặc cùng đường chớ đuổi. Đây là Trương Giác từ nhà mình sư huynh trong miệng nghe. Hoàng y tráng hán thu đao, đối với Trương Giác ôm quyền chắp tay thi lễ một cái phía sau, phanh một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Tiến lên nhặt lên trên đất đậu nành, Trương Giác nhìn xung quanh một chút, cái này mới đẩy cửa vào. Vì lý do an toàn, tối nay Trương Giác không định đi ngủ. Nhưng mà, Trương Giác không biết là, vừa rồi hết thảy tất cả đều bị một đôi ẩn tàng trong bóng đêm vận đục hai mắt nhìn ở trong mắt. Chờ Trương Giác sau khi vào phòng, hắc ám bên trong mới chậm rãi đi ra một cái thoáng có mấy phần còn xuống thân ảnh. A. Nhìn qua Trương Giác đi vào gian phòng, còn xuống thân ảnh phát ra một tiếng nhẹ nghi âm thanh. Ngay sau đó, chính là một đạo chỉ có thể chính hắn nghe thấy tự lẩm bẩm âm thanh, thật sự là kỳ quái, nếu như lao đầu ta không nhìn lầm, vừa rồi tiểu tử kia dùng đúng là kỳ môn độn giáp, chẳng lẽ chính nhất đạo cái kia lão quái vật chạy đến đại tông tới, mới thu đồ đệ. Nơi này cũng không phải đại hán, bàn tay đến hơi dài a kỳ quái, thật sự là kỳ quái, còn xuống bóng người biến mất tại nguyên chỗ, nhà trọ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chương 61, Kiêu Diệu. Kiêu Diệu. Chương 61, Kiêu Diệu. Kiêu Diệu. Hôm sau trời vừa sáng, Tào Vô Binh mơ mơ màng màng mở to mắt, một cái tay theo xoa huyệt thái dương, trong miệng lẩm bẩm: "Tê, ngày hôm qua cái kia tiểu kình thật là lớn a." "A?" Kinh hai tiếng vang lên, Tào Vô Binh kèm chút một đầu cắm xuống giường, hoảng sợ nhìn qua ngồi tại bên cạnh bàn thiếu niên. "Ngươi, ngươi làm sao tại cái này?" Trương Giác chậm rãi thu hồi quyển sách trên tay, trên mặt mang theo một tia bề bại. Quay đầu liếc nhìn Tào Vô Binh, Trương Giác đứng dậy: "Có chuyện gì chờ một hồi hãy nói, ngươi đứng lên trước đi." Sau khi nói xong, Trương Giác liền đẩy cửa rời đi, còn lại Tào Vô Binh một người sững sờ ngồi ở trên giường, một mặt ngộp bức. "Cái gì a?" Cảm giác đầu còn có chút chóng mặt, Tào Vô Binh xoa huyệt thái dương xuống giường, trong miệng lẩm bẩm một câu. Hắn là thật làm đến không say không nghỉ, ngủ một giấc đến lớn hừng đông, hoàn toàn không biết đêm qua phát sinh thứ gì. Trương Giác từ gian phòng đi ra, đúng lúc thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc cũng từ một gian phòng đi ra. Trương Giác nhìn thấy đối phương đồng thời, đối phương cũng nhìn thấy hắn. "Sớm a, tiểu bằng hữu." Bạch Anh cười lên tiếng chào. Trương Giác hướng đối phương gật gật đầu, lộ ra một vẻ nụ cười. Đêm qua đối phương có thể là giúp mình, nếu như không phải thời gian không đối, hắn sớm liền tới nhà nói cảm ơn. "Đêm qua sự tình cảm ơn ngươi." Trương Giác lên tiếng nói cảm ơn. "Này nha, một cọc việc nhỏ, không cần phải nói." Bạch Anh không để ý chút nào xua tay cười nói, ngược lại là có chút hào sảng. "Đúng, tiểu bằng hữu ngươi tên là gì?" Bạch Anh hỏi. "Ta gọi Trương Giác." Trương Giác đưa tay thở dài, ngược lại là ra dáng. "Nguyên lai ngươi kêu Trương Giác à?" Bạch Anh cười cười, hào sảng nói, "Ta gọi Bạch Anh, về sau ngươi có thể gọi ta anh tỷ, kêu anh tỷ về sau anh tỷ bảo kê ngươi." Đối mặt hào sảng Bạch Anh, Trương Giác trong lúc nhất thời thật đúng là có chút không biết nên nói cái gì. Vừa vặn lúc này cửa gian phòng đẩy ra, Quách Gia dẫn Lữ Tiểu Bố đi ra, xem như là Trương Giác giải vây. Đẩy cửa đi ra liền thấy Trương Giác đứng tại cửa ra vào, quay đầu lại thấy được Bạch Anh, thấy bọn họ hai tựa hồ đang tán gẫu, Quách Gia nhào nặn huyệt thái dương động tác trì trệ, cảm thấy nghi hoặc mà nhìn xem Trương Giác. "Sư Minh." Trương Giác nhìn thấy Quách Gia, lập tức cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Còn không chờ Quách Gia nói cái gì, Bạch Anh liền chủ động mở miệng: "Nguyên lai ngươi là Trương Giác sư minh à, ngươi tốt, ta gọi Bạch Anh." Như quen thuộc, Bạch Anh đem Quách Gia chỉnh đến sững sờ, hoàn hồn vội vàng nói: "Bạch cô nương tốt, ta gọi Quách Gia." Bị Quách Gia dắt, Lữ Tiểu Bố cũng chủ động mở miệng giới thiệu chính mình: "Xinh đẹp tỷ tỷ, ta gọi Lữ Tiểu Bố." Bạch Anh bị đáng yêu Lữ Tiểu Bố chọc cho vui lên, cười ha hả nói: "Lữ Tiểu Bố, ngươi tốt, xinh đẹp tỷ tỷ tốt." Lữ Tiểu Bố khỏe mạnh kháo khỉnh, giòn tan đồng âm ngược lại là chọc cho Bạch Anh cười ha hả. Cùng Lữ Tiểu Bố đánh xong chào hỏi phía sau, Bạch Anh ánh mắt quét về phía Quách Gia. Nhìn nguyên niên kỷ tựa hồ so Trương Giác còn nhỏ, không nghĩ tới ngươi là làm sư minh. Nói xong, Bạch Anh đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, nhìn từ trên xuống dưới Quách Gia: "Ngươi cái này làm sư minh không một chút nào xứng trước a." Quách Gia không hiểu ra sao, quét mắt Bạch Anh, lại nhìn về phía Trương Giác. "Tình huống như thế nào? Có ý tứ gì? Làm sao chính mình mới vừa tỉnh ngủ đi ra liền bị người chẳng biết tại sao nói không xứng trước a?" Trương Giác trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ, là Quách Gia giải thích nói: "Bạch cô nương, đêm qua sư minh uống say." "A, là cái tiểu nông tử a." Bạch Anh ghé mắt liếc mắt Quách Gia, tiêu hừ một tiếng quay đầu hướng về dưới lầu đi đến. Một cử động kia để Quách Gia càng là một mặt một bức, bất quá hắn lại bắt lấy hai người trong lúc nói chuyện với nhau trọng điểm. "Sư đệ, đêm qua phát sinh cái gì?" Quách Gia nhíu mày hỏi. "Chính mình say rượu một đêm, chẳng lẽ đêm qua chuyện gì xảy ra?" "Sư minh, trước ăn điểm tâm a, một hồi ta chậm rãi cho ngươi nói." Trương Giác nói. Quách Gia nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng, sau lưng cửa đẩy ra, đúng lúc vang lên Tào Vô Binh âm thanh: "Nha, tất cả đứng lên rồi. Đi đi đi, xuống lầu ăn điểm tâm, đói chết ta đều." Thấy thế, Quách Gia đành phải thôi, một nhóm bốn người hướng về dưới lầu đi đến. Khi đi ngang qua Bạch Anh cùng phụ thân nàng vị trí cái bàn lúc, Trương Giác đối với Bạch Anh khẽ gật đầu, lấy đó chào hỏi. Mà Bạch Anh tại thoáng nhìn Quách Gia lúc, hừ một tiếng, nghiêng đầu đi không nhìn hắn. Một cử động kia đem Quách Gia chỉnh đến sững sờ, giữ im lặng đi hướng về phía trước cái bàn. Tào Vô Binh chú ý tới Bạch Anh cử động, trong lòng hơi kinh hãi, tiến lên một bước ôm Quách Gia bả vai, trong lòng bắt quái chi hỏa cháy hừng hực, nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nói: "Quách Gia huynh đệ, các ngươi nhận biết ta, hẳn là ồn ào mâu thuẫn gì?" Ngày hôm qua Bạch Anh luận võ chọn rể lúc, Tào Vô Binh cũng tại hiện trường, hơn nữa còn đi hắn xuất thủ chuẩn tắc. Đây chính là một cái toàn thân nóng bỏng lợi hại cô nương a. Không nghĩ tới đối phương đã sớm cùng Quách Gia quen biết. Nhìn cái dạng này, hai người ở giữa tựa hồ phát sinh qua cái gì a? Tào Vô Binh trong đầu không ngừng não bổ ra các loại tình tiết. Quách Gia tức giận liếc mắt Tào Vô Binh, một mặt nghiêm túc thấp giọng quát nói: "Tào đại ca, loại này sự tình cũng không thể nói lung tung a. Đừng làm bẩn người khác cô nương thanh danh." Gặp Quách Gia một mặt nghiêm túc, Tào Vô Binh tự biết chính mình đối lý, nhếch nhếch miệng, ôm lấy Quách Gia tay lôi kéo, "Ai, ta đây không phải là nghi hoặc nhà, nói đùa nói đùa." Quách Gia gật gật đầu, không có nói thêm cái gì, lực chú ý toàn bộ đặt ở đêm qua chuyện phát sinh phía trên. Hắn nhẫn nhịn trong lòng cấp bách, trong đại sảnh cũng không phải nói những này địa phương. "Tiểu nhị, bên trên ba lồng bánh bao hấp, lại đến bốn cái bánh bao cùng bốn bát cháo hoa, kiếm một ít dưa muối đến." Tào Vô Minh đặt mông ngồi tại trên ghế, mở miệng lớn tiếng ồn ào nói, "Được rồi, xin khách quan chờ một chút." Tiểu nhị thanh âm vang dội đáp lại nói, "Không bao lâu." Tiểu nhị liền lên xong Tào Vô Minh điểm ăn uống, mời khách quan chờ dùng. Tiểu nhị vừa đi, Tào Vô Minh liền bắt đầu đại triển quyền cước, một tay cầm màn đầu, tay kia bưng cháo hoa, trong miệng bọc lại còn không có nuốt xuống bánh bao hấp. "Đều ăn a, đừng khách khí." Tào Vô Minh lẩm bẩm chào hỏi. Quách Gia cho Lữ Tiểu Bố kẹp một cái bánh bao hấp bỏ vào trong bát. Chính hắn ăn màn đầu, uống cháo, tâm tư lại hoàn toàn không tại cơm sáng bên trên. Trương Giác nhìn qua nhà mình sư minh, trong lòng thở dài, trong lúc nhất thời lại không biết đợi chút nữa làm như thế nào cho hắn nói. Trước khi đi, sư phụ có thể là bàn giao để Quách Gia cái này làm sư minh chiếu cố tốt hai người bọn họ. Dừng lại cơm sáng qua loa kết thúc. Quách Gia thực sự là không có ăn đồ ăn tâm tình. Cái này không đồng nhất sau khi ăn xong, hắn liền cấp bách kêu lên Trương Giác một lần nữa trở lại gian phòng. "Nói một chút đi, sư đệ, đêm qua đến tụt cùng phát sinh thứ gì?" Quách Gia hỏi. Trong phòng, Tào Vô Minh cũng tại. Hắn nhìn qua Quách Gia, lại nhìn về phía Trương Giác, một mặt một bức. "Đêm qua chính mình ngủ phía sau, chuyện gì xảy ra sao?" Tại Tào Vô Minh một mặt một bức, Quách Gia mang theo cấp thiết biểu lộ bên dưới, Trương Giác cái này mới chậm rãi nói đến. "Sư Minh, kỳ thật chuyện là như thế này." Trương Giác đem tối hôm qua phát sinh tất cả toàn bộ đều giảng thuật ra. Đặc biệt là đề cập hắn phòng đó lúc, Tào Vô Minh trừng to mắt, nhịn không được kêu ra tiếng, "Cái gì? Đều là tới giết ta?" Trương Giác gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, Tào Vô Minh biểu lộ có chút khó kéo căng. Hắn nắm lấy hai lần đầu, đầy mặt kinh nghi bất định, tự nhủ, làm sao lại thế? Ta lúc nào chọc tới loại người này? Không nên a. Quách Gia sắc mặt cũng không dễ nhìn. Mặc dù biết được tối hôm qua phát sinh tất cả đều là Tào Vô Minh đưa tới, có thể tối hôm qua Trương Giác cũng lâm vào hiểm cảnh. Nếu không phải Bạch Anh xuất thủ tương trợ, Trương Giác không chừng thật sự có nguy hiểm. Vừa nghĩ tới Trương Giác khả năng sẽ bởi vậy tụ thương, thậm chí có khả năng sẽ có bất trắc, Quách Gia nội tâm liền một trận tự trách. Trước khi đi sư phụ bàn giao lời nói còn rõ mồn một trước mắt, nếu là Trương Giác thật có cái gì bất trắc lời nói, chính mình còn mặt mũi nào mặt đi gặp sư phụ à? Quách Gia dùng sức cắn môi một cái, sắc mặt có chút trắng bệnh. Lúc này, hắn cũng coi là biết Bạch Anh vì sao đối với chính mình bộ kia thái độ. "Sư Minh, ta cái này không có việc gì nha, ngươi yên tâm đi." Trương Giác chú ý tới Quách Gia không thích hợp, đội vàng khuyên nói một câu. "Ai?" Quách Gia hối hận, chính trọng nói, "Uống rượu thật hỏng việc. Kể từ hôm nay kia rượu, về sau không uống rượu." Trương Giác mím môi một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì đó, cũng không thể quên sư huynh về sau uống nhiều một chút quán ba. Tào Vô Minh một người còn ở bên cạnh kinh nghi bất định tự lẩm bẩm. Hắn bắt hết óc, Minh Tư khổ tưởng đều không nghĩ ra được chính mình lúc nào đắc tội qua loại này bị ổi người. Vậy mà phía sau hạ độc thủ, phái người đến ám sát. Trong lúc nhất thời, Tào Vô Minh còn có chút hoảng sợ, cũng không biết tín niệm của hắn có hay không nhận đến dao động. Chương 62, kiếm khách tín niệm. Chương 62, kiếm khách tín niệm. Quách Gia nội tâm âm thầm khuyên bảo chính mình, về sau tuyệt đối không thể lại say rượu. Uống rượu là thật hỏng việc. Đây coi như là hắn rời đi sư phụ phía sau lần thứ nhất được đến bản thân dạy dỗ. Nếu như không phải Bạch Cô Nương giúp đỡ, còn có Trương Giác tu tập Thái Bình yếu thuật có một điểm tiểu thành quả, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến đây, Quách Gia nội tâm liền một trận hoảng sợ. Hắn thật sợ Trương Giác vì thế xảy ra chút cái gì là không phải là, đến lúc đó hắn còn mặt mũi nào đi gặp sư phụ a? Sợ rằng đến lúc đó Quách Gia cũng sẽ cả một đời sống ở hối hận bên trong. "Sư Minh, ta đây không phải là không có việc gì nha." Trương Giác an ủi, nói xong đưa tay vỗ vỗ chính mình lồng ngực, ra hiệu Quách Gia nhìn hướng chính mình, "Ngươi nhìn sư Minh, ta thật tốt, chuyện gì đều không có." Quách Gia miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay đặt tại Trương Giác trên bả vai. Tại Trương Giác không rõ ràng cho lắm biểu lộ bên dưới, Quách Gia trịnh trọng nghiêm túc nói, "Xin lỗi, sư đệ. Sư Minh tại chỗ này cùng ngươi cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ lại không có loại này sự tình phát sinh, không quản về sau gặp phải cái gì sư Minh nhất định sẽ đứng tại ngươi phía trước, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi." "Sư Minh." Trương Giác miệng một xẹp, Quách Gia còn không có kịp phản ứng hắn trực tiếp một cái ôm tới. "Ô ô ô. Sư Minh, ngươi quá tốt rồi. Ngươi là trừ sư phụ bên ngoài đối ta người tốt nhất." "Ô ô ô." Nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, Trương Giác là thật cảm động đến khóc. Trên thực tế, Trương Giác đối Quách Gia nói chỉ có chính mình mới biết nói dối. Chuẩn xác mà nói, Vương Bách Huyền là cái thứ hai đối Trương Giác như thế tốt người, Quách Gia là người thứ ba. Cái thứ nhất là chôn sâu ở Trương Giác đấy lòng một vị lão nhân, một vị tự xưng lão bộc lão nhân. Bất quá cảm động là thật. Đã từng có một vị lão nhân, bất luận chuyện gì phát sinh đều sẽ đứng tại Trương Giác trước người. Có thể từ khi lão nhân qua đời về sau, Trương Giác liền trải qua đứa trẻ lang thang sinh hoạt, no bụng dừng lại đói dừng lại, thường xuyên nhận đến nước hiếp. Quách Gia mấy câu nói khơi gợi lên chôn sâu ở Trương Giác đấy lòng chỗ sâu nhất tình cảm. Quách Gia ngắn ngủi thất thần một lát, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, "Không khóc không khóc, về sau à, sư minh đều sẽ đứng tại ngươi phía trước, sẽ bảo vệ tốt ngươi." Lúc này Quách Gia tâm tình cũng đặc biệt phức tạp, Trương Giác hành động khơi gợi lên hắn đã từng một chút hồi ức. Nghĩ tới những thứ này, Quách Gia đánh đáy lòng cảm kích sư phụ. Nếu như không phải sư phụ, hắn hiện tại sợ rằng cũng sớm đã biến mất ở trong nhân thế, thành chó hoang trên thân dáng dấp thị tá hừ hừ. Trương Giác nước nở hai tiếng, buông ra Quách Gia phía sau lau nước mắt, lộ ra một vẻ ngượng ngùng nụ cười. "Sư Minh, ngượng ngùng, cảm xúc một cái liền đi lên, trong lúc nhất thời nhịn không được. Nhìn thấy Trương Giác bộ này tiểu nữ nhi ngượng ngùng tư thái, Quách Gia cười nói, "Tốt, tốt, người lớn như thế còn khóc nhẹ, cũng không sợ tiểu bố trò cười ngươi." Vừa dứt lời, một bên Lữ tiểu bố liền cười hì hì làm ra xấu hổ động tác, "Trương Giác sư minh, xấu hổ, người lớn như vậy còn khóc nhẹ, tiểu bố đều không khóc nhẹ." Nói xong, Lữ tiểu bố còn có chút nhỏ kiêu ngạo mà ngóc đầu lên. "Ha ha ha." Trương Giác bị Lữ tiểu bố lời nói chọc cười, nhìn xem cái này khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu gia hỏa, tức giận cười nói, "Ngươi tiểu gia hỏa này, còn cười nhạo lên sư minh tới." Quách Gia cũng là lộ ra nụ cười. Trong lúc nhất thời, hòa tan vừa rồi ấp ủ lên bầu không khí. Lúc này, Tào Vô Binh đột nhiên mở miệng, đánh gậy bọn họ. "Không đúng, ta bình thường rút đao tương trợ đều không có đắc tội qua loại này môn nhân, bọn họ vì cái gì muốn giết ta a?" Tào Vô Binh quay đầu, một đôi cặp mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Quách Gia hai người. Nghe lời này, Quách Gia cùng Trương Giác liếc nhau, đều là lắc đầu. Lúc này Trương Giác đột nhiên mở miệng, "Đúng, ngày hôm qua cái thứ nhất nghĩ người đến giết ngươi, chúng ta đều gặp." "Ân?" Quách Gia nhíu mày. "Là ai?" Tào Vô Binh trừng to mắt, một mặt cấp thiết. "Chính là ngày hôm qua cái kia Phạm công tử tùy tùng, tựa như là kêu cái gì A Long." Lời này vừa nói ra, Quách Gia cau mày, Tào Vô Binh nhưng là vò đầu bứt tai. "Không đúng, ta lúc nào đắc tội qua hắn? Ngày hôm qua mới lần thứ nhất gặp mặt ta." Đang lúc Tào Vô Binh vắt hết óc đều không nghĩ ra được lúc, Quách Gia khóa chặt lông mày đống nhiên giãn ra, "Ta đã biết." "Cái gì? Ngươi biết?" Tào Vô Binh vội vã không nhịn nổi. Trương Giác ánh mắt cũng là nhìn hướng nhà mình sư huynh, mà Lữ tiểu bố thì là chính mình một người ngồi ở bên cạnh, chê bữa huyền cơ chơi. Từ đầu đến cuối hắn đều nghe không hiểu sư huynh bọn họ đang nói cái gì. Hắn một đứa bé, cũng không quan tâm những vật này. Quách Gia dương mắt lông mày, nhìn xem Tào Vô Binh, chính xác đến nói, "Ngươi xác thực đắc tội đối phương." Tào Vô Binh không hiểu ra sao, ngữ khí gấp gáp, "Ai nha, Quách Gia huynh đệ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút ta." Trương Giác gật đầu bày tỏ tán đồng. Bạch cô nương luận võ chọn rể thời điểm tiếp xuống, Quách Gia nói một lần nguyên nhân. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tào Vô Binh trang bức, trang đến Phạm Tế trên đầu. Mà Phạm Tế người này độ lượng cũng không lớn, phía sau biết được Tào Vô Binh là trang bức, để hắn cảm giác chính mình ném đi mặt mũi. Từ Phạm Tế vừa đi vào nhà trọ, thấy được Tào Vô Binh phía sau, hắn liền để A Long động thủ dạy dỗ Tào Vô Binh, từ một điểm này liền có thể nhìn ra. Bạch Anh luận võ chọn rể lúc, Tào Vô Binh đứng ra trang bức là bởi vì, Phạm Tế đánh vỡ Tào Vô Binh là trang bức phía sau cũng là bởi vì, buổi tối để A Long tới giết hắn thì là quả. Cái này không, tại Quách Gia một phen giải thích xuống, nhân quả rõ ràng sáng tỏ, Trương Giác cùng Tào Vô Binh đều nghe hiểu. "T, ta chắc đặc biệt mãi mãi. Cái này đồ chó hoang đồ bất tâm cũng quá đen tối, hạ thủ cũng quá độc ác a. Ta chẳng phải gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nha. Đây là chúng ta kiếm khách tín nhiệm." Tào Vô Binh hít sâu một hơi phía sau, một trận giận mắng, cảm giác mình đã bị tiên đại bị quất. Một bên Trương Giác cũng bổ sung một câu, trong ngôn ngữ đều là xem thường, gia hỏa này lòng dạ thật sự là đủ chật hẹp, một chút chuyện nhỏ liền muốn tính mạng người, sợ rằng không ít làm chuyện loại này. Quách Gia trầm mặc. Đối phương ngang ngược càn rỡ lại không có sợ hãi dáng dấp, bối cảnh tuyệt đối không nhỏ. Khác biệt không thấy vừa bắt đầu cái kia phách lối Trương Ngũ Gia nhìn thấy đối phương đều túi đầu không lưng. Không biết vì cái gì, Quách Gia có một loại rất cảm giác mãnh liệt, đối phương không thành công gỡ xuống Tào Vô Binh tính mệnh, phía sau khẳng định sẽ còn có hành động. Quách Gia nhìn qua còn tại phối hợp tức giận Tào Vô Binh, thoáng một do dự hậu tâm bên trong liền quyết định chú ý Tào Vô Binh người này, tuy nói không có gì đại bản lĩnh, nhưng chí hướng lại không nhỏ. Tại Quách Gia trong mắt, Tào Vô Binh trên thân có một cố khiến người kính nể tinh thần. Đó chính là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Cũng chính là trong miệng hắn nói tới chúng ta kiếm khách tín nhiệm. "Tào đại ca, nếu như ngươi tiếp xuống không có có chuyện gì, không bằng theo chúng ta đồng hành làm sao?" Quách Gia mở miệng nói ra. Tào Vô Binh ngừng lại chính mình tức giận, gãi đầu một cái. "Được thôi, vừa bọn ta gần nhất không có chuyện gì." Dứt lời, Tào Vô Binh lời nói xoay chuyện, "Chúng ta kiếm khách vốn là lưu lạc thiên ai, tùy tâm mà động." Cùng Tào Vô Binh nói tốt phía sau, một nhóm bốn người rời phòng. Quách Gia chuẩn bị tự mình đi hướng Bạch Anh biểu đạt cảm tạ, đêm qua nhờ có nàng giúp đỡ, bị người tri ân, nên đến nhà cảm ơn. Vương Bách Huyền đem Quách Gia dạy đến rất tốt. Huynh đệ manh bình luận ta đều nhìn, một ít người đối phía trước nào đó chương tranh luận có chút lớn, có lẽ là ta không có biết đến rõ ràng, ta sẽ sửa chữa một cái. Thứ nhì, đây là đạo lý đối nhân xử thế, lẫn nhau ở giữa khách sáo xưng hô mà thôi, có vấn đề gì ý kiến, đại gia thỏa thích nói ra. Nếu như huynh đệ manh cảm thấy viết đến còn nếu có thể, phiền phức cho cái năm sao khen ngợi, ha ha ha, thương các ngươi nhà, chương 63, đánh mất lý trí chương 63, đánh mất lý trí. Thật sự là phế vật. Phạm Thế nhìn trước mắt A Long nhịn không được giận mắng. Đêm qua A Long bị Bạch Anh đuổi theo đánh, cũng chính là hắn chạy nhanh, lại thêm Bạch Anh cũng không có nghĩ lấy tính mệnh của hắn ý nghĩ, cái này mới để cho hắn chạy trốn trở về. Tự biết không có cách nào xong thành công tử bản giao nhiệm vụ, dù cho A Long trong lòng lại sợ hãi cũng chỉ có thể kiên trì hướng Phạm Tế hồi báo. Cho nên, hiện tại đối mặt Từ Gia công tử giận mắng, A Long chỉ có thể túi đầu yên lặng nghe lấy, cầu nguyện Từ Gia công tử xem tại chính mình nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao phân thượng bỏ qua cho mình. Phế vật đồ vật, ta cho ngươi đi người gọi đâu? Làm sao còn chưa tới? Phạm Tế hiện tại là nhìn xem nam nhân ở trước mắt liền một trận bực bội. A Long đội vàng trả lời, công tử, tiểu nhân đã báo cho Mạc phó lĩnh đội, có lẽ lập tức tới ngay. Hừ. Phạm Tế lạnh hừ một tiếng, lúc này cửa gian phòng bị gõ vang, ngoài phòng truyền đến một cái nam nhân thanh âm trầm thấp. Công tử, Mạc Thạch Quân cầu kiến. Đi vào. Phạm Tế mở miệng nói. Phòng cửa bị đẩy ra, đi tới là một cái to con trung niên nam nhân, một thân màu đồng cổ màu da, một đôi mắt giống như ác thú, tới đối mặt lời nói, sợ rằng sẽ theo bản năng bị kinh sợ. "Công tử." Cái này tên là Mạc Thạch Quân nam nhân âm u mở miệng, chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người một loại hung thú cảm giác áp bách. Người này là Phạm Gia hộ viện bên trong phó lĩnh đội, một thân thực lực đạt tới võ đạo đệ tam cảnh, giao quan cảnh, mà còn mơ hồ đã mò tới đệ tứ cảnh cánh cửa. Tại Phạm Gia, Mạc Thạch Quân cái này phó lĩnh đội thân phận vẫn rất có hàm kim lượng. Ít nhất, tại Cung Châu cái này địa giới bên trên, là người bình thường không chọc nổi đại nhân vật. "Mạc phó lĩnh đội, bản công tử nơi này có chuyện cần ngươi đi làm." Phạm Thế nhìn trước mắt rất có cảm giác áp bách nam nhân, hai mắt hiện ra từng tia ánh sáng. "Công tử mời nói." Mạc Thạch Quân khách khí nói, ngược lại là không tính là rất cung kính. Dù sao, hắn xem như toàn bộ Phạm Gia hộ viện phó lĩnh đội, duy nhất có tư cách mệnh lệnh hắn chỉ có Phạm Gia gia chủ, hắn hiệu chung cũng là Phạm Gia gia chủ. Phạm Thế xem như Phạm Gia gia chủ thứ tư, hắn để Mạc Thạch Quân giúp hắn làm chút chuyện, nếu như không phải đại sự gì lời nói, Mạc Thạch Quân cũng tính toán bán hắn mặt mũi này. Không có quan hệ mà khác, chỉ vì Phạm Thế là gia chủ nhi tử mà thôi. Bất kể nói thế nào, chủ tớ có khác. "Giúp ta giết hai cái người, không, ba cái." Phạm Thế nói xong, mắt lộ ra hung quang, cái kia nữ Phạm Thế cũng muốn nàng chết. Mạc Thạch Quân khẽ chau mày, quay đầu liếc nhìn một bên A Long. A Long có chút túi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đứng ở một bên bảo vệ cửa ra vào không nói. Thu về ánh mắt, Mạc Thạch Quân âm thanh ầm ù, "Công tử, gia chủ có căn dặn, gần nhất toàn phủ trên dưới đều không được có bất kỳ dư thừa động tác." Nhìn xem Phạm Tế chừng đến ánh mắt, Mạc Thạch Quân dừng lại, lời nói xoay chuyển, "Không biết công tử muốn giết ai?" "Một cái trang bức phế vật cùng một cái tiểu xuất sinh cùng một cái tiện nữ nhân. Cụ thể ta để A Long cho ngươi nói, ta chỉ thấy kết quả." Phạm Tế nói. Mạc Thạch Quân trầm ngâm chỉ chốc lát, "Công tử, chuyện này sợ rằng đến báo cho một tiếng gia chủ mới được." Cái này vừa mới nói xong, Phạm Tế liền nổi giận. "Mạc Thạch Quân, ngươi có ý tứ gì? Bản công tử để ngươi hỗ trợ xử lý một chuyện nhỏ đều như vậy thoái thác, ngươi có phải hay không có chút không làm rõ ràng được thân phận của ngươi? Nơi này là Phạm gia, mà ta là Phạm gia trưởng tử, ngươi chỉ là ta Phạm gia một cái hạ nhân, một cái người hầu." Phạm Tế giống như mất lý trí đồng dạng, trừng Mạc Thạch Quân nổi giận nói. Một bên A Long hận không thể đóng lại lỗ tai, những lời này cũng là hắn có thể nghe a. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ hạ nhân a. Một cái là Từ gia công tử, một cái là hộ viện phó lĩnh đội, A Long trong lòng kêu khổ thấu trời. Mạc Thạch Quân chau mày, công tử lời nói này để trong lòng của hắn rất khó chịu. Lời tuy như vậy, có thể hắn dù sao cũng là giao quang cảnh võ đạo cường giả. Huống chi liền nhà chủ đều từ trước đến nay chưa từng như vậy nhục nhã hắn. "Làm sao? Ngươi không phục làm a?" Đối mặt Mạc Thạch Quân xem ra ánh mắt, Phạm Đế cái cổ cứng lên, không có chút nào ý sợ hãi. Vốn là ngang ngược càn rỡ đã quên hắn, nộ khí dâng lên choáng váng đầu óc, chỗ nào sẽ quan tâm Mạc Thạch Quân một cái hạ nhân mặt mũi. "Mạc Thạch Quân, nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi chính là ta Phạm gia một con chó, chó nếu như không nghe lời liền đoạn hắn ăn. Nếu như chó dám đối chủ nhân nghe rằng, vậy liền đem chó làm thịt." Lời này vừa nói ra, A Long sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, đội vàng túi lầu xuống, một trái tim không tự chủ nhảy đến nhanh chóng. Loại lời này thật chính là mình có thể nghe sao? Tại Phạm Tế phiên này có thể nói là vũ nhục lời nói bên dưới, dù là Mạc Thạch Quân là người hầu thân phận cũng không nhịn được tức giận. "Là, nói thì nói như thế không sai. Thế nhưng ngươi Phạm Tế có tư cách gì nói loại lời này? Gia chủ đều chưa từng nói qua loại lời này. Làm sao? Ngươi đối bản công tử lời nói có ý kiến?" Phạm Tế không sợ chút nào cùng Mạc Thạch Quân đối mặt. Mạc Thạch Quân thu về ánh mắt, hít sâu một hơi, cố nén trong lòng lửa giận, khóe miệng co giật hai lần, ném câu tiếp theo cứng rắn lời nói liền quay người rời đi. "Công tử yêu cầu Mạc Mỗ làm sự tình, Mạc Mỗ đã biết, chắc chắn một chữ không kém báo cho gia chủ." "Mạc Thạch Quân phanh." Phạm Tế mới vừa kêu ra danh tự, liền bị cửa mãnh liệt đóng lại âm thanh đánh gãy. "Chết tiệt, chết tiệt." "Mạc Thạch Quân, ngươi ghi nhớ ngươi chỉ là ta Phạm gia một con chó." Phạm Tế tức giận chỉ vào cửa phòng chửi ầm lên. Một bên A Long giống chim cút đồng dạng cúi đầu, hận không thể đem lỗ tai đóng lại, nội tâm càng là khổ không thể tả. Hắn hiện tại hận không thể lập tức rời đi, đem vừa rồi nghe thấy tất cả toàn bộ đều đào ra não. Những lời này thật không phải hắn một cái hạ nhân có thể nghe a. "A Long." Phạm Tế đột nhiên gọi tiếng dọa đến A Long toàn thân run lên, lập tức ngẩng đầu đáp lại nói, "Công tử." "Tiểu nhân tại." Vừa nhìn thấy A Long bộ này phế vật dáng dấp, Phạm Tế trong lòng càng là giận không chỗ phát tiết, cầm lấy một bên ghế liền hướng A Long đập tới. "Phế vật, phế vật, ta Phạm gia nuôi các ngươi có làm được cái gì?" Đều là một đám phế vật, A Long không dám tránh né, tùy ý ghế nệm trên người mình, ngậm chặt miệng không dám nói. Tại Phạm Tế bên này còn tại bất lực cùng nỗi lúc, quét ra một nhóm bốn người đã đi tới trên đường phố. Nhìn trước mắt quen thuộc một màn, quen thuộc luận võ chọn rể bốn chữ lớn, quét ra chép miệng đi một cái miệng. "Còn có ai dám đến? Các ngươi những này sẽ chỉ ở phía sau dế ta một giới nữ lưu nam nhân, thật là bất lực." Bạch Anh hai tay chống nạnh, một thân trang phục, lại thêm xinh đẹp anh khí khuôn mặt, thật là tư thế hiên ngang. Đối mặt Bạch Anh phiên này giễu cợt, xung quanh vây xem một đám nam nhân đều là tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Tính đến ngày hôm qua, tăng thêm hôm nay, trước mắt cái này xinh đẹp tuổi trẻ thiếu nữ đã trọn vẹn đánh bại mười mấy cái tiến lên khiêu chiến người. Một thân thực lực quả thực là lợi hại. Trương Dác nhìn xem trong chàng ở giữa Bạch Anh, trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại tối hôm qua tình cảnh. "Bạch cô nương thật đúng là lợi hại a." Trương Dác âm thầm kinh hãi. Tại quét ra bọn họ đến phía sau, trong chàng Bạch Anh cùng lao hán kia cũng chú ý tới bọn họ. Thực sự là mấy người bọn hắn tiểu hài tại đám người phía trước nhất rất là dễ thấy. Không biết vì cái gì, Trương Dác luôn cảm giác Bạch cô nương phụ thân ánh mắt luôn là tại nhìn chính mình, thật giống như trên người mình có bảo bối gì đồng dạng. Cái này để Trương Dác trong lòng có mấy phần nghi hoặc, nhưng bây giờ cũng không phải thích hợp nói chuyện thời điểm. cô nương này dài đến đẹp mắt ngược lại là đẹp mắt, có thể cái này khó tránh cũng quá hung điểm. Quen thuộc tiếng nói truyền vào Quách gia mấy người trong hai. Quách gia vô ý thức quay đầu nhìn. Chương 64, cùng chung chí hướng chương 64, cùng chung chí hướng. Lý đại ca. Lý đại ca. Lý Minh. Lý Tùng Nam cười cười, đưa tay vô vô Quách gia bả vai, vừa mới chuẩn bị nói chút gì đó lúc, Bạch Anh ánh mắt bén nhọn quét tới, đồng thời mở miệng. "Uy, chính là ngươi?" Lý Tùng Nam nhìn xung quanh một chút, gặp Bạch Anh tựa như là đang nói chính mình, hắn chỉ chính mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Đối, nói chính là ngươi. Vừa rồi ngươi nói bản cô nương hùng đúng không? Có bản lĩnh liền tiến lên đây, trốn ở phía dưới phía sau khua môi múa mép tính là gì nam nhân?" Bạch Anh nhíu mày, tư thế hiên ngang. Lý Tùng Nam há to miệng, nghĩ thầm cái cô nương này tính lực làm sao như thế tốt, cái này đều có thể nghe thấy. Chú ý tới Quách gia mấy người chế nhạo cười trộm, Lý Tùng Nam tức giận trừng mắt nhìn, sau đó nhìn hướng Bạch Anh, chắp tay nói, "Cô nương nói đúng, phía sau nói người lời nói xấu không phải là quân tử gì hành động, Lý Mộ tại chỗ này là vừa rồi hành động bồi cái không phải." Bạch Anh trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ đến người này lại như vậy coi được giãn được, xem ra hắn còn cùng Quách gia bọn họ nhận biết. "Hừ." Tiêu hư một tiếng, Bạch Anh nghiêng đầu sang chỗ khác không đi nhìn Lý Tùng Nam, tính ngươi tức thời. Lý Tùng Nam cười khổ một tiếng, không có phản bác cái gì. Dựa theo hiện trường tình huống này mà nói, sợ rằng trong thời gian ngắn Bạch Anh sẽ không thu quán. Quách gia cũng không có tiếp tục chờ đi xuống, tất nhiên Bạch Anh bọn họ cũng ở tại cùng một cái nhà trọ, đến lúc đó lại tự thân tới cửa nói cảm ơn chính là, không nhất thời bội vã. Chờ chỉ chốc lát phía sau, Lý Tùng Nam nói có lời muốn đối Quách gia nói, liền mang bốn người bọn họ hướng Lý phủ mà đi. Làm Quách gia mấy người bước vào Lý phủ lúc, có bị khiếp sợ đến. Cùng Lưu bà xem đại viện giống như, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, lúc thì trong miệng sợ hãi thán phục hai tiếng. Lý gia tại Cung Châu quyền thế không thể khinh thường, tuy nói cùng Phạm gia vẫn là bao nhiêu kém một chút khoảng cách, nhưng cái này cũng tuyệt đối không phải Cung Châu mà khác gia tộc có thể sánh được. Riêng là từ Lý gia lão gia tử có thể cùng đại tống danh tướng Hàn Thế Trung nói chuyện liền có thể nhìn ra. Lúc trước Lý Duyên có thể đi Hàn Thế Trung tướng quân môn hạ học tập, có thể là Lý lão gia tìm quan hệ. Lý gia không phải Cung Châu sinh trưởng ở địa phương gia tộc, mà là nửa đường từ địa phương khác di chuyển mà đến. Đến mức Lý gia đi qua, chỉ có Lý gia lão gia tử rõ ràng nhất, những người còn lại đều không biết. Có lẽ, đương kim gia chủ có thể biết rõ thứ gì. Một đường từ cửa chính đi vào trong, mãi đến tiến vào một cái cổ kính trong đình viện, Lý Tùng Nam mới chào hỏi Quách gia bọn họ ngồi, để hạ nhân đi pha một bình trà bưng lên. Trải qua ngắn ngủi kiến thức, Quách gia cũng từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc khôi phục bình tĩnh. Nhất bình tĩnh thuộc về Trương Giác, dứt bỏ ban đầu kinh ngạc phía sau, hắn liền khôi phục không có chút rung động nào, hắn tính cách cũng là càng ngày càng ổn. Đến mức nhất làm ở Mỹ, không phải Lữ Tiểu Bố, mà là Tào Vô Minh. Từ tiến vào Lý phủ bắt đầu, Tào Vô Minh tiếng kinh hô liền không có từng đứt đoạn. Ban đầu hắn một mực hai tay ôm lấy một thanh kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, nghiễm nhiên một bộ cao thủ ký thị cảm. Có thể là phía sau liền biến thành hắn một cái tay xách theo kiếm, giữa cổ lên quay đầu không ngừng khắp nơi liếc nhìn, một hồi nhìn bên trái một chút, một hồi nhìn bên phải một chút, thỉnh thoảng chép miệng a miệng hét lên kinh ngạc. Hoàn toàn liền là một bộ chó đất vào thành dáng dấp. Nếm thử, cái này trà cũng không tệ lắm, đối thân thể cũng có chỗ ích lợi. Lý Tùng Nam dẫn đầu nâng chén trà lên, ra hiệu tất cả mọi người nhấm nháp một chút. Quách gia mấy người cũng không có khách khí, bưng lên đến liền bắt đầu nhấm nháp. Nước trà nhập khẩu, chính là một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Vào cổ họng, một điểm ấm áp từ phần bụng dâng lên, Quách gia hai mắt có chút sáng lên, hơi có kinh ngạc. Nhìn xem Quách gia phản ứng, Lý Tùng Nam cười nói, cái này trà cũng không phải bình thường phàm phẩm, bên ngoài có tiền mà không mua được, đối thân thể vô cùng hữu ích. Tốn kém, Lý đại ca. Quách gia mỉm cười nói. Lúc này Tào Vô Binh chép miệng đi một cái miệng, xen vào một câu, cũng không tệ lắm, rất uống ngon. Lý Tùng Nam cười cười, không có giải thích cái gì. Người bình thường uống cái này trà cùng tu luyện giả uống cái này trà hoàn toàn là hai loại khác biệt phản ứng cùng cảm thụ. Đúng, Lý đại ca, ngươi tìm ta tới có phải là có chuyện gì hay không? Đột nhiên nhớ tới chính sự, Quách gia hỏi. Lý Tùng Nam thu lại đủ cười, nếu mày, phụ hiếu, có chuyện ta đến nói cho ngươi, là liên quan tới sư phụ ngươi. Nghe xong là liên quan tới sư phụ, Quách gia lập tức con mắt một mực, Trương Giác cũng ngưng thần xem ra, liền Lữ Tiểu Bố cũng là ngồi trên băng ghế đá, nháy mắt nhìn xem Lý Tùng Nam. Ta hôm nay mới nghe nói, mang tử lên phía Bắc. Lý Tùng Nam một mặt nghiêm trọng. Tiếng nói vừa ra, trừ Tào Vô Binh trừng to mắt, lộ ra rất khiếp sợ bên ngoài, Quách gia trên mặt bọn họ đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Tùng Nam hơi sững sờ, chợt còn nói thêm, nếu như ta không có đoán sai, Vương huynh hẳn là lưu tại Xuyên Bảo Trần chống chọi rất. Nhưng mà, Quách gia cùng Trương Giác vẫn là không có phản ứng. Trong lúc nhất thời Lý Tùng Nam đều có chút ngộng, làm sao Quách gia bọn họ nghe đến tin tức này một chút phản ứng cũng không có, a sư phụ của mình lưu tại Xuyên Bảo Trần chống lại Man Tử ai? Man Tử a? Đây chính là trời sinh tính hung tàn, xem nhân tộc là huyết thực Man Tử a. Giết người không chớp mắt Man Tử a. Rất nguy hiểm. Không có đạt được bất kỳ phản ứng nào, để Lý Tùng Nam trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì đó. Quách gia nhìn ra Lý Tùng Nam bối rối, chủ động mở miệng đánh vỡ bầu không khí, "Lý đại ca, ngươi nghĩ nói với ta liên quan tới sư phụ sự tình chính là những này, đúng không?" "Đối." Lý Tùng Nam gật gật đầu, kinh ngạc nói, "Ngươi liền không có chút nào kinh ngạc?" "Không lo lắng." Nghe vậy, Quách gia lộ ra một vẻ nụ cười. "Ta biết." "Ừ." Lý Tùng Nam trừng mắt. "Sư phụ lưu tại Xuyên Bảo trấn sự tình ta cùng sư đệ đều biết rõ, cũng biết sư phụ vì cái gì muốn lưu tại Xuyên Bảo trấn." Nói xong, Quách gia trong mắt vẫn là không nhịn được hiện lên một vẻ lo lắng. "Yên tâm đi, sư minh, sư phụ không có việc gì." Lúc này Trương Giác chủ động chen miệng vào một câu. Quách Gia ngắm nhìn Trương Giác, khẽ mỉm cười, lấy đó chính mình không có việc gì. Quách Gia huynh đệ, hai người các ngươi sư phụ lưu tại Xuyên Bảo trấn chống chọi rất. Tào Vô Binh đột nhiên nói trên bảo, ngữ khí kinh ngạc. Ân. Quách Gia cùng Trương Giác đồng thời gật gật đầu. Tốt. Thật là chúng ta mẫu mực. Tào Vô Binh đột nhiên lớn tiếng gọi tốt, giật mình bộ dạng dọa mấy người nhảy dựng. Ngay sau đó, tại mấy người ánh mắt nhìn kỹ, Tào Vô Binh đứng lên, hai mắt hiện ra chỉ riêng, thần sắc thay đổi đến kích động, trong giọng nói càng là nhiều một vẻ kính nể. Quách Gia huynh đệ, Trương Giác huynh đệ, lệnh sư thật là chúng ta mẫu mực. Ma tử hung danh Tào Mỗ cũng từng nghe nói, không ngờ lại có người chủ động từ bỏ an nhàn mà dứt khoát kiên quyết đối mặt nguy hiểm, là bảo vệ gia quốc an toàn mà đứng ra. Loại này không biết sợ tinh thần thật là để Tào Mỗ bội phục. Bội phục a. Bá. Tào Vô Binh bỗng nhiên quay đầu, hai mắt lóe lên chỉ riêng, nhìn chằm chằm Quách Gia cùng Trương Giác hai người. Hai người bị Tào Vô Binh cái này ánh mắt nóng bỏng nhìn đến có chút sợ hãi. Còn không chờ hai người nói cái gì, Tào Vô Binh tiếp tục mở miệng, Quách Gia huynh đệ, Trương Giác huynh đệ, đến lúc đó mời nhất định muốn giúp Tào Mỗ dẫn tiến một cái. Bực này nhân vật anh hùng, Tào Mỗ nhất định muốn kết giao một phen. Gia sư hành động chính là chúng ta kiếm khách cho tới nay kiên trì tín niệm. Không ngờ đại tống còn có cùng Tào Mỗ cùng chung chí hướng người. Quả thật đại hạnh cũng. Quách Gia huynh đệ, Trương Giác huynh đệ, ta cầu các ngươi rồi. Tào Vô Binh hai cánh tay phân biệt đập vào Quách Gia cùng Trương Giác trên bả vai, thần sắc trịnh trọng mà tràn ngập một tia lửa nóng. Đầu tiên cảm tạ một cái huynh đệ manh hỗ trợ, tại chỗ này nói một chút nói nhảm, quyển sách là nhóm tự văn, ánh mắt sẽ không một mực tại nhân vật chính trên thân, đại gia cũng có thể hiểu thành phía sau màn chạy. Hiện tại mới vừa đi ra Tân Thủ thôn, đến tiếp sau mới xem như chính thức tiếp xúc đại thế. Chương 65, truy vấn ngọn nguồn. Chương 65, truy vấn ngọn nguồn. Tào đại ca yên tâm, đến lúc đó ta sẽ hướng sư phụ nói, sư phụ nếu là biết Tào đại ca tín nhiệm lời nói, khẳng định sẽ rất cao hứng, rất tình nguyện cùng Tào đại ca kết giao bằng hữu. Quách Gia vừa cười vừa nói. Tào Vô Binh trùng điệp gật đầu, nội tâm lửa nóng trong lúc nhất thời còn chưa ngừng diện. Gặp Quách Gia hai người bọn họ đều biết rõ nhà mình sư phụ tình huống, Lý Tùng Nam cũng không nói thêm gì nữa, đồng thời nội tâm đối Vương Bách Huyền dâng lên mấy phần kính nể. Cũng như Tào Vô Binh lời nói, Vương Bách Huyền đã không có chức quan trong người, cũng không có người cưỡng chế yêu cầu hắn, lại tự nguyện lưu lại chống chọi rất, như vậy quên mình vì người tinh thần thật sự là rất để người kính nể a. Lý Tùng Nam kêu Quách Gia bọn họ đến Lý phủ mục đích chủ yếu cũng đã tới, tiếp lấy hắn liền rời đi chủ đề, để Quách Gia bọn họ đến Lý phủ đến ở càng là bày tỏ, Lý phủ cái gì cũng không nhiều, chính là chống không gian phòng nhiều. Đối mặt Lý Tùng Nam thịnh tình mời, Quách Gia cười từ chối nhã nhặn, không cần như thế, sư phụ lưu lại lộ phí còn có không ít. Còn nữa, ở tại nhà trọ cũng dễ dàng một chút. Tào Vô Binh cũng là từ chối nhã nhặn. Nếu như không phải cần phải dưới tình huống, hắn vẫn là không quá nguyện ý ở nhờ người khác nhà, hắn nói cái này cho hắn một loại ăn nhờ ở đậu cảm giác, chuyện này đối với kiếm khách của hắn đạo tâm có ảnh hưởng. Đối với cái này, Lý Tùng Nam khẽ mỉm cười, tỏ ra là đã hiểu, đồng thời không có cơ cầu. Tại Lý phủ ở một trận, mấy người Thiên Nam địa Bắc Hàn huyên một hồi phía sau, Lý Tùng Nam bởi vì có việc, liền không có lưu lại Quách Gia mấy người bọn họ ăn cơm. Quách Gia bọn họ bày tỏ không có việc gì, lẫn nhau tạm biệt phía sau liền rời đi Lý phủ, trở lại đến khách sạn. Đúng lúc, mới vừa trở lại nhà trọ, Quách Gia liền gặp được Bạch Anh cùng phụ thân hắn ngồi tại một cái bàn phía trước, đang dùng cơm. Quách Gia dẫn Trương Giác tiến lên. Lao Hán chú ý tới đi tới hai người, nâng lên vận đục đôi mắt liếc nhìn. Bạch Anh tự nhiên cũng chú ý tới, nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng liền nghe Quách Gia nói, "Bạch cô nương, tiền bối, tiểu tử Quách Gia đặc biệt lĩnh sư đệ trước đến nói cảm ơn." Nghe vậy, Bạch Anh nhíu mày, đầu tiên là cười hướng Trương Giác lên tiếng chào, sau đó mới đối Quách Gia nói, "Ngươi cái tên này còn rất có lễ phép nha. Anh nhi, không được vô lễ." Lao Hán thấp giọng quát lớn một tiếng. Bạch Anh nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, nghiêng đầu sang chỗ khác kiểu hừ một tiếng. Lao Hán hướng về phía Quách Gia cười cười, nha đầu này bị Lao Hán ta làm hư, chớ để ý tiểu huynh đệ. Tiền bối nói quá lời, Bạch cô nương cái này dám yêu dám hận tính cách khiến tiểu tử kính nể. Quách Gia cười đưa tay thở dài. Nhìn thấy Quách Gia động tác này, Lao Hán trong đôi mắt đục ngầu hiện lên vẻ khác lạ. "Này, ngươi tiểu tử này nói chuyện còn rất dễ nghe nha." Bạch Anh bỗng nhiên quay đầu cười híp mắt nhìn xem Quách Gia. Đối với cái này, Quách Gia ấy náy cười một tiếng, ngược lại để Bạch cô nương chế cười, đêm qua Quách Mộ say đến bất tỉnh nhân sự, còn phải đa tạ Bạch cô nương xuất thủ tương trợ. Hừ. Bạch Anh nhìn qua Quách Gia, đột nhiên nhăn bên dưới lông mày, ta nhìn ngươi cái tên này cũng không phải nho gia, làm sao nói vẻ nho nhã, một cô toan nho vị. Anh nhi. Lao Hán lên giọng. Đại tống người đọc sách cũng không ít, lời này há lại có thể nói lung tung. Nhìn thấy phụ thân mình trừng đến ánh mắt, Bạch Anh cười hắc hắc, nghịch ngậm le lưới một cái. Lúc này nàng hoàn toàn không có trên đường phố cố này phách lối tư thế liên ngang, ngược lại là nhiều hơn mấy phần thiếu nữ linh động cùng nghịch ngậm. Lúc này nàng mới giống như là ở độ tuổi này cấp đoàn thiếu gia nữ nên có dáng dấp. Tiểu huynh đệ chớ để ý, nha đầu này thật sự là bị Lao Hán ta bình thường cho làm hư. Lao Hán hướng Quách Gia vừa cười vừa nói. Quách Gia vung vung tay, không quan hệ, tiền bối. Lúc này lại nghe Lao Hán nói, hai người các ngươi cũng còn chưa ăn cơm đi, không bằng cùng một chỗ ăn chút. Quách Gia vô ý thức muốn cự tuyệt, có thể lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Lao Hán nói tiếp lời nói ngăn chặn, không cần cảm thấy ngượng ngùng. Lao Hán ta vốn là thích náo nhiệt, đem mới vừa rồi cùng các ngươi cùng một chỗ đi vào hai cái tiểu gia hỏa đều để tới đi. Ai nha, có thể hay không có chút nam tử khí khái, làm nhà lằng nhằng giống nữ nhân đồng dạng. Cha ta để ngươi ăn, ngươi đem người kêu đến ngồi xuống cùng một chỗ ăn là được rồi. Bạch Anh chau mày lông mày, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy không kiên nhẫn. Thấy thế, Quách Gia đành phải đáp ứng, lại thoái thác liền có vẻ hơi tận lực giả tạo. Quách Gia để Trương Giác đi đem Tào Vô Minh cùng Lữ Tiểu Bố mang xuống đến. Đến mức Huyền Cơ, sáng sớm ra cửa phía sau liền chạy không thấy, cũng không biết lại phi đến chỗ nào đi chơi. Rất nhanh, Trương Giác liền đem hai người kêu xuống dưới. Sáu người, thức ăn trên bàn hiển nhiên là có chút giật gấu và bay, Bạch Anh vung tay lên lại để cho tiểu nhị bên trên không ít đồ ăn. Giới thiệu lẫn nhau một phen về sau, mọi người cũng coi là lẫn nhau biết tên của đối phương. Bạch Anh phụ thân tên là Bạch Vĩnh Hiệp. Nghe thấy danh tự liền cho người một loại quang minh lẫm liệt hiệp khách cảm giác, chắc không được có thể dạy dỗ Bạch Anh bực này tư thế hiên ngang nữ nhi. "Tiểu Quách, các ngươi uống rượu không?" Bạch Vĩnh Hiệp đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Quách Gia lắc đầu, "Hôm nay mới quyết định kiêng rượu, về sau không uống rượu, sao có thể lập tức liền đánh vỡ lời thề của mình?" Trương Giác cũng lắc đầu, nói chính mình không giỏi uống rượu. Cuối cùng cũng liền Tào Vô Binh cười nói chính mình cùng lao ra tự uống chút. Xem ra đêm qua say rượu cũng không để Tào Vô Binh sinh thấy sợ hãi tâm lý. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, đương nhiên càng nhiều hơn chính là Bạch Vĩnh Hiệp tại nắm giữ chủ đề quyền chủ động, hỏi cũng chỉ là một chút bình thường vấn đề. Ví dụ như Quách Gia nhà bọn họ ở chỗ nào à, chỗ nào người à, năm nay niên kỷ bao lớn a loại hình. Đề cập những này, Quách Gia cũng từ Bạch Vĩnh Hiệp cửa ra vào bên trong biết được, Bạch Anh năm nay đã tuổi tròn 19, đã sớm tới nên xuất giá niên kỷ. Có thể là nha đầu này chí khí cao, tầm mắt cũng cao, nói cái gì cũng không nguyện ý tìm một người bình thường cả. Nói đến những thứ này, Bạch Vĩnh Hiệp liền rên rỉ thở dài, trên mặt cống danh nếp nhăn đều sâu hơn mấy phần. Bạch Anh mẫu thân qua đời đến sớm, Bạch Vĩnh Hiệp liền Bạch Anh như thế một cái nữ nhi, từ nhỏ là nâng trong lòng bàn tay, che chở vô cùng, chuyện gì đều nuông chiều Bạch Anh, cái này cũng liền dẫn đến Bạch Anh cực kỳ có chủ kiến, tính tình cũng rất là ngạo kiểu. "Ai nha, cha, ngươi nói chuyện này để làm gì?" Bạch Anh bỗng nhiên nhíu lại mũi ngọc tinh xảo giọng dịu dàng nói, bất mãn nhìn xem cha mình. "Tốt tốt tốt, cha không nói, cha không nói." Bạch Vĩnh Hiệp cười ha hả nhìn xem nữ nhi của mình, bày hạ thủ ra hiệu chính mình không nói. Gặp một màn này, Quách Gia khẽ mỉm cười, cảm thấy rất ấm áp. Tiếp lấy, trong mắt hiện lên một vẻ tằm đạm, phụ thân mình hình dạng thế nào chính mình cũng không biết. Bất quá, còn tốt chính mình có sư phụ. Trong mắt tạm đạm lóe lên một cái rồi biến mất, Quách Gia mặt mỉm cười. Đến mức một bên Trương Giác, từ đầu đến cuối đều duy trì trầm mặc, cũng liền Bạch Vĩnh Hiệp hỏi hắn mới sẽ trả lời một hai lời. Tính tình của hắn theo tu tập Thái Bình yếu thuật thời gian, cũng biến thành càng ngày càng nặng ổn, hoặc là nói lạnh nhạt càng chuẩn xác một điểm. "Đúng, lão hán ta có một vấn đề, không biết Tiểu Quách hai người các ngươi thuận tiện hay không trả lời." Bạch Vĩnh Hiệp tiếng nói nhất chuyện, tựa như phía trước nói nhiều như thế tất cả đều là trang đệm, vì hiện tại đồng dạng. Quách Gia cùng Trương Giác đều không có phát giác được khác thường, chỉ là cảm thấy có chút nghi hoặc. Bạch Tiên Bối xin hỏi, "Không biết hai người các ngươi sư phụ tục danh là?" Bạch Vĩnh Hiệp vẫn đục con mắt nhìn xem hai người. "Gia sư Vương Bách Huyền." Quách Gia hồi đáp. Nghe vậy, Bạch Vĩnh Hiệp khẽ gật đầu, trong lòng lại đang suy tư cái tên này. "Lệnh sư hẳn là đạo gia bên trong người a?" Bạch Vĩnh Hiệp tiếp tục hỏi. "Là, Bạch Tiên Bối, gia sư thật là đạo gia bên trong người." Quách Gia gật đầu hồi đáp. "Không biết lệnh sư là môn phái nào cao nhân?" Bạch Vĩnh Hiệp tiếp tục hỏi. Quách Gia dừng lại, không có ngay lập tức trả lời. Thấy thế, Bạch Vĩnh Hiệp bổ sung một câu, "Nếu như không tiện coi như xong, lão hán ta cũng chỉ là hiếu kỳ là phái nào cao nhân có thể dạy dỗ tiểu Quách ngươi cùng tiểu Trương dạng này cao độ mà thôi." Bạch Tiên Bối nói quá lời, "Ta cùng sư đệ chút bản lãnh này không coi là cái gì cao độ." Quách Gia khiêm tốn nói. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, "Đúng sự thực nói, ngược lại cũng không có cái gì không thể nói, chỉ là gia sư chưa hề cho chúng ta hai đề cập qua, chúng ta cũng không biết đạo gia thầy là môn phái nào." Nghe lời này, Bạch Vĩnh Hiệp hơi ngẩn ra, vẫn đục con mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chương 66, Thiên Diễn đạo trưởng chương 66, Thiên Diễn đạo trưởng. "Ân, thế mà liền đồ đệ mình đều không nói cho, ở trong đó chẳng lẽ có cái gì ẩn tình cũng được. Đêm qua lão hán ta không nhìn lầm, đúng là chính nhất đạo kỳ môn độn giáp bên trong một thuật pháp, tác đầu thành binh chi thuật. Nếu biết rõ, kỳ môn độn giáp chi thuật có thể là chính nhất đạo bí mật bất truyền, không phải là chủ mạch tuyệt không truyền cho người ngoài. Có lẽ thật sự là chính nhất đạo nào đó lao quái vật, chỉ là không biết là chủ mạch cái kia lao quái vật, vậy mà còn mai danh nhận tích. Bất quá, như thế nào chạy đến đại tông đến? T. Chẳng lẽ ở trong đó có bí ẩn gì?" Bạch Vĩnh Hiệp trong lúc nhất thời tâm lý hoạt động có chút phong phú, thậm chí không nhịn được bắt đầu náo bổ, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Lấy lại tinh thần, Bạch Vĩnh Hiệp mang theo nghi ngờ lời nói hỏi, "Các ngươi sư phụ cái gì đều không cho các ngươi nói qua?" Quách Gia gật đầu, không dám giấu Bạch Tiền Bối, "Sư phụ chưa hề đối ta hai người nhắc qua những này." Gật gật đầu, Bạch Vĩnh Hiệp cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Ai ngờ lúc này Tào Vô Binh xen vào nói câu, "Bạch Tiền Bối, Quách Gia hai người bọn họ sư phụ là chân chính cao nhân." "Ân, ân." Bạch Anh cùng Bạch Vĩnh Hiệp quay đầu nhìn hướng hắn, liền Quách Gia cùng Trương Giác hai người đều nhịn không được nghi hoặc nhìn về phía Tào Vô Binh. Lời nói này đến, hình như Tào đại ca hiểu rất rõ nhà mình sư phụ giống như. Gặp tầm mắt mọi người đều thả trên người mình, Tào Vô Binh thật cũng không sợ, cầm đũa kẹp lên một đông hoa sinh ném vào trong miệng, há mồm nói, "Man tử lên phía bắc, Quách Gia bọn họ sư phụ chủ động lưu tại Xuyên Bảo trấn chống chọi rất." "Bạch Tiên Bối, ngươi nói có đúng hay không cao nhân?" Nói xong, Tào Vô Binh thần sắc nhiều một vẻ kính nể, loại này không để ý chính mình an nguy, bảo vệ quốc gia hành động, là chúng ta mẫu mực à. Đây mới thật sự là cao nhân a. Nghe đến Tào Vô Binh một mực thổi phồng chính mình sư phụ, Quách Gia cùng Trương Giác hai người không có biểu hiện ra cái gì, đáy lòng nhưng là rất vui vẻ. Chính như Tào Vô Binh nói tới, chính mình sư phụ là chân chính cao nhân. "Man tử lên phía bắc." Bạch Vĩnh Hiệp hơi nhíu mày. "Là, Bạch Tiền Bối." Quách Gia trở về câu. "Cha, không thể so võ trò rẻ. Mang ta đi Xuyên Bảo trấn a. Ta muốn đi giết man tử." Bạch Anh bỗng nhiên lớn tiếng nói, hai mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Bạch Vĩnh Hiệp liếc mắt nữ nhi của mình, cũng không để ý tới nha đầu này, chỉ là cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong lúc nhất thời, bầu không khí thay đổi đến trầm mặc xuống. "Cha!" Bạch Anh lớn tiếng kêu lên. Nghe đến nữ nhi âm thanh, Bạch Vĩnh Hiệp cái này mới tốt giống như hoàn hồn, tàng hắng một cái, vừa cười vừa nói, ngượng ngùng, "Vừa rồi lao hán ta thất thần, đều ăn, đều ăn." Nam Man xâm lấn cái đề tài này vẫn là quá mức nặng nề chút, dẫn đến mấy người trong lúc nhất thời ăn cơm cũng không biết nên trò chuyện những thứ gì. Cuối cùng, mọi người ăn đến không sai biệt lắm phía sau, trận này bữa tiệc qua loa kết thúc, màn đêm đúng hạn mà tới. Cái nào đó đèn đuốc sáng trưng gian phòng bên trong, hai nam nhân đối lập mà ngồi. Sự tình nguyệt đều biết rõ đi. Một người đàn ông tuổi trẻ mở miệng, âm thanh âm u biết. Một cái nam nhân khác gật đầu. Chết tiệt, thật là một đám phế vật. Nam nhân trẻ tuổi đột nhiên thấp giọng giận dữ mắng mỏ, một mặt dãy rủa. Đưa qua nhiều như thế tài nguyên, thậm chí ngay cả xuyên bảo trấn đều công không phá được. Còn nói cái gì chính mình dưới trướng binh sĩ tất cả đều là dũng sĩ, thật sự là phế vật. Nam nhân trẻ tuổi tâm tình chập chờn rất lớn, trên mặt biểu lộ cũng không dễ nhìn. Phát tiết sau một lúc, nam nhân trẻ tuổi thở ra một hơi, mở mắt ra nhìn lên trước mắt nam nhân. Phạm gia chủ, ngươi liền không một chút nào gấp gáp. Đây cũng không phải là một mình ta sự tình. Nghe vậy, Phạm Thương khẽ mỉm cười, an ủi, Chu Minh chớ có gấp. Người quýnh lên, liền rất có thể sẽ làm chuyện sai, làm việc phải gấp mà không hoảng hốt, sợ mà không loạn. Nhìn trước mắt bình tĩnh Phạm Thương, Chu Ngang có một loại giận không chỗ phát tiết cảm giác. Cố nén đáy lòng hòa khí, Chu Ngang hỏi, Phạm gia chủ, hiện tại man tử lui binh, chúng ta làm sự tình cũng có khả năng đã bại lộ, trọng yếu nhất chính là sự tình còn không có làm thành, hiện tại ngươi nói cho ta nên làm như thế nào? Chu Minh, ngươi vẫn là gấp gáp. Phạm Thương khẽ cười nói, tất cả đều đang nắm giữ không phải sao? Man tử bên kia lui binh chỉ là tạm thời, sự tình bộc lộ ra đi cũng tốt, có người thay chúng ta hấp dẫn lực chú ý, sẽ không dính dấp đến trên người chúng ta. Không biết vì cái gì, nghe lấy Phạm Thương thuyết giáo lời nói, nhìn xem hắn bộ này mây trôi nước chảy bộ dạng, Chu Ngang rất muốn cho hắn hai quyền. Bất quá, hắn vẫn là cố kiềm nén lại. Dù nói thế nào đối phương cũng là Phạm gia gia chủ, mà còn nơi này là Cung Châu, là Phạm gia địa bàn. Dù cho hắn là Chu gia nhân, sợ rằng một khi động thủ, rất có thể sẽ đi không ra Cung Châu. Phạm gia lão gia tử lúc trước có thể là đi theo trấn Nam hầu hán tướng, mà còn hiện tại thân thể còn cường tráng đây. Đi, có Phạm gia chủ câu nói này là đủ rồi. Chu Ngang gật đầu, tiếng nói nhất chuyện, ta có chút chuyện khẩn yếu đến trở về một chuyến, chuyện bên này liền mời Phạm gia chủ ngươi nhiều nhìn một chút. Phạm Thương khẽ mỉm cười, Chu Minh yên tâm, Phạm Mỗ nhìn xem sẽ không xảy ra vấn đề. Cáo tử. Chu Ngang đứng dậy ôm quyền, quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Chờ Chu Ngang đi rồi, một bóng người từ màn hình phong hậu đi ra. Hắn đi đến Phạm Thương phía trước, ngồi ở Chu Ngang vừa rồi vị trí bên trên. Thiên Diễn đạo trưởng, làm sao? Phạm Thương nhìn trước mắt giữ lại râu cá chê trung niên nam nhân. Hắn mặc một thân đạo bào màu xám, tóc co lại dùng màu đen hôn nguyên khăn cố định. Cái này tên là Thiên Diễn đạo trưởng trung niên nam nhân đầu tiên là liếc nhìn hâm nóng ngươi nho nhã Phạm Thương, sau đó mới chậm rãi mở miệng, thiên cơ có chút mơ hồ, bần đạo thấy không rõ. Sao sẽ như thế? Phạm Thương khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt thu lại. Hai nguyên nhân. Dứt lời, Thiên Diễn đạo trưởng dựng thẳng lên một ngón tay, đệ nhất, có cao thủ ở sau lưng che lấp thiên cơ. Thứ hai, trong đó liên lụy có đại nhân vật, thiên cơ lẫn lộn, không có thể tùy tiện thăm dò. Dứt lời, Thiên Diễn đạo trưởng thu tay lại, ngồi im thư giãn tại chỗ. Phạm Thương buông xuống mặt mày, giống như đang suy tư. Vì cường tráng đại gia tộc, hắn nhưng là làm ra phản bội nhân tộc, cấu kết Nam Man bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Bất quá, tất cả những thứ này đều không trọng yếu, chỉ cần có thể cường tráng đại gia tộc, tất cả đều là đáng giá. Phạm Thương cho rằng chính mình là vì cường tráng đại gia tộc, dẫn đầu Phạm gia đạp bên trên một cái độ cao mới mà sinh ra. Không ai có thể ngăn trở mình cường tráng đại gia tộc, ai dám ngăn con đường của hắn, hắn đều sẽ không chút lưu tình loại bỏ tất cả chướng ngại. Thiên Diễn đạo trưởng, ngươi thấy thế nào? Phạm Thương hỏi. Ân Thiên Diễn đạo trưởng luốt luốt chính mình râu cá chê, trong đôi mắt ti hí hiện lên một tia ánh sáng. Theo bần đạo nhìn, lúc này lấy xét đánh thế, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn. Nghe vậy, Phạm Thương hô hấp trì trệ. Làm vì chính mình thân mật nhất hợp tác đồng bạn, Phạm Thương tự nhiên rõ ràng Thiên Diễn đạo trưởng lời này là có ý gì. Không có ngay lập tức trả lời, Phạm Thương trầm ngâm một lát sau hỏi, Thiên Diễn đạo trưởng, ngươi cảm thấy Chu Ngang người này làm sao? Lời này vừa nói ra, Thiên Diễn đạo trưởng híp híp mắt, nhìn chằm chằm Phạm Thương không nói gì. Phạm Thương không có tránh né hắn ánh mắt, rất bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Một lát sau, Thiên Diễn đạo trưởng thu tầm mắt lại, vuốt ve râu cá chê, ánh mắt thâm thúy, có thể dùng, dù sao cũng là Chu gia nhân, đến lúc đó nếu là xuất hiện không thể không tình huống có thể toàn bộ đẩy tới trên người hắn. Nghe vậy, hai người liếc nhau, bèn nhìn nhau cười. Nụ cười ý vị thâm trường. Chu gia, đây cũng là một cái không được đại gia tộc a. Toàn bộ đại tống, có lẽ cũng sẽ không lại ra một cái Chu gia. Dù sao, Chu gia có thể là có một vị gần như thành thánh đại nhân một a. Huynh đệ manh bình luận, đại khái bên trên ta toàn bộ đều nhìn, ta cũng không nói nhảm, chỉ có một câu năng lực có hạn. Gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tại gõ chữ quá trình bên trong nào đó chút thời gian có chút một lá mắt trướng, một số chi tiết thật đúng là chú ý không đến, mỗi lần viết xong ta đều sẽ tự mình đọc một lần, lại sửa chữa bên trên một lần. Đại gia nâng ý kiến, ta đều sẽ xét tình hình cụ thể sửa chữa. Cuối cùng lại lần nữa cảm tạ hỗ trợ huynh đệ manh, thương các người, chương 67, đêm tối cản đường chương 67, đêm tối cản đường. Tối nay ánh trăng không sai, đen nhánh màn trời bị sao dày đặc tô điểm, một vầng loan nguyệt treo trên cao. Sư đệ, khổ nhàn kết hợp, sớm nghỉ ngơi một chút a. Quách Gia liếc nhìn còn đang đọc sách Trương Giác. Trương Giác gật đầu, biết, sư minh. Dứt lời, Trương Giác thu hồi quyển sách trên tay quê quán, thu thập một chút liền nằm tại trên giường. Quách Gia đi tới cửa kéo cửa ra, ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh một chút, đen nhánh hành lang lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Đóng cửa lại phía sau, Quách Gia thổi tắt trên bàn ảnh nến, đi đến giường nằm đi lên. Hắn cũng không có ngay lập tức nhắm mắt lại đi ngủ. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm, tối nay khả năng sẽ phát sinh thứ gì. Đêm qua đối phương hai đợt đều không có đến tay, tối nay nói không chừng sẽ còn tiếp tục độc thủ. Tuy nói biết là ai ở sau lưng sai khiến, có thể một không có chứng cứ chứng minh, hai đối phương bối cảnh to đến dọa người, ít nhất tại Cung Châu chỗ này giới đối phương là nói một không hai. Chính là bởi vì như vậy, Quách Gia duy nhất có thể làm chính là ngăn lại đánh lui đối phương, bất kể như thế nào Quách Gia là sẽ không trơ mắt nhìn đối phương giết chết Tào Vô Minh. Mọi âm thanh yên tĩnh. Hắc ám bên trong, đột nhiên sáng lên một đôi mắt. Bá. Một trận gió nhẹ lướt qua, trừ côn trùng kêu vang không có vật gì khác nữa. Chính là chỗ này. Cảnh đêm che lấp lại, một đạo gần như dung nhập trong bóng tối thân ảnh nhìn trước mắt nhà trọ, thấp giọng nam nhi. Làm xong cái này chỉ riêng có đầy đủ tiền cho mẫu thân chữa bệnh. Cố gắng, ngươi nhất định làm được. Bóng người đứng tại cửa nhà trọ, thấp giọng nam nhi vì chính mình động viên. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, hắn thân ảnh nhoáng một cái mà qua, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đen nhánh trong nhà trọ không còn ban ngày náo nhiệt. Tĩnh mịch mới là giờ khắc này giọng chính. Tại cái này sơn hắc tử yên lặng hoàn cảnh bên dưới, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Nếu là một màn này bị đi tiểu đêm người nhìn thấy, sợ rằng sẽ bị dọa cho phát sợ. Đang lúc bóng người chuẩn bị hướng về tầng 2 mà đi lúc, một đạo đột ngột xuất hiện âm thanh dọa đến hắn toàn thân run lên. "Tiểu tử, đánh chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu a? Người nào?" Bóng người bỗng nhiên quay đầu nhìn. Chỉ thấy trong đêm tối, bên cạnh đầu bậc thang lóe lên một điểm đốm lửa nhỏ, đặc biệt dễ thấy. Một đạo mơ hồ không rõ còn xuống bóng người ngồi ở đằng kia. "Lúc nào? Vì cái gì chính mình căn bản không có chú ý tới?" Bóng người kinh nghi bất định. Bạch Vĩnh Hiệp rút hai cái hàng gói, một đôi vẫn đục đôi mắt xuyên thấu qua hắc ám nhìn hướng bóng người. Thoáng chốc, bóng người có loại bị lột sạch, toàn thân trên dưới đều bị nhìn thấu quỷ dị cảm giác. Loại này cảm giác quỷ dị để hắn lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người là ai? Bóng người mở miệng, âm thanh có mấy phần khàn giọng. Liên chính hắn đều không có chú ý tới, chính mình cảm xúc đã phát sinh biến hóa. Ta, một cái thất bại lao đầu tử mà thôi. Bạch Vĩnh Hiệp nói xong, tựa hồ bị hàn khói sập đến, ho khan hai tiếng. Khụ khụ. Tiểu tử trở về đi. Bóng người nhìn chằm chằm trong bóng tối còn xuống bóng người, trong mắt lóe ra không chừng thần sắc. Rời đi. Cái này đơn tiền thù lao cao như thế, sao có thể tùy tiện rời đi? Mẫu thân còn đang đợi mình đâu? Bóng người âm thầm cắn răng, trong mắt không chừng thần sắc đổi thành kiên định. Còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, ẩn nấp trong bóng đêm Bạch Vĩnh Hiệp tằng hắng một cái, chủ động mở miệng nói, xem ra ngươi đã quyết định. Bất quá, có lao hán ta tại chỗ này, ngươi vẫn là trở về đi, nghe câu khuyên. Chính mình xuất đạo lâu như vậy, thật vất vả mới tiếp vào một đơn, mà còn tiền thù lao cao đến dọa người, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ a? Bóng người không tin cái này tà, cắn răng một cái. Hắn chuẩn bị không quản đạo kia còn xuống thân ảnh, trực tiếp dùng sét đánh thế lên đến tầng 2 giải quyết mục tiêu, sau đó cấp tốc rút lui. Có thể là coi hắn vừa mới chuẩn bị có động tác lúc, một giây sau thân thể cứng đờ, toàn thân tóc gáy dựng lên. Hắn mới vừa có hành động nháy mắt, một cỗ đại khủng bố nháy mắt bao phủ hắn. Hắn toàn thân tế bào đều đang điên cuồng run rẩy, trong đầu càng là còi báo động đại tác. Hắn có một loại dự cảm, nếu là mình dám bước ra một bước, sợ rằng một giây sau liền sẽ có đại khủng bố giáng lâm đến trên người mình. Loại này đại khủng bố giống như thâm uyên, chỉ cần hắn một bước vào, sợ rằng trong chớp mắt sẽ đem hắn chìm ngập. Từ ngực, bóng người nuốt nước miếng một cái, cứng ngắc thân thể đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám. Thực sự là vừa rồi cảm giác quá mức khủng bố, dù cho chỉ là thoáng qua liền qua, có thể hắn hiện tại vẫn còn tại khiếp sợ, nghĩ mà sợ. Một trái tim càng là cuồng loạn không chỉ. Trở về đi. Bạch Vĩnh Hiệp rút hai cái hàng gói. Lần này, bóng người không có lại của cường. Hắn quay đầu liếc nhìn trong bóng tối còn xuống bóng người, quay người cất bước, chuẩn bị rời đi. Có thể vừa đi ra hai bước, liền bị gọi lại. Chờ một chút. Trong lòng hung hăng run lên, đối phương đổi ý sao? Bóng người trong lòng nổi lên một cô bi ai. Tiếp lấy, Bạch Vĩnh Hiệp hướng về hắn ném ra một khối đồ vật. Bóng người quay người đưa tay tiếp lấy, giang hai tay tâm xem xét, đúng là một tỏi bạc. Nhìn trong tay bạc, bóng người sững sờ tại nguyên chỗ. Trở về đi. Tại Bạch Vĩnh Hiệp tiếng nói bên dưới, bóng người tựa như hoàn hồn, hướng về hắn cung kính bái một cái, lách mình rời đi nhà trọ. Nhìn qua bóng người biến mất phương hướng, Bạch Vĩnh Hiệp cứ như vậy ngồi tại trên bậc thang rút lấy hàng gói. Ai hắc ám bên trong, vang lên khẽ than thở một tiếng, một điểm đốm lửa nhỏ trong bóng đêm như có như không. Đều là người đáng thương con a, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Quách Gia đánh thức Lữ Tiểu Bố rời giường rửa mặt, ra ngoài liền gặp Tào Vô Binh. Tất cả đứng lên a, vừa vặn đi xuống lầu ăn điểm tâm. Tào Vô Binh vui vẻ nói. Quách Gia ứng thanh đáp. Đêm qua cái gì cũng không có phát sinh, tất cả mạnh khỏe. Cơm sáng lúc cũng không thấy được Bạch Anh hai cha con. Ăn xong cơm sáng, Trương Giác nói chính mình lưu tại nhà trọ đọc sách. Quách Gia thì là mang theo Lữ Tiểu Bố cùng Tào Vô Binh cùng ra đường. Đêm qua Huyền Cơ trở lại về sau tựa như rất mệt mỏi đồng dạng, ngủ ở trên bàn đi ngủ. Hôm nay trời vừa sáng, nó không có lại ra bên ngoài phi, mà là đi theo Quách Gia cùng ra đường. Tào Vô Binh tò mò quay đầu nhìn qua đứng tại Quách Gia trên bả vai Huyền Cơ. Đối với cái này thần dị tam sắc điều thú vật, hắn cũng là một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng từ Quách Gia cửa ra vào bên trong biết được cái này thần dị chim thú kêu Huyền Cơ. Đi đến đường lớn, Quách Gia một đoàn người thành trên đường phố chói mắt nhất tồn tại. Nguyên nhân tự nhiên cũng rất đơn giản, từ là vì đứng tại Quách Gia trên bả vai Huyền Cơ. Như vậy thần dị, mặc ba màu lông vũ chim thú, hào nói không qua trường, toàn bộ Cung Châu đều không ai thấy qua. Trên đường đi, Quách Gia một đoàn người bên thai không ngừng vang lên người xung quanh xì xào bàn tán. Mọi người đối Huyền Cơ thần dị duy trì cực cao hiếu kỳ. Mà còn, liên quan tới một ngày trước tại nhà trọ phát sinh sự tình, cũng tại mọi người ngôn luận phía dưới dần dần truyền khắp Cung Châu. Mọi người đều biết có như thế một cái thần dị tam sắc điểu, chọc cho Trương gia, Ngũ gia cùng Phạm gia công tử ca đều nhìn mà không được. Cũng biết cái này tam sắc điểu chủ nhân là một đứa bé, cùng Lý gia đại thiếu gia quen biết, quan hệ cũng không tệ lắm. Cứ việc người xung quanh nghị luận ầm ĩ, lại không có mắt không mở dám lên tiến lên cường thủ hào đoạt sự tình. Dù sao có vết xe đổ tại, tất cả mọi người không phải đầu sắt bé con, cũng sẽ không bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, không phân rõ chính mình bao nhiêu cân lượng. Ồn ào náo nhiệt trên đường phố, một cao một thấp hai thân ảnh dạo bước trong đó. Hai người mặc trường sam, nghiễm nhiên là một bộ văn nhân trang phục dáng dấp. Lại trái lại hai người dáng dấp, thật là người đọc sách không thể nghi ngờ. Lão sư, học sinh có một chuyện không rõ. Dáng người thấp một đầu thiếu niên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bên cạnh năm lâu một chút văn nhân hách lại chính là đối phương trong miệng lão sư, hắn mở miệng, hỏi đi. Lão sư ngài vì sao muốn đích thân đến cái này biên cảnh chi địa đến? Lão sư ngài liền tính nghĩ chiêu sinh cũng không cần đích thân trước đến a. Thiếu niên gãi gãi đầu, qua loa đại khái. Năm lâu một chút nam nhân cười cười, Cung Châu có thể là một nơi tốt ta. Lần này để ngươi đi theo lão sư đồng hành, cũng coi là một tràng lịch luyện, tăng lên chút kiến thức, là tháng 10 khoa cử làm chuẩn bị. Học sinh minh bạch, để lão sư hao tâm tổn trí. Thiếu niên nhếch miệng cười nói. Nam nhân cười cười, không nói gì. Cung Châu có thể là một nơi tốt ta. Nam nhân trong mắt hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác vẻ hung ác. Chương 68, phế bật. Phế bật. Chương 68, phế bật. Phế bật. Phạm phủ. Một thân ảnh đứng ở xây dựng tại hồ nước bên trên trong trường đình. Cha, ngài tìm ta a. Phạm Tế theo hành lang, đi đến đứng ở trong trường đỉnh nam nhân bên cạnh. Trung niên nam nhân đem trong tay mồi câu toàn bộ giải vào trong hồ phía sau, tự mình đi đến băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống. "Ngồi." Phạm Tương nói. "Ai?" Phạm Tế ứng tiếng, rất tùy ý ngồi bên dưới, "Cha, ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Gần nhất bệ bộn nhiều việc, một mực không có rút ra thời gian đến hỏi ngươi, học nghiệp như thế nào?" Phạm Tương bưng lên thạch chén trà trên bàn, phối hợp nhấp một miếng. Nghe nói như thế, Phạm Tế trên mặt gạt ra nụ cười, "Cha, ngài yên tâm đi, học nghiệp khẳng định không có vấn đề à, lão sư đối ta vẫn là rất hài lòng." Có đúng không? Phạm Thương liếc mắt hắn. Đương nhiên. Cha, ta luôn không khả năng lừa ngươi a. Phạm Tế âm lượng gia tăng mấy phần, một mặt khẳng định. Ân. Phạm Thương không có xoắn xuýt cái đề tài này, ừ một tiếng phía sau, lại hỏi, khi nào về thư viện? Cha, ta mới trở về mấy ngày, ngươi sẽ không phải liền muốn đuổi nhi tử đi thôi. Phạm Tế miệng một xẹp, có chút ủy khuất. Hỏi ngươi ngươi liền trả lời. Phạm Thương ngữ khí bình tĩnh. Phạm Tế bĩu môi, không dám dùng chính mình công tử ca tính tình, nhà mình lao cha là tính cách gì, chính mình có thể rất rõ ràng a. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ngỗ nghịch chính mình. Cha, ta tiếp qua hai ngày liền về thư viện. Phạm Tế lúc này nói. Được đến đáp án này, Phạm Thương gật gật đầu. Tiếp lấy, hắn ngữ khí bình tĩnh, mở mắt ra nhìn xem Phạm Tế, nghe Thạch Quân nói, ngươi muốn hắn giúp ngươi giết người. Nghe vậy, Phạm Tế sắc mặt nháy mắt thay đổi đến khó coi xuống. Nhà mình lao cha tuyệt sẽ không nói nhảm, tất nhiên hỏi như vậy khẳng định là có dụng ý vừa nghĩ tới Mạc Thạch Quân. Phạm Tế trong lòng thầm mắng, không nghĩ tới cậu vật này thật đúng là dám đánh chính mình tiểu báo cáo. Cha, kỳ thật cũng không có gì. Phạm Tế gạt ra một vệt nụ cười miễn cưỡng. Để A Long đi tìm sát thủ giải quyết, hiện tại cũng còn không có tin tức, cũng không biết A Long cẩu vật này đang làm cái gì. Nghe nói ngươi nhục mạ Thạch Quân, nói chuyện rất khó nghe. Nói hắn chỉ là chúng ta Phạm gia nuôi một con chó. Có chuyện này a? Phạm Thương bình tĩnh đặt chén trà trong tay xuống, mắt nhìn thẳng Phạm Tế. Lộ bộ. Phạm Tế trong lòng nhẹ dựng, mắng to mạ Thạch Quân, ngoài miệng nhưng là vội vàng giải thích, cha, kỳ thật không phải, ta ba. Thanh thúy tiếng bạt thai đem Phạm Tế tỉnh ngộ. Phạm Thương tựa như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng, nâng chén trà lên phối hợp uống một ngụm. Lan, Lan đi cho Thạch Quân xin lỗi, nếu như hắn không tha thứ ngươi, về sau ngươi liền lăn ra Phạm gia. Bình thản ngữ khi nói xong vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói. Phạm Tế trừng to mắt, có chút khó có thể tin. Cha, ta mới là nhi tử của ngươi. Ngươi vậy mà vì một cái hạ nhân để ta lăn ra Phạm gia. Ba, lại một cái tát vung tại Phạm Tế trên mặt, Phạm Tế bối rối. Thành sự không có bại sự có thừa phế bật. Phạm Thương nhìn xem Phạm Tế, ánh mắt lạnh nhạt. Lan, Phạm Tế cắn răng, quai hàm cứng rắn lên, gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân mình. Đừng để ta nói lần thứ hai. Phạm Thương nói. Bá. Phạm Tế bỗng nhiên đứng dậy, xoay người rời đi. Dừng lại. Phạm Thương một câu gọi lại hắn. Phạm Tế bước chân dừng lại, quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy không phục cùng phẫn nộ. Ngày mai lăn về thư viện, thành sự không có bại sự có thừa phế bật. Phạm Tế hô hấp trì trệ, con ngươi hung hăng co rụt lại, quay đầu bước đi, tựa như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Vung xuống đôi mắt, Phạm Thương phối hợp nâng chén trà lên uống một ngụm, tựa như vừa rồi tất cả đều không thể dẫn ra tâm tình của hắn ba động. A. 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 Phanh. 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 A Long đứng tại cửa ra vào, rụt lại đầu không dám chút nào lên tiếng. Nghe lấy gian phòng bên trong Từ gia công tử gầm thét cùng đánh nện đồ vật âm thanh, A Long là hãi hùng khiếp vía, sợ Từ gia công tử đợi chút nữa đem cảm xúc toàn bộ đều phát tiết đến trên đầu mình. Vừa rồi công tử bị gia chủ kêu đi, trở lại về sau trên mặt nhiều mấy cái chỉ ấn, ngay sau đó chính là hiện tại tình huống này. A, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt Mạc Thạch Quân, ngươi chính là ta Phạm gia một con chó. Lão tử không sớm thì muộn muốn làm thịt ngươi. Phạm Tế Thần sắc điên cuồng, phát ra cuồng loạn gào thét. Trên mặt đất, khắp nơi đều là đắt đỏ đồ sứ, đồ dùng trong nhà mảnh vỡ. Là, ta là phế vật. Liên mẹ nó Phạm Húc, Phạm Liệt không phải phế vật. Liên ta mẹ nó là phế vật. Lão tử là phế vật, ngươi mẹ nó là cái gì? Liên xem như phế vật cũng là ngươi sinh phế vật. Nghe lời gian phòng bên trong truyền ra đại nghịch bất đạo lời nói, A Long nghe đến là hãi hùng kiếp vía, hận không thể đem lỗ tai cho hái. Đang lúc A Long trong lòng cầu nguyện, hy vọng từ gia công tử sau khi phát tiết xong coi như xong, tuyệt đối đừng giận chó đánh mèo chính mình. Một giây sau, gian phòng bên trong liền truyền đến giống to, "A Long, người tên phế vật này, cho lão tử lăn tới đây." T. A Long hít sâu một hơi, thân thể không nhịn được run lên, vội vàng đáp lại, "Đến, tới công tử." A Long không dám do dự, cuống quýt đẩy cửa ra đi vào. Vừa vào cửa đã nhìn thấy khắp nơi trên đất bừa bộn. Ngay sau đó, coi hắn thấy được Phạm Tế lúc, âm thầm hít sâu một hơi. Lúc này Phạm Tế giống như điên của người điên, tóc hai bù xù, hai mắt đỏ thẫm, lồng ngực còn tại trên phạm vi lớn chập trùng. Công tử." A Long vâng vâng dạ dạ mở miệng. "Bá." Phạm Tế bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm A Long. Thoáng chốc, A Long tâm bỗng nhiên nhảy dựng, liền hô hấp đều theo bản năng trì trệ, nín thở ngưng thần không dám thở ra. "Lão tử để ngươi tìm sát thủ đâu? Đến bây giờ đều không có tin tức, ngươi mẹ nó có phải muốn chết hay không?" Phạm Tế nghiến răng nghiến lợi, đỏ thẫm con mắt nhìn chằm chằm A Long, sát ý lại định. "Công tử, sát thủ ta tìm, đối phương nói sự tình không có làm thành, đem tiền đặt cọc lui cho ta." A Long nuốt nước bọt, không dám nói dối. Phế bật. Phạm Tế giống như người điên, đột nhiên một cái lật tung cái bàn, cùng nộ gào thét. A Long không dám nói lời nào, rụt cổ lại đứng ở một bên, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Lão tử nhất định muốn làm chết các ngươi, đem các ngươi toàn bộ đều giết chết. Phạm Tế vốn là tính tình táo bạo, liên tiếp không hài lòng để hắn một mực ở vào dễ giận táo bạo trạng thái, lại thêm vào lúc nãy Phạm Thương mấy câu nói, thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Từ đó, hắn triệt để bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, biến thành một cái điên của người điên. A Long ở một bên nhìn xem, không dám mảy may ngôn ngữ. Hôm nay, Quách gia bọn họ không có trên đường thấy được Bạch Anh trà con hai người, trở lại nhà trọ cũng không có nhìn thấy. Về sau mới biết được bọn họ đã đi. Quách gia cũng không để ở trong lòng, vốn là bèo nước gặp nhau, ở trong lòng chúc đối phương thuận buồm xuôi gió, bình an liền tốt. Để Quách gia lo lắng ngược lại là chính mình sư phụ. Nhiều như vậy lúc ngày trôi qua, sư phụ thế mà còn không có tới, cái này làm sao không để Quách gia lo lắng à? Quách gia sư minh, thật nhàm chán a, chúng ta đi ra ngoài chơi sẽ có tốt hay không? Lữ tiểu bố âm thanh để Quách gia lấy lại tinh thần. Quách gia cúi đầu, cười sờ lên đầu của hắn. Tốt, chúng ta đi ra ngoài chơi. Sư đệ, nghỉ ngơi chút đi, vừa vặn cùng đi ra đi sẽ. Nhìn xem chính mình cái này mỗi ngày đều đắm chìm tại Thái Bình yếu thuật bên trong sư đệ, Quách gia trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Có loại cảm giác đã từng quen biết. Ở trên người hắn, Quách gia nhìn thấy đã từng chính mình thân ảnh. Trương Giác có lòng muốn cự tuyệt, ngẩng đầu lại thấy được Lữ Tiểu Bố chớp sáng lấp lánh mắt to, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tốt. Trương Giác cười một tiếng, thu hồi sách, tiến lên sờ lên Lữ Tiểu Bố đầu. Đi thôi. Mỗi ngày nhất chuyện vui chính là nhìn huynh đệ manh bình luận. Đương nhiên, nếu như là ác bình lời nói, ta sẽ chỉ lặng lẽ meo meo một người trốn tại nơi hẻo lánh khóc. Ô ô ô, nếu như là khen ngợi lời nói, ta cơm đều có thể nhiều làm hai bát. Huynh đệ manh, nếu như sợ ta đói chết, nhiều đến điểm khen ngợi à, xin nhờ con rồi xoa tay. G.B.G, chương 69, cái bóng biến mất chương 69, cái bóng biến mất. Quách gia sư minh. Trương Giác sư minh. Các ngươi mau nhìn, bên kia thật nhiều người a. Lữ Tiểu Bố chỉ vào phía trước, lớn tiếng la hét. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Quách gia dắt Lữ Tiểu Bố hướng về phía trước đi đến. Trương Giác cùng Tào Vô Binh thì là không nhanh không chậm theo ở phía sau. Tối nay có thể là vợ ta. Nghe nói Hoàng trưởng quỹ đặc biệt từ Thiên Nam phủ mời tới gánh hát. Đã sớm nghe Hoàng trưởng quỹ nhắc qua, làm sao không sớm thông báo một tiếng a? Nhanh lên, đi nhanh điểm, đợi chút nữa chậm nhưng là không có vị trí. Nghe đến người xung quanh trò chuyện, Quách gia mới xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Sư Minh, bọn họ nói gánh hát là có ý gì a? Lữ Tiểu Bố không hiểu hỏi. Chính là tại sân khấu bên trên đóng vai nhân vật, suy diễn cố sự cho đại gia nhìn. Quách gia kiên nhẫn hồi đáp. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút đi, nghe vừa rồi người nói, đây chính là từ Thiên Nam phủ mời tới gánh hát. Quách gia dắt Lữ Tiểu Bố bước nhanh, trong đám người chen tới chen lui. Tào đại ca, sư đệ, hai người các ngươi đuổi theo a. Quách gia quay đầu kêu một tiếng. Trương Giác gật đầu đáp, biết, sư minh. Yên tâm đi. Tào Vô Binh cũng lên tiếng. Quách gia ba người là bằng vào dáng người ưu thế, thuận lợi đẩy ra vị trí giữa, mà Tào Vô Binh đi vào quá trình. Nó như thế nào đây, có chút lợi hại. Tào Vô Binh không có đeo hắn mũ rộng đành, bất quá nhưng là mang theo hắn thanh kia gỗ điêu khắc giả kiếm. Hai tay của hắn vây quanh, giả kiếm cắm trong ngực. Phiền phức nhường một chút. Lúc đầu người xung quanh đều nghĩ hướng phía trước chen, làm sao lại để Tào Vô Binh? Có người quay đầu, há mồm liền nghĩ mắng. Có thể là khi nhìn thấy Tào Vô Binh một mặt lạnh lùng, hai tay ôm lấy một thanh kiếm lúc, đến bên miệng thô tục đều nuốt trở vào. Không thể không nói, Tào Vô Binh bên ngoài hình tượng sát thực tốt. Hắn ngũ quan cực kỳ cường tráng, góc cạnh rõ ràng. Bằng vào bảo trì lạnh lùng khuôn mặt, lại thêm nữa hai tay ôm lấy một thanh kiếm, hiển nhiên một bộ giang hồ kiếm khách hình tượng, chính là đem người xung quanh cho hù dọa, cho hắn nhường một con đường. Tất cả mọi người là người bình thường, liền nghĩ đến xem cái hí kịch mà thôi, không cần thiết đắc tội loại này người giang hồ. Trước mắt cái này người trẻ tuổi kiếm khách, nhìn xem liền cho người một loại cao thủ cảm giác. Cứ như vậy, Tào Vô Binh thuận lợi đi tới Quách gia bọn họ bên cạnh. Rất nhanh, theo sân khấu bên trên tới một người, ồn ào đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Cảm tạ chư vị cổ động, Hoàng Mộ cũng không nhiều lời nói nhảm, phía dưới liền mời mọi người chậm rãi thưởng thức. Theo nam nhân đi xuống này, một trận dồn dập khua chiêng gõ trống tiếng vang lên, kèm theo một thân ảnh vượt qua đến trên đài. Nhìn xem sân khấu bên trên trang dung trang phục khoa trương biểu diễn, Lữ Tiểu Bối nhìn đến say sương ngon lành. Đây là hắn chưa hề tiếp xúc qua tân sự vật. Quách gia cùng Trương Giác cũng nhìn nhập thần. Như vậy biểu diễn, hai người cũng gần như không có nhìn qua. Tào Vô Binh thì là duy trì chính mình hai tay vây quanh động tác, một đôi mắt nhìn chằm chằm sân khấu bên trên, hiển nhiên cũng là nhìn đến cực kỳ mê mẩn. Dù sao cũng là Thiên Nam phủ mời tới gánh hát, bản lĩnh thật sự khẳng định thiếu không được. Cái này không, dưới đài vây xem khán giả mỗi một người đều nhìn đến say sương ngon lành, nhìn thấy bộ phận cao trào từng cái con mắt đều không nháy mắt một cái. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng cũng là đi tới hồi cuối. Tại sân khấu bên trên một đám hí kịch thành viên ban ngành khom lưng bên dưới, đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng khen không ngừng. Nhìn xong hí kịch, đi ra đại sảnh. Sắc trời bên ngoài nghiễm nhưng đã tối xuống. May mắn cung châu không có cái gì cấm tiêu, nếu không đám này xem trò vui ra hỏa đều phải nhận đến từ quan gia trừng phạt. Tối nay cảnh đêm rất không tệ, chúng tinh phục nguyệt. Đi tại về nhà trọ trên đường, Lữ Tiểu Bố còn tại hưng phấn thảo luận vừa rồi nhìn hí kịch. Quách gia sư minh, vừa rồi người kia thật lợi hại a. Một mực tại trên không lật vòng vòng. Quách gia cười một tiếng, Tiểu Bố, cái kia kêu lộn ngược ra sau. A a a, nguyên lai kêu lộn ngược ra sau a. Lữ Tiểu Bố bừng tỉnh đại ngộ. Lữ Tiểu Bố bộ này khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dáng khả ái để Quách gia không khỏi mỉm cười. Trải qua nhiều như vậy thời gian ở chung, Lữ Tiểu Bố cũng không có lại khóc nháo muốn đi tìm lương. Hắn cũng rất nghe Quách gia cùng Trương Giác lời nói, biểu hiện ra ở vào tuổi của hắn không nên có hiểu chuyện. Hiểu chuyện phải làm cho người có chút đau lòng. Ken 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 bang, vốn yên tĩnh dưới bóng đêm, đột nhiên vang lên một đạo nhân âm thanh, tựa như hát hí khúc, cũng như vừa rồi Quách gia bọn họ chỗ nhìn hí kịch. Nháy mắt, Quách gia hơi nhíu mày, dừng bước. Trong bất chi bất giác, xung quanh đã không có những người khác, chỉ còn lại Quách gia bốn người bọn họ. Sư Minh, Trương Giác đống nhiên lên tiếng, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Tào Vô Minh tùy tiện nói, làm sao vậy? Đột nhiên một bộ cảnh giác giáng dấp. Thanh âm mới vừa rồi ngươi không nghe thấy? Quách gia nghi hoặc hỏi. Này, ta còn tưởng rằng cái gì đâu, cái này nghe xong chính là vừa rồi xem trò vui người đang hát nha. Tào Vô Minh một mặt không quan trọng, phối hợp hướng về phía trước đi đến. Không đối. Quách gia nháy mắt bác bỏ Tào Vô Minh lời nói. Không thích hợp. Sư Minh, ngươi nhìn cái bóng. Trương Giác lên tiếng nhắc nhở. Quách gia túi đầu xem xét, trên mặt đất vậy mà không có cái bóng của mình. Không những cái bóng của mình biến mất, Trương Giác ba người bọn họ đồng dạng không có có bóng dáng. Một tia kinh dị cảm giác đánh tới. Tối nay ánh trăng không sai, ánh trăng bên dưới có thể thấy rõ đường, như thế nào không thấy cái bóng? Quách gia vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện nguyên bản chúng tinh phục nguyệt cảnh đêm chẳng biết lúc nào lại bị mây đen che đậy, một cú cảm giác cổ quái thăng lên trong lòng của hắn, thật giống như đây là một mảnh giả dối ngày. Đông ken 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 bang, hát hí khúc âm thanh quanh quẩn ở bên tai, lại không biết từ chỗ nào truyền đến, vốn yên tĩnh hoàn cảnh bị nhuộm đẫm một tầng kinh khủng sát thái. Vốn tùy tiện đi lên phía trước Tào Vô Minh, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, quay người lại đi trở về. Làm sao vậy, Tào đại ca? Quách gia gặp Tào Vô Minh sắc mặt không đối. Tào Vô Minh cái trán nhiều một vệt mồ hôi lạnh, hắn cắn răng, âm thanh cứng ngắc, không nhìn thấy người à? Âm thanh từ từ đâu tới dừng một chút, Tào Vô Minh trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, nuốt nước miếng một cái, từ ngực sẽ không phải là đụng gặp quỷ a. Lúc này Lữ Tiểu Bố biểu hiện ra hắn cái này liền kỳ vốn có cảm xúc. Hắn gắt gao dắt lấy Quách gia, Quách gia sư minh, ta sợ. Không sợ Tiểu Bố, Quách gia sư minh ở đây. Quách gia sờ một cái đầu của hắn, an ủi. Sư đệ, ngươi nhìn xem Tiểu Bố cùng Tào đại ca. Quách gia mở miệng nói ra, sắc mặt nghiêm túc. Trương Giác gật đầu đáp ứng. Người nào tại giả thần giả quỷ? Lăn ra đây. Quách gia tiến lên hai bước, hướng về phía xung quanh hắc ám quắc khẽ. Ngắm nhìn nơi xa hắc ám, Quách gia có loại ảo giác, tầm mắt của mình phảng phất bị trong bóng tối thứ gì nuốt chửng lấy đồng dạng. Cái này để hắn cảnh giác nâng lên cao nhất, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Y đi, nha, bang, bang, ken 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 ken, như nam như nữ hát hí khúc âm thanh trong đêm tối xoay quanh. Thanh âm này tựa như từ bốn phương tám hướng vọng tới, để Quách gia hoàn toàn không phân rõ được phương hướng. Lại giả thần giả quỷ, đừng trách Quách mỗ không khách khí. Quách gia nghiêm nghị quát, cau mày, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn một phía. Ê a, một đạo bén nhọn âm thanh bên dưới, kèm theo gió âm thanh gào thét. Vinh, hung thần khí cũng. Quách gia đơn tay kết pháp quyết, khẽ quát một tiếng. Nháy mắt, một thanh hiện ra hàn mang đại đao chống rông xuất hiện, hướng về hắc ám bên trong chằm đi. Đại đao chui vào hắc ám phía sau, chớp mắt liền biến mất. Quách gia lập tức giật mình, bởi vì hắn cảm giác được chính mình triệu hoán đi ra đại đao, bị thứ gì chặt đứt cùng chính mình liên hệ. Từ ngực, Tào Vô Minh đứng tại Trương Giác bên cạnh, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt có chút hoảng sợ. Hắn lúc này chỗ nào còn có ngày thường cao thủ phong phạm. A Trương Giác bảo hộ ở Lữ Tiểu Bố trước người, một đôi mắt cảnh giác chú ý đến bốn phía tất cả, một cái tay ẩn nấp tại trong tay áo, làm tốt tùy thời kết pháp quyết chuẩn bị. Chương 70, kinh dị hí khúc. Chương 70, kinh dị hí khúc. Có cái sống, tiếp sao? Bao nhiêu? 100 kim. T. Như thế đại thủ bút yên tâm, không khó, chỉ là giết mấy cái tiểu hải mà thôi. Tiểu hải? Chẳng lẽ là đại gia tộc nào hải tử? Ngươi cũng biết nguyên tắc của ta. Phải thêm tiền. Yên tâm, cố chủ cha rõ ràng, không có bối cảnh. Ta tiếp, Nô Nam, gánh hát trưởng ban. Nhận đến hoàng trưởng quý mời, đặc biệt từ Thiên Nam phủ đến Cung Châu tới trình diễn. Tại Thiên Nam phủ, Ngô Nam cái này gánh hát đều có mấy phần danh khí. Nguyên nhân ngay tại ở Ngô Nam cái này gánh hát biểu diễn đến vô cùng tốt. Quan sát khán giả đều có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, làm người say mê. Trên mặt nổi, Ngô Nam là gánh hát trưởng ban, mà bụng trộm, hắn kỳ thật còn có một thân phận khác. Thích khách. Chuẩn xác hơn đến nói, trên thực tế là sát thủ, thu người thiệt tài, trừ tai họa cho người sát thủ. Thích khách cùng sát thủ là hai cái khái niệm khác nhau, không thể nói nhập là một. Thói quen mà thôi, Ngô Nam không quản đi chỗ nào diễn xuất, đều sẽ đi một chuyến ám đường, nhìn xem có hay không thích hợp làm sống. Ám đường, một cái ẩn nấp tại trong bóng tối tổ chức to lớn, xúc giác không biết bao nhiêu. Buôn bán tình báo, thu bán bảo vật, ám sát treo thưởng. Chỉ cần có tiền, tại ám đường gần như không có làm không được sự tình. 100 kim treo thưởng, cái này có thể so Ngô Nam biểu diễn kiếm hơn nhiều. Trên thực tế Ngô Nam tiếp sống tiền kiếm xa so với diễn xuất nhiều hơn. Bất quá hắn vẫn là nguyện ý không ngại cực khổ các nơi diễn xuất, nguyên nhân trong đó chính là dính đến Ngô Nam bí ẩn, cũng dính đến hắn chỗ hát kịch. Hắc ám bên trong, một bóng người ngồi xổm tại nóc phòng, hoàn toàn ẩn nấp trong đó, cùng hắc ám hòa thành một thể. Trông thấy hướng bên này đi tới bốn người, Ngô Nam trong mắt hiện lên một tia sắc ý, hắn liếm môi một cái, thấp giọng: Nam Nhi, đừng trách ta, muốn trách thì trách các ngươi thực sự là quá đáng tiền đúng thế, quá đáng tiền. Ngô Nam bên tai vang lên một đạo hơi có vẻ bén nhọn hí khúc âm thanh, như nam như nữ, cho người một loại cực kỳ cổ quái cảm giác. Đi thôi. Đi thôi, Ngô Nam mở miệng nói ra, đồng thời một đạo khác hí khúc âm thanh cũng ngay sau đó vang lên, tựa như tiếng vọng. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo mặc hí khúc trang phục, trên mặt bị nồng hậu dày đặc thuốc màu bao trùm thân ảnh lại thẳng hướng phía trước bốn người bay tới. Đến cùng là thứ quỷ gì? Quách Gia thần sắc nghiêm trọng, cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Không biết vì cái gì, theo thời gian trôi qua, Quách Gia cảm thấy hắc ám tựa hồ tại xê dịch, hắn ánh mắt ngay tại từng chút bị thôn phệ, có thể xem khoảng cách cũng tại dần dần rút ngắn. Không được, không thể lại do dự nữa. Quách Gia trong lòng có một loại dự cảm xấu, kéo thời gian càng dài sợ rằng đối với chính mình càng bất lợi. Vinh, thảo mục giai binh. Theo Quách Gia trong miệng thốt ra mấy chữ. Thoáng chốc, một điểm kim quang nở rộ. Hai đạo thân mặc màu vàng giáp trụ giáp sĩ chống rồng xuất hiện, cái này nhị giáp sĩ tay cầm chiến qua, toàn thân trên dưới đều tản ra nhàn nhạt sát khí. Chém. Bá. Hoàng kim giáp sĩ trong tay chiến qua hướng phía trước quét ngang, cất bước hướng về hắc ám bên trong công kích mà đi, chớp mắt liền bị hắc ám chìm ngập. Quách Gia không dám đuổi theo, chỉ sợ bị trong bóng tối đổ bật bắt đến cơ hội, thừa cơ đối trương giáp bọn họ bất lợi. Ê a, bang. Chói hai bén nhọn hí khúc âm thanh đánh vỡ yên tĩnh, đồng thời kèm theo kim loại dao mình âm thanh nổ vang. Mặc dù Quách Gia thấy không rõ hắc ám bên trong có cái gì, vậy do mượn cùng hai cái hoàng kim giáp sĩ liên hệ, Quách Gia có thể cảm nhận được trong bóng tối đổ bật nhận lấy hai cái hoàng kim giáp sĩ công kích. Không quản hắc ám bên trong là cái gì, tất nhiên đối phương dám đối với chính mình cùng với sư đệ bọn hắn động thủ, Quách Gia đều tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Vinh, đao quang kiếm ảnh. Quách Gia thần sắc nghiêm trọng. Một giây sau, một đạo hàn quang hiện lên. Ê a. Trong bóng tối đổ vật bị đả thương. Lập tức, Quách Gia cảm giác trước mắt hắc ám đều nhạt mấy phần. Thừa thắng xông lên. Vinh pháp có nói, thừa thắng xông lên. Quách Gia vừa mới nói xong, mặt đất vô căn cứ lại thêm ra hai cái hoàng kim giáp sĩ, trong tay bọn họ chiến qua quét ngang, hướng về hắc ám bên trong công kích mà đi. Đồng thời, kèm theo mấy đạo hàn mang lập lòe, đao quang kiếm ảnh phảng phất vạch phá đêm tối đâm tới. Ê a. Hắc ám bên trong, một thân ảnh đập đi ra. Tập trung nhìn vào. Quách Gia mấy người mới xem như thấy rõ ràng đây là cái thứ gì. T. Quách Gia hít sâu một hơi, cau mày. Cái này, làm sao giống như vừa rồi nhìn hát hí khúc nhân vật phụ. Tối dẫn Quách Gia chú ý một điểm là, hắn kinh hãi phát hiện đối phương không có chân. Hắn như cái phá bút bê vải đồng dạng ngã trên mặt đất, trên thân trang phục bị vạch phá, trong lúc nhất thời không lúc đích. Nhìn đối phương trên mặt bôi lên nồng hậu dày đặc thuốc màu, một đôi mắt ảm đạm vô thần, biểu lộ cứng ngắc tựa như khối lỗi, một tia quỷ dị cảm giác sôi nổi tại tâm. Vật này, chỉ sợ không phải người. Này, nghiệt trướng, can đảm dám đối với thiên binh độc thủ. Hắc ám bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng hí khúc âm thanh hét to. Ngay sau đó, một điểm hàn mang lập lòe gặp đến Quách Gia trước mắt. Bang, một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, cùng trước mắt giá hỏa mũi thương đụng vào nhau. Quách Gia vẫn luôn chú ý đến trong bóng tối động tĩnh, như thế nào tùy tiện bị đối phương đánh lén. Bá, lúc này hai cái hoàng kim giáp sĩ đã giết tới, trong tay chiến qua hướng về phiêu phủ giữa không trung hát hí khúc nhân vật phụ đâm tới. Đối phương thân pháp rất linh hoạt, gặp một kích không được, một cái lộn ngược ra sau mau né đâm tới chiến qua. Bất quá hai cái hoàng kim giáp sĩ cũng không phải ăn chay, bước ra một bước đi theo sát. Cuối cùng là cái thứ quỷ gì? Quách Gia kinh nghi bất định nhìn xem cùng hai cái hoàng kim giáp sĩ chiến đấu cùng một chỗ, phiêu phủ giữa không trung bị đổ vật. Quách Gia mặc dù nói không có đi vạn lý đường, nhưng cũng duyệt vạn quyển sách. Có thể là hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy đổ vật. Bên ngoài là hát hí khúc nhân vật phụ, lại không giống người sống, không có hai chân, cũng không biết là nguyên lý gì phiêu phủ giữa không trung. Trương Giác sư minh, ta sợ. Lữ Tiểu Bố có chút sợ nắm chặt Trương Giác, gắt gao dán vào hắn. Trương Giác lúc này đồng dạng kinh nghi bất định, ánh mắt không ngừng lập lòe, đây là cái thứ gì hắn cũng không hề biết. Đặc biệt là vào lúc này, loại này yên tĩnh hoàn cảnh bên dưới, đối phương giống quỷ đồng dạng phiêu phủ giữa không trung, trong miệng còn thỉnh thoảng ế a hai tiếng, mang cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Từ ngực, Tào Vô Binh hai tay gắt gao ôm chặt chính mình trong ngực kiếm, mắt mang hoảng sợ nhìn chằm chằm phiêu phủ giữa không trung quỷ đồ vật. Lúc này vị này Thanh Nhai Sơn kiếm thánh trong lòng đều là kinh dị, thậm chí một cố lạnh buốt hàn ý từ lòng bàn chân thẳng chui lên đỉnh đầu. Cái này, đây rốt cuộc là cái thứ quỷ gì ẩn nấp trong bóng đêm? Ngô Nam trong bóng tối mắt thấy trước mắt một màn. binh gia người có chút tài năng à, bất quá binh gia người ta giết đến cũng không ít, hì 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 giết bọn hắn à, thì được thôi, tốc chiến tốc thắng. Nô Nam âm thanh đúng là trọng âm, vừa mở miệng chính là hai đạo thanh âm bất đồng phương ra, khác một thanh âm không giống giọng nam, cũng không giống giọng nữ, cho người một loại cực kỳ cổ quái cảm giác quỷ dị. Đông ken 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 ken, ê a, nghiệt trướng, còn không đền tội. Như nam như nữ các loại âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, kinh khủng bầu không khí trực tiếp kéo căng. Thoáng chốc, một cỗ cảm giác nguy cơ hiện lên, quét ra quyết định thật nhanh, trong miệng quát khẽ, binh cường mã trắng. Thế như phá trúc. Vừa dứt lời, hai cái hoàng kim giáp sĩ thân hình tăng vọt, một cỗ hung sát chi khí đập vào mặt. Chiến, chiến, hung hậu, tràn đầy sát phạt khí tức hét to từ hai cái hoàng kim giáp sĩ trong miệng bùng ra. Cùng lúc đó, hắc ám bên trong lại bay ra hai cái phiêu phủ giữa không trung quỷ đồ vật. Trong tay bọn họ chỗ cầm vũ khí không giống nhau, trên mặt bôi lên thuốc màu cũng không tương tự. Trong miệng bọn họ phát ra hê a hí khúc cầm thành, động tác không chậm chút nào, bên trong một cái lại hướng về Trương Giác bọn họ đánh tới. Chương 71, binh hoang mã loạn. Chương 71, binh hoang mã loạn. Xác định lần này không có sơ hở nào. Nếu như lần này bọn họ còn chưa có chết lời nói, bản công tử liền muốn ngươi chết. Mặt đối nhà mình công tử hung lệ ánh mắt cùng tràn ngập sát cơ lời nói, A Long biểu lộ cứng đờ, không dám do dự, vội vàng trả lời, mời công tử yên tâm, lần này nhất định không có sơ hở nào. Lần này tiếp nhận nhiệm vụ, trên giang hồ rất có vài phần danh khí, chính là được vinh dự quỷ hí gia hỏa. Quỷ hí? Mặt đối nhà mình công tử nghi hoặc, A Long đội vàng giải thích, nghe nói, gia hỏa này bất nam bất nữ, tu tập chính là một nơi hẻo lánh dân gian tế tự pháp thuật, tựa như là kêu cái gì na hí kịch. Nghe nói cái này thuật pháp có thể khu quỷ trừ tà, cụ thể có phải là thật hay không liền không có ai biết, ai cũng chưa từng thấy tận mắt, phàm là thấy qua đều đã chết. Nghe đến A Long giải thích, Phạm Tế cái hiểu cái không gật đầu, lập tức trên mặt liền lộ ra nụ cười dữ tợn. Bất kể nó là cái gì hí kịch, chỉ cần có thể giết người hí kịch chính là trò hay. Phạm Tế cũng không để ý đối phương đến tột cùng có thể hay không khu quỷ trừ tà, chỉ cần có thể giết chết mấy cái kia chết tiệt điều dân liền được. Đi. Trương Giác đơn tay kết pháp quyết, trong miệng quát khẽ đồng thời nhấc vung tay lên. Thoáng chốc, hướng lấy bọn hắn vọt tới quỷ đồ vật bị một đạo chống rông xuất hiện cường tráng thân ảnh chống ngăn. Chết. Hoàng Y Tráng hắn tay cầm đại đao, lực phách hoa sơn hướng lên trước mắt quỷ đồ vật chẳng đi. Quỷ đồ vật phản ứng cấp tốc, một cái lộn ngược ra sau rút lui. Tiếp lấy, trong miệng hắn nhếch đều, múa một cái thương hoa, một giây sau như trường xà mò về Hoàng Y Tráng hắn. Gặp Trương Giác bên này có Hoàng Y Tráng hắn ngăn cản, Quách Gia lập tức thở dài một hơi, chợt hết sức chăm chú ứng phó trước mắt hai cái quỷ đồ vật. A, hắc ám bên trong, một đạo như nam như nữ nặng âm vang lên. Đây là cái gì thuật pháp? Không có binh gia sát khí cũng có thể gọi ra giáp sĩ. Nô Nam nghi hoặc, chăm chú nhìn thêm Trương Giác. Không nghĩ tới thật đúng là có ít đồ a. Nô Nam bước cằm, chắc không được tiền thưởng như thế cao. Bất quá hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử còn non lắm. À thì ngậm miệng. Đột nhiên phát ra vui cười âm thanh để Nô Nam nhíu mày khẽ quát một tiếng. Nuốt bọn họ, thì hì, lớn mạnh ta biết, cứ như vậy rất đáng tiếc, đừng có gấp. À thì Nô Nam lẩm bẩm, lại tựa như tại đối đồng thời không tồn tại người nói chuyện, lúc mà vang lên quỷ dị vui cười âm thanh. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Quách Gia trợn mắt. Chính mình chỗ gọi ra hai cái hoàng kim giáp sĩ, vậy mà dần dần rơi vào hạ phòng, trên thân hoàng kim giáp trụ nhiều hơn không ít lỗ hổng. Đồng nhiên, Quách Gia tựa như nhìn thấy cái gì, con người hung hăng co rụt lại. Không đối. Hắc ám đang quyết tán. Toàn bộ lực chú ý đều trong chiến đấu, Quách Gia trong lúc nhất thời cũng không phát giác được không đúng sức lực. Nhưng khi hắn nhìn hướng mặt đất lúc, đột nhiên phát hiện hắc ám vậy mà tại lan tràn. Nguyên bản có thể xem khoảng cách vậy mà càng ngắn. Đối phương một mực tại trì hoãn thời gian. Chú ý tới một màn này phía sau, Quách Gia trong lòng còi báo động đại tác. Không được. Tuyệt không thể tùy ý đối phương kéo đi xuống. Lúc này Quách Gia liền hạ quyết tâm. Mặc dù không biết bóng tối bao trùm tới sẽ phát sinh một thứ gì, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Một cố cấp thiết cảm xúc tự nhiên sinh ra. Đây là Quách Gia vài năm nay lần thứ nhất gặp phải trường hợp này. Cũng là hắn thoát ly Vương Bách Huyền che chở phía sau, lần thứ nhất gặp phải khó giải quyết như thế tình huống. Hoàn toàn không biết những này quỷ đồ vật địa vị. Nghĩ tới sư phụ đối với chính mình ký thác kỳ vọng cao, lúc này phía sau mình còn có sư đệ bọn hắn, Quách Gia hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại, một đôi tròng mắt bên trong nổi lên một tia băng lãnh sát khí. Binh pháp có nói, binh hoang ngựa loạn. Thở phì phò ô rít rít rít. Theo Quách Gia tiếng nói vừa ra, một trận chiến mã tê minh thanh vang lên, đồng thời kèm theo sát phạt trùng thiên tiếng la rít. Cạch cạch cạch. Vó ngựa dẫm tại bàn đá xanh bên trên phát ra thanh thúy tiếng vang. Mấy đạo thân cưới chiến mã thân ảnh xuất hiện. Kèm theo bọn họ xuất hiện, một cỗ sát phạt khí tức hướng về bốn phía quyết tán. Chiến mã trên thân thể có không ít máu vết thương ấn, mà cưới tại trên chiến mã binh lính dáng dấp thì là có chút chật vật. Giáp trụ bên trên tràn đầy đao bổ kiếm chém vết tích, có thậm chí liền mũ chiến đấu đều không thấy tăm hơi. Chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, nghiễm nhiên là một chi tàn binh, có thể là làm nhìn thẳng mắt của bọn hắn thần lúc sẽ bị trong mắt chứa hung hãn chấn nhiếp. Bọn họ toàn thân trên dưới đều tản ra hung sát chi khí. Cái này chi từ 10 người kỵ binh tạo thành đội ngũ cũng không phải là tàn binh, mà là một chi bách chiến binh. Giết! Giơ cao trong tay binh khí, hung sát chi khí phóng lên tận trời. Bọn họ kiên định không thay đổi, dứt khoát kiên quyết hướng về phía trước công kích. Cho dù phía trước là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng vẫn như cũ không oán không hối. Cái này làm sao sẽ? Hắc ám bên trong, Nô Nam nhịn không được kinh hãi hô lên. Tiểu tử này binh gia tạo nghệ lại cao như thế, cái này sao có thể sẽ là hào không bối cảnh người bình thường? Chẳng lẽ là cái nào đó binh đạo đại gia đồ đệ? Chết tiệt, sớm biết liền nên để hắn thêm tiền. À thì nuốt bọn họ, nuốt, nuốt bọn họ vui cười âm thanh từ Ngô Nam trong miệng phát ra. Ngậm miệng. Ta biết. Ngô Nam thấp giọng quát lớn, cũng không biết là tại cùng ai nói chuyện. Nhìn qua Quách Gia thân ảnh, Ngô Nam trong mắt hiện ra một vẻ tham lam. Nếu là hút hồn phách của hắn, lại đem hắn luyện thành khối lỗi, tê suy nghĩ một chút liền để người hưng phấn a. Ngô Nam nuốt ở dưới mặt nạ biểu lộ cực nóng hưng phấn. Cùng lúc đó, theo Quách Gia cái này đòn sát thủ thủ đoạn sử dụng ra, cái này chi đầy người hung sát chi khí đội kỵ binh ngũ công kích nghiền ép hướng phiêu phủ giữa không trung quỷ đồ vật. Trong chớp mắt, bọn họ liền bị nghiền ép xé nát, rơi đầy đất tàn tạ trang phục mảnh vỡ. Bọn họ liền tựa như đồng thời không tồn tại thực thể ưu linh, mười phần quỷ dị. Một màn này nhìn đến Quách Gia lông mày chực nhảy, tiếp lấy lại một cái công kích, đem cái cuối cùng quấn lấy trương giác bọn họ quỷ đồ vật giải quyết. Quách Gia cái này mới thở dài một hơi. Cuối cùng giải quyết sao? Quách Gia thở ra một hơi. Lúc này sắc mặt của hắn hiện ra từng kia trắng xám. Hiển nhiên gọi ra cái này chi hung thần kỵ binh tiêu hao không nhỏ, đối hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Bên kia, Lữ Tiểu Bố nhìn trên mặt đất vài rách mảnh vỡ, vẫn còn có chút sợ lôi kéo Trương Giác không muốn buông tay. Đều giết chết. Tào Vô Binh nhìn một màn trước mắt, nhịn không được nam ni một câu. Tối nay thấy tất cả thực sự là có chút khủng bố, hoàn toàn vượt ra khỏi Tào Vô Binh chứng kiến hết thảy. Còn có, những này quỷ đồ vật thật là nhân gian nên xuất hiện đồ vật sao? Nhưng mà, mới vừa không có nghỉ hai cái, Trương Giác tựa hồ nhìn thấy cái gì, con ngươi co rụt lại. Sư Minh, cẩn thận. Một cỗ cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu, Quách Gia vô ý thức quay đầu, đưa tay gọi ra đại đao phách chạm mà đi. Phanh. Một giây sau, Quách Gia hình như bị thứ gì mãnh liệt va chạm đồng dạng, thân thể bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Sư Minh, Trương Giác kinh hô, cuốn quýt hướng hắn tiến lên. Có thể là, hắn mới vừa cất bước, một giây sau một cỗ chí mạng khí tức bao phủ chính mình, Trương Giác còn chưa kịp phản ứng, một đạo hắc ảnh đã đánh tới. Thảo Mộc Giai Minh, đột nhiên hét to, kèm theo bang một tiếng, một cỗ mãnh liệt sóng khí đánh thẳng tới, thổi đến Trương Giác gò má đau nhức, lại cũng bay ngược ra ngoài đập xuống đất. Lúc này, Trương Giác mới nhìn rõ, vừa rồi mang đến chí mạng cảm giác chính là thứ quỷ gì. Cái này vậy mà là cả người cao tới một trượng có dư, tướng mạo như giữ tợn ác quỷ cường tráng thân ảnh. Một thân xanh làn da màu xám, chân trụi thân thể nhô lên từng khối cường tráng bắp thịt. Bộ dáng này, nhìn qua lại cùng man tử giống nhau đến mấy phần. Hai cái hoàng kim giáp sĩ chặn lại hắn, có thể là nương theo hắn song quyền vung dậy, hai cái hoàng kim giáp sĩ bị đánh đến liên tục bại lui, thậm chí liền trong tay chiến qua đều tại đối phương dưới nắm tay vỡ vụn thành mảnh vỡ. T. Cái này là cái gì quái vật? Chương 72, ta tên quỷ hí chương 72. Ta tên quỷ hí. Ân. Vì sao lại có binh sát chi khí xuất hiện? Trên đường phố, một thân trường sam trung niên nam nhân tựa hồ ngửi được cái gì, hơi nhíu mày. Hắn có chút ngửa đầu, phóng tầm mắt tới hướng một cái phương hướng, một giây sau thân ảnh của hắn tựa như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ còn lại một điểm dư âm lưu tại nguyên chỗ. Xúc địa thành thốn, cuối cùng là cái thứ quỷ gì? Quách Gia trắng sáng như mặt, mắt lộ ra khiếp sợ mà nhìn trước mắt cái này cao lớn như ác quỷ chẳng hán. Không những Quách Gia khiếp sợ, Trương Giác cũng là trố mắt đứng nhìn xem ánh mắt của đối phương cực kỳ kinh hãi. Bởi vì hắn tử cái này ác quỷ trên thân người được chết toán chi khí, bên hai phảng phất nghe thấy được kêu rên cùng thê lương kêu khóc. Trương Giác không hề biết cái này loại cảm giác duy trì có hắn có, đây là tu tập Thái Bình yếu thuật về sau chỗ có đủ nhạy cảm phát giác, một loại đặc biệt năng lực đặc thù đối bằng môn tà đạo loại hình tà thuật đặc biệt nhạy cảm. Ai thở dài một tiếng đột ngột xuất hiện, đánh vỡ yên lặng bầu không khí. Vốn chuẩn bị xuất hiện Ngô Nam đột nhiên bước chân một dừng, ngưng thần nhìn về phía từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên nam tử. Quách Gia cùng Trương Giác cũng là quay đầu nhìn, giống như có mấy phần không rõ ràng cho lắm. Tào Vô Binh đem Lữ Tiểu Bố bảo vệ tại sau lưng, hắn một tay nắm lấy kiếm, có chút túi đầu, lạnh lùng khuôn mặt bị chôn ở trong âm u, thấy không rõ biểu lộ. Vốn định một mực lấy người bình thường thân phận sinh hoạt, làm sao thế sự vô thường, vì cái gì liền nhất định muốn bức ta đâu? Lạnh nhạt âm thanh mang theo vài phần thở dài, phối hợp lần trước lúc Tào Vô Binh răng rớp, một cỗ ẩn thế cao nhân khí chất tự nhiên sinh ra. Quách Gia cùng Trương Giác viền mắt hơi mở, chẳng lẽ Tào Vô Binh vẫn luôn tại giấu rốt thân phận chân thật của hắn, nhưng thật ra là ẩn thế cao thủ. Hắc ám bên trong, Nô Nam yên lặng thu hồi phóng ra bước chân, kinh nghi bất định nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Bởi vì mặt của đối phương núp ở trong âm u, Nô Nam thấy không rõ nét mặt của hắn, trong lúc nhất thời do dự, càng không dám động thủ. Ai lại là thở dài một tiếng. Tào Vô Binh duy trì trước mắt trạng thái, trong lòng nhưng là âm thầm gấp gáp. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn chỗ nào ẩn tàng cái gì thân phận à, chính mình đây là bị bức phải không có cách nào, giả bờ. Tào Mỗ cả đời bằng hữu không nhiều, trước mắt lại bị các hạ gây thương tích, sợ rằng các hạ phải cho Tào Mỗ một cái công đạo mới được a. Thanh âm trầm thấp mang theo vài phần lạnh nhạt, giống như không đem tất cả để ở trong mắt. Tràn đầy ẩn thế cao thủ ký thị cảm. Nô Nam nuốt ngụm nước bọt, trong miệng đột nhiên vang lên như nam như nữ bén nhọn âm thanh, cao thủ, sợ hãi ngậm miệng. Nô Nam khẽ quát một tiếng, biểu lộ âm tình bất định, nhìn hướng Tào Vô Binh ánh mắt nhiều một vẻ nghiêm trọng. Đồng nhiên, Tào Vô Binh động. Doa đến Nô Nam vô ý thức rút lui một bước. Tào Vô Binh xoay người, đưa lưng về phía Tu La Ác Quỷ chẳng hán, đối với một bên Quách Gia cùng Trương Giác nháy mắt ra hiệu, há mồm làm ra hình miệng, chạy. Cháy mau. T. Quách Gia cùng Trương Giác nháy mắt sáng tỏ, mịt mờ liếc nhau, nhẫn nhịn thân thể chuyển đến kịch liệt đau nhức, yên lặng đứng dậy. Ân. Nô Nam hơi nhíu mày, đột nhiên hắn tựa như chú ý tới cái gì, tập trung nhìn vào. Tên kia tay đang run. Một giây sau, hắn biển mắt hơi mở, biểu lộ giống như trở mặt đồng dạng, tức giận hiện lên. Thật can đảm. Chạy a. Nghe đến hắc ám bên trong truyền đến gầm thét, Tào Vô Binh giả bộ không được nữa, quát to một tiếng kéo Lữ Tiểu Bố liền chạy về phía trước đi. Giết tên kia.
Nô Nam tức giận hét lớn, giống như tu la ác quỷ tráng hán bước ra một bước, đao quang kiếm ảnh, Quách Gia phản ứng cấp tốc, mấy đạo hàn mang đạch phá đêm tối, lóe ra hướng tu la ác quỷ đâm tới. Chỉ thấy hắn giơ cánh tay lên tiện tay chặn lại, liền ra đều không có cọ rơi một điểm. Đồng thời, Trương Giác tay kết pháp quyết, khẽ quát một tiếng, một cái hoàng ý cường tráng hán chiều hắn va chạm mà đi. Chỉ thấy tu la ác quỷ ngang nhiên nên tiếp hoàng y tráng hán, tay không tấc sắt đánh đến hoàng y tráng hán khổ không thể tả. Binh pháp có nói, binh hoang, ngựa loạn. Mắt thấy tình huống không đúng, Quách Gia cắn răng hét lớn. Thoáng chốc, chiến mã tê minh thanh kèm theo một cỗ trùng thiên hung sát chi khí lao nhanh mà đến. Mười người tạo thành kỵ binh từ trong bóng tối lao ra, mang theo dọa người khí tức hung sát, dứt khoát kiên quyết hướng tu la ác quỷ công kích mà đi. Giống. Tu la ác quỷ há mồm phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân bốc lên từng tia hắc khí, phản phất từ luyện ngục bên trong chui ra ác quỷ, không sợ chết hướng đối diện bọn tới kỵ binh đụng tới. Ngắn ngủi tiếp xúc, tu la ác quỷ xanh làn da màu xám bên trên nhiều vô số vết thương, mắt trần có thể thấy từng tia hung sát chi khí ngay tại phá hư huyết nục của hắn. Mà hắn tựa như không có phát giác đồng dạng, gào thét điên cuồng hướng kỵ binh đập tới. Trong lúc nhất thời cả hai lực lượng ngang nhau, đánh đến có bể. Ở trong đó binh sát chi khí làm ra tác dụng rất lớn. Nhục thể phàm thai, một khi nhiễm phải binh sát chi khí, sẽ cực kỳ khó giải quyết. Binh sát chi khí sẽ điên cuồng phá hư nhục thể, giống con kiến thực cốt đồng dạng, không ngừng cắn xé. Cũng chính là cái này tu la ác quỷ nhìn qua tựa hồ không có thần trí, nếu không chắc chắn khổ không thể tả. Binh sát chi khí, đây chính là binh gia đặc hữu tuyệt chiêu. Sư đệ, ngươi đi trước. Quách Gia nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu, khuôn mặt tạm đạm, liên tiếp cường độ cao sử dụng ra tiêu hao không nhỏ thuật pháp, để Quách Gia thân thể có loại thâm hụt cảm giác. Sư minh, ta có thể giúp ngươi, muốn đi cùng đi. Trương Giác quật cường nói. Đừng nói nhảm. Ngươi đi trước. Quách Gia quay đầu hướng hắn quát khẽ nói, ta là sư minh. Ta quyết định. Trương Giác thần sắc phức tạp, cắn răng nhìn xem Quách Gia, còn không đợi hắn đáp lại, lúc này Tào Vô Binh lôi kéo Lữ Tiểu Bố lại chạy trở về. Tìm không được đường. Hoàn toàn không có đường đi ra ngoài. Xung quanh đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Tào Vô Binh gấp gáp hô to. Nghe vậy, Quách Gia nhíu mày, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Sư minh, xem ra chỉ có giải quyết người sau lưng này mới được. Trương Giác đồng dạng sắc mặt khó coi. À thì đang lúc này, một đạo như nam như nữ tiếng cười từ trong bóng tối truyền ra. Quách Gia mấy người bỗng nhiên quay đầu nhìn. Đầu tiên là một chân bước ra, ngay sau đó một bóng người đi ra hắc ám, cuối cùng Quách Gia bọn họ mới nhìn rõ ràng tất cả những thứ này kẻ chủ mưu sau màn đến tuột cùng là dáng dấp ra sao. Thân cao bảy thước có dư, một thân màu đen trang phục, làm cho người ta chú ý nhất không thể nghi ngờ là trên mặt hắn đeo mặt nạ. Một tấm như ác quỷ mặt nạ, nhìn qua cực kỳ khoa trương. Bất luận là sắc thái vẫn là tạo hình đều rất khoa trương. To lớn hai mắt nô lên, có chút mở ra miệng lộ ra răng nanh, trên mặt như diễn viên bôi lên các loại màu sắc khác nhau nồng hậu dày đặc thuốc màu. Tấm này tạo hình mang cho người ta một loại quỷ dị kinh dị cảm giác, lại xen lẫn mấy phần khó lường thần bí. Tất cả những thứ này đều là cái này mang mặt nạ ra hỏa ở sau lưng giở trò. Ngươi là ai? Vì sao muốn đối chúng ta xuất thủ? Quách Gia nhịn không được chất vấn. Tại trong ấn tượng của hắn, chính mình chưa bao giờ thấy qua đối phương, cũng chưa từng đắc tội qua người nào, không biết hắn vì sao muốn đối nhóm người mình xuất thủ. Mà còn chiếu tình huống này nhìn, đối phương rõ ràng là hạ tử thủ. Ta là ai? À thì trợn nam trợn nữ hai loại âm thanh đồng thời từ Ngô Nam trong miệng phát ra. Ta tên Quỷ Hí. À thì Quỷ Hí. Quỷ Hí. Tốt tên kỳ cục. Không những danh tự kỳ quái, liền tiếng nói đều như vậy kỳ quái. Vậy mà còn có trọng âm, một cái miệng phát ra hai loại thanh âm bất đồng, cho người một loại quỷ dị kinh dị cảm giác, giống như là hai người tại đồng thời nói chuyện. Đặc biệt là cái kia giống như nữ giống như nam lại có mấy phần bén nhọn âm thanh, nghe vào đặc biệt làm người ta sợ hãi. Thật đúng là hạt giống tốt ta. Ngô Nam nhìn chằm chằm Quách Gia, lại quét mắt Trương Giác, trong ngôn ngữ không che giấu được tham lam. Nghe tiếng, Quách Gia Trương Giác sắc mặt cùng nhau biến đổi, trong lòng máy động, tâm tình bất an dâng lên, trong lúc nhất thời lại có một chút chân tay luôn cuống. Nói cho cùng, không quản hai người có bản lĩnh gì, cứu về căn bản cũng bất quá mới tầm 10 tuổi, kiến thức cũng cao không đi đến nơi nào, trước lúc này càng là chưa bao giờ gặp qua loại này kinh dị sự tình. Hiện tại bọn hắn biểu hiện, tựa hồ mới là một cái mười mấy tuổi niên kỷ hài tử bình thường biểu hiện. Vốn định tranh minh họa, nhưng là muốn lở vở bốn mới được. Ta chơi. Huynh đệ manh cố gắng một chút, ta cũng cố gắng một chút, tranh thủ sớm ngày có thể tranh minh họa. Chương 73, sống sót sau hai nạn. Chương 73, sống sót sau hai nạn. Giống. Một tiếng gầm nhẹ đánh vỡ đêm tối yên tĩnh. Theo tu la ác quỷ một quyền nện ở cái cuối cùng kỵ binh trên thân, Quách Gia sau cùng thủ đoạn cuối cùng bị hắn đánh tan, dù cho hắn tự thân cũng tràn đầy vết thương, lại chiến đến cuối cùng. Quách Gia hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo. Hắn nhìn lướt qua Trương Giác, cùng với Tào Vô Binh cùng Lữ Tiểu Bố, nội tâm đắng chát. Sư phụ nói đúng, thử giới cương vực không biết sao mà rộng, năng nhân dị sĩ không biết nhiều không kể xiết. Anh hùng thiên hạ càng là như cá giết sang sông. Ghi nhớ kỹ khiêm tốn cẩn thận, không thể kiêu ngạo tự mãn, cũng không thể ỷ vào tự thân bản lĩnh chèn ép nhỏ yếu. Tùy tâm mà động, làm chính mình muốn làm, nên làm, ví như gặp phải khó khăn, gặp không địch lại người, đầu tiên bo bo giữ mình, lấy bảo toàn bản thân làm chủ, lưu còn có rừng xanh, sợ gì không củi đốt. Quách Gia huynh đệ, ngươi, cái bóng của ngươi. Đồng nhiên, Tào Vô Binh thanh âm hoảng sợ vang lên. Quách Gia túi đầu nhìn, phát hiện chẳng biết lúc nào cái bóng của mình vậy mà trở về, chỉ là tình trạng của nó rất không thích hợp. Liền tựa như có tự chủ sinh mệnh đồng dạng, lại như là sóng nước bắt đầu bặm mẹo. Trương Giác túi đầu nhìn hướng dưới chân mình, phát hiện cái bóng của mình cũng giống như thế.
không ngừng vặn vẹo bên trong, cái bóng lại vươn tay bắt lấy hai người bọn họ mắt cá chân. Lạnh buốt lạnh leo thấu xương xuyên thấu qua da thịt truyền đến. Quách Gia, Trương Giác hai người thất kinh, vô ý thức nghĩ nhấc chân hất ra, lại phát hiện mình lúc này càng không có cách nào động đậy. Hai chân như bị thứ gì dính chặt đồng dạng, đặc biệt nặng nề. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Trương Giác nhịn không được kinh hãi hô lên, vào giờ phút này cũng không tại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, lạnh nhạt. À thì như nam như nữ âm thanh từ Ngô Nam trong miệng đột ngột vang lên. Đừng uổng phí sức lực, thật tốt hưởng thụ sau cùng thời gian, ta sẽ đem các ngươi hồn phách bảo tồn lại, đem các ngươi thân thể thật tốt luyện chế một phen. Tiệt kiệt kiệt tạ hí hí đừng uổng phí sức lực rồi hai tầng âm thanh từ Ngô Nam trong miệng đồng thời vang lên. Dưới mặt nạ hắn, đầy mặt hưng phấn, nhìn hướng hai người ánh mắt càng là tràn ngập cực nóng. Ân, không sai không sai, không nghĩ tới tiện tay tiếp một cái việc, vậy mà còn có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. À thì thu hoạch ngoài ý liệu mang theo quỷ dị thần bí mặt nạ Ngô Nam vừa mở miệng chính là trọng âm, khiến lòng người thần mỗi thời mỗi khắc đều tại chịu đựng kinh dị kích thích dày vò. Một bên Tào Vô Binh cùng Lữ Tiểu Bố nhìn một màn trước mắt, hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể tay chân luống cuống đứng ở nơi đó lo lắng xung. Nghe đến Ngô Nam tiếng nói, Quách Gia từ bỏ dãy rủa, ngược lại hỏi: "Các hạ, trước khi chết không biết có thể hay không thỏa mãn ta một điều thỉnh cầu?" Vừa mới nói xong, dưới mặt nạ Ngô Nam đầu tiên là sức sở, tiếp lấy phát ra tiếng cười. "Ha ha ha." À thì trọng âm phía dưới, Ngô Nam tiếng cười đặc biệt kinh dị. "Thật lâu chưa từng thấy ngươi thú vị như vậy tiểu tử." "Thú vị tiểu tử ngươi nói, ta nghe một chút thỉnh cầu của ngươi là cái gì, nói không chừng ta tâm tình tốt liền đáp ứng ngươi." Tâm tình tốt liền đáp ứng ngươi dưới mặt nạ, Ngô Nam nhiều hứng thú nhìn xem Quách Gia, ánh mắt nghiền ngẫm. Lúc này cái bóng đã theo mắt cá chân hắn bắt đến trên bàn chân. Quách Gia bắp đùi hướng xuống đều bị màu đen bao trùm, liền tựa như ngay tại dần dần bị hắc ám nuốt hết đồng dạng. Dựa theo cái này tư thế, sợ rằng muốn không mất bao nhiêu thời gian, cái bóng sẽ hoàn toàn đem Quách Gia nuốt hết. Trương Giác cúi đầu, trầm mặc không nói, trong đầu lại đang nhanh chóng xoay tròn, nghĩ đến phá cục biện pháp. Làm sao hắn tu tập Thái Bình yếu thuật thời gian vẫn là quá ngắn, liền một tháng đều không có. Mà còn, từ rời đi đạo quan về sau, Trương Giác liền rốt cuộc không có đi qua cái kia mảnh thần bí không gian, tu tập tốc độ so sánh cùng nhau chậm rất rất nhiều. Chúng ta cùng các hạ không oán không kỷ, vừa rồi Quách Mộ nghe thấy các hạ nói tiếp một cái sống, cho nên là có người sai khiến các hạ đối chúng ta xuất thủ, Quách Mộ nghĩ biết là ai ở sau lưng sai khiến. Quách Mộ tự hỏi chưa từng đắc tội qua bất luận kẻ nào, không biết là người phương nào lại bên dưới cái này ngoan thủ. Quách Gia nói xong, khuôn mặt thay đổi đến dữ tợn oán hận, có một loại hận không thể ăn sống phía sau người chủ sự cảm giác. Ha ha ha. À thì Ngô Nam cười ra tiếng, vuốt nhẹ một chút cái cằm. Tất nhiên về sau còn phải cùng các ngươi hai ở chung, ta cũng để các ngươi làm cái mình bạch quỷ. Là ai ở sau lưng chỉ điểm, ta đây ngược lại là không rõ ràng, bất quá người sau lưng xuất thủ ngược lại là xa xỉ, chỉ mấy người các ngươi tiểu tử mệnh, giá trị 100 kim. Quách Gia cao mày, ngược lại là không có hoài nghi trong lời nói của đối phương chân thực tính, đến trình độ này, đối phương cũng không có nói sai cần phải. Suy nghĩ một chút, Quách Gia tiếp tục hỏi, không biết các hạ là từ đâu tiếp cái này sống? Ám đường. Nô Nam hồi đáp. Nói xong, hắn cười ra tiếng, tiểu tử. Cuối cùng cái này chút thời gian ngươi vẫn là suy nghĩ một chút đã từng tốt đẹp à, về sau nhưng liền không có. Về sau không có, à thì chói hai trọng âm, tại giờ khắc này lại làm cho Quách Gia giãn ra lông mày. Hắn nhìn về phía Trương Giác, sư đệ. Túi đầu vắt hết óc suy tư phá cục chi pháp Trương Giác vô ý thức ngẩng đầu, sư minh. Sư đệ, còn nhớ rõ sư minh nói với ngươi lời nói sao? Quách Gia lời nói có mấy phần đột nhiên, Trương Giác trong lúc nhất thời không thể phản ứng phải đến. Sư minh sẽ không nuốt lời. Quách Gia ảm đạm cười một tiếng. Cùng Quách Gia đối mặt cùng một chỗ, Trương Giác trong đầu vô ý thức hồi tưởng lại sư minh tự nhủ. Về sau tuyệt đối sẽ lại không có loại này sự tình phát sinh, không quản về sau gặp phải cái gì sư minh nhất định sẽ đứng tại ngươi phía trước, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nhìn xem sư minh ảm đạm nụ cười, Trương Giác tựa như dự cảm được cái gì, một cỗ hoảng hốt bao phủ toàn thân, há to miệng lại phát hiện lời nói đến hết hầu đều khó mà xuất khẩu, tựa như nuốt vạn châm đồng dạng, như kim châm đến một câu nói hết ra. Sư phụ, đệ tử bất hiếu, sợ rằng sau này cũng không thể hầu hạ ngài tả hữu bi ai cảm xúc trong tim phun trào, một nháy mắt quét ra trong đầu tựa như đèn kéo quân, nhìn lại chính mình ngắn gọn một đời. Từ từ sư phụ đem chính mình mang về đạo quan phía sau, chính mình liền rốt cuộc chưa từng cảm thụ cơ hàn. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu. Một bên Ngô Nam không rõ ràng cho lắm nhìn xem Quách Gia cùng Trương Giác hố động, trong lòng cười nhạo. Đây chính là kẻ yếu bi ai. Cười nhạo ở giữa, chú ý tới Quách Gia thấy chết không sờn ánh mắt, Ngô Nam trong lòng đỗng nhiên nhẹ dự. Một cỗ linh cảm không lành bao phủ. Lộ buộc. Ngô Nam viền mắt hơi mở, còn không chờ có động tác, bên hai liền vang lên Quách Gia lạnh nhạt tâm thanh. Binh pháp có nói hô. Thật là làm cho lão tử một trận dễ tìm a. Không nghĩ tới hang chuột giấu như thế sâu. Một đạo thanh âm đột ngột hơi có vẻ thô bạo xuất hiện. Theo lời nói âm vang lên ngay mắt, chỉ nghe một tiếng thanh thúy như thủy tinh vỡ vụn âm thanh âm vang lên. Phanh ngay mắt, nguyên bản bị mây đen che đậy cảnh đêm tái hiện chân trời. Cái kia bao phủ cảnh đêm mây đen đúng là trước mắt cái này quỷ hí thủ đoạn. Quả thật quỷ dị. Chúng tinh phùng nguyệt tái hiện. Quách Gia bọn họ biến mất cái bóng cũng lại xuất hiện. Đến mức cuốn lên Quách Gia, Trương Giác hai người trên chân cái bóng cũng như bị miểu sát đồng dạng, chớp mắt tan biến không thấy. Cảm giác nặng nề từ hai chân biến mất, hai người lần nữa khôi phục hành động năng lực. Nguyên bản ôm tự trí, bất luận làm sao cũng muốn đem Trương Giác bọn họ giải cứu ra đi Quách Gia, sớm khi nghe thấy đột ngột xuất hiện âm thanh lúc liền ngừng thuật pháp thi triển. Trong lúc nhất thời, Quách Gia cùng Trương Giác đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Người là ai? Người nào? Bén nhọn trọng âm đâm rách đêm tối. Quách Gia mấy người cùng nhau quay đầu nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới.
Chương 74, luôn xuất pháp tùy chương 74, luôn xuất pháp tùy. Dưới ánh trăng, một đạo mặc trường sam nam nhân cất bước đi tới. Một sợi ánh trăng rơi vãi trên thân, làm nổi bật lên mấy phần lạnh lạnh tiêu sái. Lao tử danh tự, ngươi một cái trốn tại âm u nơi hẻo lánh chuột còn chưa có tư cách biết. Nam nhân cao giọng nói, bá khí ầm ầm. Nghe vậy, nô nam sắc mặt dưới mặt nạ nháy mắt thay đổi đến khó coi, hắn nhìn chằm chằm đi tới nam nhân, từng tia sát ý hiện lên tại trong mắt. Nô nam vốn cũng không phải là người tốt lành gì, nếu không cũng sẽ không đi ám đường tiếp treo thường việc. Càng đừng đề cập trên tay hắn không biết lây dính bao nhiêu máu tươi. Na hí kịch, lại tên quỷ hí vốn là nơi nào đó dân gian tế tự thuật pháp, lấy đặc biệt nhảy quỷ tế thần phương thức mà tồn tại. Là dân chúng địa phương dùng để khu quỷ trừ tà, đuổi ôn tránh dịch một loại đặc biệt thuật pháp. Cũng là mỗi năm bày tỏ an khánh một loại vũ đạo. Cũng không biết Ngô Nam là từ đâu học được cái này thuật pháp. Đồng thời, Ngô Nam sở học Na Hí kịch tuyệt không phải dân gian tế tự Na Hí kịch. Sở học của hắn Na Hí kịch càng giống là kết hợp một loại nào đó tà thuật mà tạo thành đặc thù thuật pháp. Trương Giác nghe kêu rên cùng thê lương kêu khóc, cũng không phải nghe nhầm. Tất cả đều là Ngô Nam dùng tà thuật tạo thành rất chóc, lấy tà thuật cầm tù oan hồn vì đó sử dụng. Nam nhân tựa hồ phát giác Ngô Nam sắc ý, hắn vừa đi đến, ánh mắt quét mắt một cái quét ra bọn họ, cuối cùng ánh mắt mới rơi ở trên người hắn, niệm ai mở miệng, làm sao? Chuột nhỏ còn muốn giết lão tử? Giết hắn! Giết hắn! Như nam như nữ bén nhọn âm thanh từ Ngô Nam trong miệng thoát ra. Ngậm miệng, Ngô Nam khẽ quát một tiếng, hét lại mở miệng nói chuyện chính mình. Cái này cái nam nhân tất nhiên có thể đánh vỡ chính mình cầm tù, tất nhiên là trên tay có mấy phần bản lĩnh. Lại coi quần áo trang phục, Ngô Nam hít hà, dưới mặt nạ lộ ra chán ghét thần sắc. Ta nói là người thế nào, nguyên lai là nho ra to nho. Toan nho, toan nho. Ngô Nam vừa dứt lời, cái tiếp như nam như nữ bén nhọn âm thanh ngay sau đó vang lên. Nghe nói như thế, nam nhân đột nhiên cười. Toan nho, này, lao tử ghét nhất liền là cái này tử. Nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đoán, bình tĩnh con mắt tiếp theo sợi lạnh lạnh hàn ý lóe lên một cái rồi biến mất. Làm thịt hắn. Nô Nam hét lớn một tiếng. Đứng ở một bên Tu La Ác Quỷ giữ tợn gầm nhẹ, không chút do dự hướng về phía nam nhân phóng đi. Quách Gia cùng Trương Giác lúc này nghiễm nhiên là không có sức tái chiến, lại xem nam nhân này một bộ lạnh nhạt dáng dấp, Quách Gia trong lòng hai người dâng lên một ý nghĩ, sợ rằng đây là cao thủ chân chính a. Chỉ là nhìn đi bộ tư thái liền cho người một loại bá khí ầm ầm cảm giác. Tiên sinh xin cẩn thận. Quách Gia mở miệng nhắc nhở. Nam nhân liếc mắt Quách Gia, đối mặt vọt tới Tu La Ác Quỷ, hắn mặt không đổi sắc, thậm chí liền ánh mắt cũng không có một tia chấn động. Chỉ thấy môi hắn khẽ nhúc đích, trong miệng nhàn nhạt phun ra mấy chữ: "Phủ thủ tự phược." Một trận gió nhẹ quét, một điểm hạo nhiên chính khí dập dờn, vốn nhanh chân vọt tới Tu La Ác Quỷ đột nhiên tựa như bị lực lượng vô hình gò bó, lại một đầu mới ngã xuống đất, tay chân không thể động đậy. Sớm tại Tu La Ác Quỷ công kích thời điểm, Nô Nam liền đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hắn đang tự hào nhất chính là chính mình chiêu này Na Hi kịch, đặc biệt là thi triển thôn vệ lúc phong tỏa giang cầm. Có che lấp thiên địa năng lực, chỉ cần bước vào hắn phong tỏa chi địa, gần như không có người có khả năng chạy trốn, cuối cùng chỉ có thể rơi vào một cái bị thôn vệ, tùy ý luyện hồn luyện phách hạ chẳng, cuối cùng biến thành hắn tà thuật nhanh bước. Nhưng mà, lần này phong tỏa lại bị trước mắt nam nhân đánh bỡ. Bởi vậy có thể thấy được nam nhân thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu. Nếu như không phải không nỡ Quách Gia hai người lời nói, Nô Nam sớm tại chính mình phong tỏa bị đánh bỡ lúc liền đã chạy trốn. Xem như một tên lâu dài hành tẩu giang hồ người trong tà đạo, cẩn thận sớm đã khắc vào hắn trong xương. Chỉ cần có một tia không địch nổi có thể, Nô Nam đều sẽ quả quyết từ bỏ tiếp việc. Nhưng mà, lần này lại bởi vì trong lòng hắn tham lam, để hắn sinh ra một tia do dự. Thực sự là Quách Gia hai người dụ hoặc đối Ngô Nam quá lớn. Binh gia người, Ngô Nam không phải là không có trải qua, mà nếu tuổi như vậy, liền có như thế cao tạo nghệ, Ngô Nam còn chưa hề gặp qua. Mà còn Trương Giác cái kia không có binh sát chi khí cũng có thể gọi ra giáp sĩ năng lực, cũng là để hắn mười phần thèm nhỏ dãi. Nếu là nuốt hai người bọn họ, giữ lại một hồn một phách, lại luyện hắn là khôi lỗi của mình, Ngô Nam có thể khẳng định, chính mình thực lực tuyệt đối sẽ lên cao một cái cấp độ. Nay cũng trách không được Ngô Nam tham lam. Hắn cắm ở cảnh giới này đã rất lâu rồi. Nô Nam muốn lấy Tu La Ác Quỷ làm mồi nhử, nhìn xem thực lực của đối phương làm sao lại tính toán sau. Bất quá, hắn đã làm tốt tùy thời chạy trốn tính toán. Nếu là không địch nổi lời nói, hắn sẽ không chút do dự từ bỏ Tu La Ác Quỷ thoát đi. Nếu có làm đầu lời nói, hắn cũng sẽ hào không chê nhiều nuốt một người. Nhưng mà, tiếp xuống sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Coi hắn thấy được Tu La Ác Quỷ liền cũng không đụng tới đến đối phương liền ngã xuống đất không đứng dậy nổi lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong miệng vô ý thức kinh hô mà ra. Đại nho, bá. Gần như thân thể bản năng phản ứng, Ngô Nam dưới chân khẽ động, chớp mắt tan biến trong bóng đêm. Thốn bộ nan hành. Nam nhân chỉ là liếc mắt Ngô Nam thoát đi phương hướng, trong miệng lãnh đạm phun ra mấy chữ. Nháy mắt, ẩn nấp trong bóng đêm thoát đi Ngô Nam bước chân chỉ trệ, kinh hãi phát hiện mình vậy mà không động được. Giống như đưa thân vào nước bùn trong đầm lầy đồng dạng, quanh mình không khí đều thay đổi đến xiển xệch, muốn cất bước đều thay đổi đến đặc biệt khó khăn. Chết tiệt. Ngô Nam âm thầm mắng to, điên cuồng điều động lực lượng toàn thân, cạn kiệt tất cả muốn tránh thoát hoàn cảnh khó khăn, một trái tim từ lâu bị sợ hãi lấp đầy. Luôn xuất phát ủy. Đây là nho gia đại nho biểu tượng. Đối phương đúng là đại nho. Đánh chết Ngô Nam cũng không nghĩ đến, đối phương lại sẽ là đại nho. Cung Châu vì sao lại có đại nho a? Hừ, chỗ nhỏ, còn có thể để ngươi từ lão tử trên tay chạy không được. Nam nhân hừ một tiếng, chậm ung dung cất bước hướng đi Ngô Nam. Ngô Nam bị giam cầm ở tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tới gần, sớm đã gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại, dưới mặt nạ biểu lộ càng là bởi vì hoảng sợ mà thay đổi đến có mấy phần bặm mẻo.
Chết tiệt. Động. Động a. Nô Nam đáy lòng cuồng loạn gào thét. Nhìn xem tháng này sắc bên dưới chậm rãi bước mà đến nam nhân, một chút ánh trăng vậy ở trên người hắn, đem bao phủ trong đó, lạnh lạnh lại nghiêm nghị. Đối phương khuôn mặt bình tĩnh, lúc này ở Ngô Nam trong mắt nhưng là thế gian kinh khủng nhất khuôn mặt, có thể so với quỷ thần. Không nghĩ tới còn có thể bắt được một cái tà đạo gia hỏa. Nam nhân trong miệng nhẹ giọng nam nhi. Theo càng ngày càng tới gần, nam nhân mỗi một bước đều dẫm tại Ngô Nam trên trái tim, mỗi một bước đều để hắn sợ hãi bạt phần. Chết tiệt ta, Ngô Nam trong lòng gầm thét, trong mắt hiện lên một vẻ điên cuồng kiên quyết. Một giây sau, nam nhân muốn biểu tình bình tĩnh bất ngờ thay đổi đến khó coi, khuôn mặt đều đen lại. Bởi vì vốn bị giam cầm ở Ngô Nam, tại dưới mí mắt hắn hóa thành một đạo màu đen lưu quang bỏ chạy. Điểm trọng yếu nhất là hắn còn buông xuống một đoạn lời hung ác. Mối thù hôm nay ta quỷ hí nhớ kỹ, ngày sau nhất định sẽ gấp đôi hoàn trả. Tàn sát ngươi cựu tộc, luyện hóa hồn phách ngày đêm tra tấn. Nam nhân đứng tại chỗ, mặt đen thui, biểu lộ cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn lại không phát hiện được Ngô Nam khí tức, lại càng không biết là từ cái nào phương hướng thoát đi. Nói cách khác, cũng chính là Ngô Nam từ dưới mí mắt hắn chạy, mà chạy nguyên nhân bên trong, nam nhân tự phụ chiếm không nhỏ tỷ lệ. Hôn chứng a, nếu để cho một số gia hỏa biết chuyện hôm nay, sợ rằng sẽ bị cười đến rụng răng, xem như sau bữa ăn trò cười a. Vừa nghĩ tới một số gia hỏa ở trước mặt mình bênh váo đắc ý cười ha ha, nam nhân nghĩ sẽ xác Ngô Nam tâm đều có. Nghĩ tới đây, nam nhân đột nhiên quay đầu nhìn hướng Quách Gia bọn họ. Nếu như không có người nói ra, vậy liền không có người biết vừa rồi phát sinh sự tình. Vốn chú ý đến nam nhân bên này tình huống Quách Gia mấy người, chẳng biết tại sao, thân thể đột nhiên một cái giật mình, một cỗ hàn ý từ sau lưng đánh tới. Hi hi, huynh đệ manh, thành tích có chút thảm đạm nha, bán cái thảm, phiền phức huynh đệ manh một chút miễn phí tiểu lễ vật. Chương 75, phóng khoáng đại nho. Chương 75, phóng khoáng đại nho. Nhìn xem đi tới nam nhân, Quách Gia tình cảm không từ cấm địa nhấp hạ miệng. Vừa rồi mặt nạ nam kinh hô hắn nghe đến rõ rõ ràng ràng. Trước mắt nam nhân này đúng là nho gia đại nho, cao thủ chân chính. Mặc dù không rõ ràng mặt nạ nam nội tình, nhưng đại nho hàm kim lượng, Quách Gia vẫn là biết. Nam nhân trước mắt này, chỉ cần nghĩ, lật tay liền có thể muốn Quách Gia bọn họ mạng nhỏ, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Quách Gia, sử dụng ra hắn sau cùng thủ đoạn kết quả cũng đồng dạng. Cả hai nắm giữ lực lượng hoàn toàn không tại một cái phương diện. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Đối đại nho mà nói, không chút nào khoa trương. Đều không sao chứ? Nam nhân đi tới, nhìn lướt qua bốn người. Cảm tạ tiên sinh nhân cứu mạng. Không biết tiên sinh tục danh. Quách Gia đưa tay thở dài, lòng cảm kích bộc lộ tại mặt ngoài. Nghiêm Hoành Nhạc. Nam nhân cao giọng nói, "Cảm ơn Nghiêm tiên sinh nhân cứu mạng. Tiểu tử ghi nhớ tại tâm, ngày sau ổn thỏa báo đáp tiên sinh hôm nay tri ân tình cảm." Quách Gia đưa tay thở dài, thái độ thành khẩn. Thấy thế, một bên Trương Giác cũng là theo chính mình sư huynh dáng dấp, hướng Nghiêm Hoành Nhạc biểu đạt lòng cảm kích. Tào Vô Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ, liền Lữ Tiểu Bố cũng là giòn tan lên tiếng nói cảm ơn. Nghiêm Hoành Nhạc vung vung tay, được rồi, không cần phải nói những lời khách sáo này." Nói xong, Nghiêm Hoành Nhạc tựa như trở mặt đồng dạng, cười híp mắt nhìn xem Quách Gia bọn họ, âm thanh đều thay đổi đến ôn nhu mấy phần. "Vừa rồi các ngươi đều nhìn thấy cái gì?" Không biết vì cái gì, nhìn trước mắt nam nhân cười tủm tỉm dáng dấp, Quách Gia bọn họ chỉ cảm thấy sau lưng một trận hàn ý đánh tới. Thật giống như cười tủm tỉm khuôn mặt tươi cười phía sau, có một đạo to lớn màu đen cái bóng bao phủ, tùy thời đều có chìm đối với bọn họ nguy hiểm. Quách Gia nào phản ứng nhanh nhất, trong lòng một cái giật mình, vội vàng trả lời, "Nghiêm tiên sinh, chúng ta cái gì cũng không có thấy được, không biết nguyên nhân gì vừa rồi chúng ta tựa như bị ác mộng đồng dạng, trước mắt đen kịt một màu. Mười phần cảm tạ ân cứu mạng của ngài." Trương Giác lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng nói bổ sung, đúng, vừa rồi cái gì đều nhìn không thấy, cảm tạ Nghiêm tiên sinh ngài xuất thủ cứu giúp." Được đến mình muốn trả lời, Nghiêm Hoành Nhạc hài lòng lộ ra nụ cười, đưa tay vô vô Quách Gia bả vai, "Việc rất nhỏ, không cần phải nói. Đối Nghiêm tiên sinh mà nói chỉ là tiện tay mà làm, đối chúng ta mà nói nhưng là tái tạo tri ân, không dám quên." Quách Gia mấy câu nói chọc cho Nghiêm Hoành Nhạc cười lên ha ha. "Ha ha ha, hảo tiểu tử, cái này tài ăn nói không sai, đối lao tử khẩu vị." Quách Gia mặt lộ nụ cười, "Nghiêm tiên sinh ngài quá khen." Tiếp lấy liền nghe Nghiêm Hoành Nhạc nói, "Tiểu tử ngươi là binh gia a, sao được đạo gia lễ?" Vừa mới nói xong, không đợi Quách Gia trả lời, Nghiêm Hoành Nhạc xua tay, "Ai, tính toán, lao tử cũng không phải là lao sư của ngươi, quan chuyện này để làm gì?" Quách Gia nhìn xem vị này ngôn ngữ hành động bên trên có chút phóng khoáng đại nho, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. "Lao tử không nhìn lầm, tiểu tử ngươi học binh em Dương gia a." Nghiêm Hoành Nhạc nhíu mày nói. Mặc dù trước mắt cái này đại nho trong lời nói tự xưng lão tử, nhưng Quách Gia ngược lại không có cảm giác đến ác ý, ngược lại có loại phóng khoáng cảm giác. Lao tử cái này tự xưng, đối hắn mà nói, có lẽ đã tạo thành lời nói cẩm, hằng ngày giao lưu bên trong đối với chính mình xưng hô. "Về Nghiêm tiên sinh, tiểu tử học đích thật là binh em Dương gia." Quách Gia trả lời, "Ngươi là tại người nào môn hạ học tập? Tay này binh gia thủ đoạn tu tập đến rất không tệ a." Nghiêm Hoành Nhạc tiếp tục hỏi. Vừa rồi, hắn sở dĩ có thể tìm tới cái này hang chuột toàn bộ dựa vào cố kia hung hãn binh sát chi khí, có khả năng xuyên thấu hang chuột toát ra đi, cố này binh sát chi khí thật không đơn giản. Nghiêm Hoành Nhạc âm thầm đánh giá Quách Gia, coi bất quá tầm 10 tuổi, có thể tu ra cố này binh sát chi khí thật không đơn giản á, chẳng lẽ là cái nào người quen biết cũ học sinh? Không nên à, chính mình không có đạo lý không biết á. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Hoành Nhạc nghĩ không ít. Tại cái này niên kỷ có thể có như vậy tạo nghệ, trừ tự thân thiên phú bên ngoài, còn phải có danh sư chỉ đạo mới được. Nếu như nói nho ra có cánh cửa, là nhất định phải có đọc sách thiên phú lời nói, cái kia học tập binh gia nhất định phải bái sư. Trừ phi là có binh gia tứ thánh thiên phú như vậy, có khả năng tự chủ nộ đạo thành thánh, bằng không mà nói, bái sư thì là học tập binh gia thủ đoạn cánh cửa. Ở thời đại này, binh thư đều là gia tộc truyền thừa bảo vật tồn tại, tuyệt sẽ không dễ dàng truyền thụ cho người ngoài. Đến mức tự chủ nội đạo, vô sự tự thông loại này yêu nghiệt, không phải là không có, thế nhưng ít đến gần như toàn bộ đại tống đều tìm không ra đến hai cái. Cũng trách không được Nghiêm Hoành Nhạc sẽ hỏi thăm Quách gia sư phụ là ai. Nghiêm tiên sinh quá khen rồi, gia sư tên là Vương Bách Huyền. Quách gia một năm một mười trả lời. Vương Bách Huyền. Nghiêm Hoành Nhạc chân mày hơi nhíu lại, trong đầu lục soát cái tên này. Đại tống có cái này binh đạo đại gia. Cẩn thận suy tư một lát, Nghiêm Hoành Nhạc không khỏi nổi lên nghi ngờ, chính mình chưa từng nghe qua cái tên này. Đạt tới Nghiêm Hoành Nhạc loại này đại nho giai đoạn, đã coi là đứng tại đại tống tầng cao nhất nhân vật, không quản là môn nào phái nào bao nhiêu đều có giao tình hoặc là nghe thấy. Có thể Vương Bách Huyền cái tên này hắn xác định chính mình chưa từng nghe qua. Chính mình không quen biết người này. Cái này liền kỳ quái. Một cái hạng người vô danh có thể dạy dỗ như vậy tạo nghệ đồ đệ. Gặp Nghiêm Hoành Nhạc nhíu mày nghi ngờ dáng dấp, Quách gia đúng lúc mở miệng giải thích, "Nghiêm tiên sinh, gia sư một mực ẩn cư tại quan ngoại, ngài không quen biết, chưa nghe nói qua ngược lại cũng bình thường. Nguyên lai là ẩn cư cao nhân." Nghiêm Hoành Nhạc lông mày giãn ra, khẽ gật đầu. Tất nhiên là ẩn cư cao nhân cái này liền không có cái gì hảo ý bên ngoài. Hắn Nghiêm Hoành Nhạc tuy nói nhân mạch rất rộng, nhưng đại tống thất thập nhị phủ, cương vực bắt ngát như thế, năng nhân dị sĩ như cá giết sang sông, nhiều đến nhiều vô số kể, luôn có hắn không quen biết, chưa từng nghe qua người. "Đi, các ngươi cũng về sớm một chút, hơn nửa đêm đừng ở bên ngoài mù lăn lư." Nghiêm Hoành Nhạc nói. "Tiểu tử minh bạch, cảm tạ Nghiêm tiên sinh nhân cứu mạng, không biết Nghiêm tiên sinh có thể báo cho Quách gia." Còn chưa có nói xong, liền bị Nghiêm Hoành Nhạc xua tay đánh gãy. Chỉ nghe hắn không kiên nhẫn xua tay nói, "Được rồi được rồi, một chuyện nhỏ một mực treo ở bên miệng, lão tử nghe đều nghe phiền. Đi." Nói xong, Nghiêm Hoành Nhạc liền không quản Quách gia bọn họ, phối hợp cất bước rời đi. Quách gia mấy người nhìn qua Nghiêm Hoành Nhạc ánh trăng bao phủ xuống dần dần rời xa thân ảnh, trong lúc nhất thời trong lòng mọi người bùi ngùi mãi thôi. Quách gia mím môi một cái, mở miệng kêu một câu. Nghiêm tiên sinh lời mới vừa nói ra miệng, liền gặp Nghiêm Hoành Nhạc cũng không quay đầu lại đưa tay quơ quơ, cao giọng nói, "Tiểu tử, sớm ngày đạt tới binh đạo đại gia cấp độ, đến lúc đó chúng ta tự sẽ lại gặp nhau." Theo tiếng nói vừa ra, Nghiêm Hoành Nhạc thân ảnh cũng biến mất trong bóng đêm. Quách gia đứng tại chỗ, ngắm nhìn hắn rời đi phương hướng, ánh mắt dần dần kiên định. "Đi thôi, trở về tối nay trải qua tất cả thực sự là quá mức mạo hiểm." Đem Quách gia dồn đến kém chút lấy mạng sống ra đánh đổi, sử dụng cấm kỵ thủ đoạn giúp Trương Giác bọn họ thoát đi. May mắn, cuối cùng Nghiêm Hoành Nhạc xuất hiện cứu vớt bọn họ, bất kể như thế nào kết quả tóm lại là tốt, một đoàn người bình an vô sự. Đổi cái góc độ đến xem, tối nay cũng coi như là một chuyện tốt. Để Quách gia cùng Trương Giác nhận thức được thiếu sót của mình chỗ, cũng để cho bọn họ bản thân cảm nhận được cái gì gọi là liều mạng tranh đấu. Để bọn họ minh bạch, thiên hạ năng nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, quyết không thể xem thường bất luận kẻ nào. Càng không thể khinh thị bất luận kẻ nào, lấy một loại khoan dung, khinh địch thái độ đi đối mặt. Dù sao, có vết xe đổ. Nếu để cho Nghiêm Hoành Nhạc biết Quách gia trong lòng hai người chỗ nghĩ lời nói, sợ rằng sẽ trực tiếp bự xê rơi hai người bọn họ. Tối nay kinh lịch, cũng coi là Quách gia cùng Trương Giác hai người trưởng thành kinh lịch bên trong kinh nghiệm quý báu. Ngã một lần khôn hơn một chút, chỉ cần cuối cùng người không có việc gì, bị học một khóa cũng là chuyện tốt. Chương 76, lên cơn giận dữ. Chương 76, lên cơn giận dữ. Ô theo một tiếng tiếng hét thất thanh, một thất lao nhanh ở trên đường con ngựa khẩn cấp thắng xe, hai cái đùi thật cao nâng lên, trong miệng phát ra một tiếng hí dài. Ngựa đầu nhìn lên trước mắt thẳng chọc vào mây hùng vĩ tường thành, Vương Bách Huyền hai mắt lóe ra ánh sáng, nam nhi cảm khái, cuối cùng đã tới. Chạy qua đi qua đừng bỏ qua, mua không được ăn thiệt thòi, mua không được bị lừa nha. Không muốn 998, cũng không muốn 98. Chỉ cần 9 cái đồng tiền lập tức mang về nhà. Đến nha. Đến nha. Đều đến xem nha. Không mà không cần tiền. Bán băng đường hồ lô đi. Vừa to vừa ngọt băng đường hồ lô. Vào thành. Ấm áp không khí bên trong tràn ngập các loại gạo to tiếng giao hàng, thật là náo nhiệt. Ồn ào âm thanh không giờ khắc nào không tại đánh thẳng vào Vương Bách Huyền hai lô thai, thế nhưng hắn lại không có một chút phản cảm, ngược lại khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo một vẻ hâm nóng cười. Nhiều khi, người chỉ có mất đi mới biết được chân quý. Nam Man Sâm lần phía trước, Xuyên Bảo Trấn đã từng như vậy náo nhiệt, có thể là theo Nam Man Sâm lớn, ồn ào náo nhiệt tình cảnh không còn tồn tại, trên đường phố đặc biệt tiêu điều. Hiện tại lại lần nữa trở lại loại này náo nhiệt hoàn cảnh bên dưới, Vương Bách Huyền chẳng những không có không thích ứng, ngược lại cảm thấy thể xác tinh thần dễ chịu. Tiến ổn tốt, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, một bộ vui vẻ phồn bình tình cảnh. Nhìn xem Phụng Hiếu cùng Công Đạt tại chỗ nào, Vương Bách Huyền trên đường đi dạo một lát sau, bắt đầu xem xét chính mình hai cái đồ đệ vị trí chỗ ở cái này, liền không thể không đặc biệt nâng một câu. Nhưng phàm là danh tự bị khắc vào vô danh thư bên trên, Vương Bách Huyền tùy thời đều có thể kiểm tra nhìn đối phương vị trí, quả thực chính là một cái không nhìn địa hình, vô hình khoảng cách vệ tinh dạ đa. Chức năng này là thật bị tiên. Vô danh thư, thật là vô thượng trí bảo cũng. Tra rõ ràng quét ra bọn họ vị trí phía sau, Vương Bách Huyền liền điều khiển trước ngựa hướng, cuối cùng đi tới một gian nhà trọ. Đem chiến mã giao cho tiểu nhị chiếu cố phía sau, Vương Bách Huyền liền hướng về nhà trọ tầng 2 đi đến. Quách gia sư minh, uống nước. Lữ tiểu bố bưng một cái chén trà đưa cho nằm ở trên giường Quách gia. Quách gia trắng sáng như mặt, cười cười, tiếp nhận Lữ tiểu bố đưa tới chén trà, uống hai ngụm. Lữ tiểu bố tiếp về cái chén không phía sau, lại đi rót nước, cho bên cạnh trên giường Trương Giác đưa đi. Đêm qua, Nghiêm Hành Nhạc đi rồi, Quách gia mới vừa nói trở về, kết quả mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, liền mới ngã trên mặt đất. Mà Trương Giác tình huống hơi tốt một chút, bất quá cũng không khá hơn chút nào, xương chân của hắn gãy xương, đi một bước liền vô cùng đau đớn. Tại lúc ấy loại kia nguy cấp dưới tình huống, Á Diện Lĩnh tăng vọt cũng không để Trương Giác ngay lập tức chú ý tới mình thân thể khác thường. Phía sau tinh thần một trầm tĩnh lại, mới trắng sáng nghiêm mặt, đau đến mồ hôi nhễ nhại. Trương Giác cùng Quách Gia đều không có tu tập võ đạo, tố chất thân thể cũng liền người bình thường tố chất mà thôi. Tới Trương Giác so sánh, Quách Gia thì là thảm hại hơn. Tiêu hao quá độ dẫn đến thân thể thâm hụt, đồng thời dùng thân thể tiếp tu La Ác Quỷ một quyền, nếu như không phải có binh sát chi khí bảo vệ nội tạng lời nói, sợ rằng một quyền này liền phải muốn Quách Gia mạng nhỏ. Mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Quách Gia tình trạng cơ thể cực kém. Đêm qua vẫn là Tào Vô Binh một tay ôm một cái, phí hết sức thiên tân vạn khổ mới đem bọn hắn hai cầm trở về. Một đôi tay càng là kém chút không có phế bỏ. Đem hai bọn họ mang về nhà trọ phía sau, Tào Vô Binh một đôi tay không nghe sai khiến run rẩy, đây là bị qua độ trọng lượng di chứng. Tào Vô Binh cũng không lo được chính mình hai tay, đem Quách Gia làm tới nằm trên giường phía sau, hắn liền vội vã đi ra ngoài tìm dược đường, tìm lang trung cho Quách Gia xem bệnh. Tìm nửa ngày, hắn điên cuồng gõ cửa đem một cái tuổi gần 70 lão lang trung đội vã mang về nhà trọ. Kém chút không có để lão lang trung tại nửa đường liền đi gặp chính mình quá sữa. Trải qua gần như một đêm dày vò phía sau, sát trời gặp phát sáng Tào Vô Binh mới trở lại gian phòng của mình, được đến nghỉ ngơi, hiện tại hắn đều còn đang ngủ. Cách gian phòng cửa bị đẩy ra, Lữ Tiểu Bố vô ý thức quay đầu nhìn. Quách Gia cùng Trương Giác nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Vốn cho rằng là Tào Vô Binh, làm Lữ Tiểu Bố thấy rõ ràng người tiến vào phía sau, hai mắt cách ra ánh sáng chói mắt phát sáng, hắn bước chân ngắn nhỏ xông lên trước, trong miệng kinh hỉ kêu to, "Sư phụ!" Vương Bách Huyền lúc đầu trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trong tay còn cầm vừa rồi trên đường mua băng đường hồ lô. Nhưng khi hắn đẩy cửa đi vào, một cái thấy được nằm ở trên giường, sắc mặt đạm đạm Quách Gia cùng trên chân đeo băng Trương Giác lúc, nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Bị Lữ Tiểu Bố ôm chặt lấy phía sau, Vương Bách Huyền mới lấy lại tinh thần, sờ lên Lữ Tiểu Bố đầu. Đồng thời, nghe đến Lữ Tiểu Bố kinh hỉ kêu to âm thanh, Quách Gia cùng Trương Giác đồng thời mở to mắt nhìn, đập vào mi mắt rõ ràng là một tấm ngày nhớ đêm mong khuôn mặt. "Sư phụ, sư phụ." Hai người trăm miệng một lời, trong mắt tràn đầy vui sướng. Nhưng mà Vương Bách Huyền lại cười không nổi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lữ Tiểu Bố, Lữ Tiểu Bố cũng rất hiểu chuyện buông ra hắn, hướng bên cạnh nhích lại gần. Nhìn xem hướng chính mình đi tới, mặt không thay đổi sư phụ, Quách Gia trong lòng đắng chát cười một tiếng, mặt ngoài nhưng là gạt ra một vệt trắng xám nụ cười. "Sư phụ." Vương Bách Huyền hít sâu một hơi, đem đáy lòng dâng lên lửa giận cưỡng ép đè nén xuống. Nhìn xem hai người khác biệt thảm trạng, Vương Bách Huyền không nghĩ tới lại lần nữa trùng phùng sẽ là như thế một cái tình cảnh. Nhìn sư phụ xem ra ánh mắt, Trương Giác niết miệng, "Sư phụ." Vương Bách Huyền không có trả lời, mà không hề cảm xúc. Đầu tiên là đi đến Quách Gia trước mặt, vươn tay ra đến. Quách Gia cười khổ, không dám kháng cự. Chỉ là đơn giản số một mạch đập, Vương Bách Huyền kém chút không thể đè nén xuống hết lửa giận. Tình trạng cơ thể cực kém, có thể so với Bát Tuần lão nhân. Nếu như không phải binh sát chi khí bảo vệ ngũ tạng lục phủ, Quách Gia hiện tại đã sớm lạnh. Thu tay lại, Vương Bách Huyền trầm mặc hướng đi Trương Giác. Không đợi sư phụ nói, Trương Giác rất tự giác đưa tay ra. Số một cái Trương Giác mạch đập phía sau, Vương Bách Huyền lông mày khó mà nhận ra giãn ra một điểm. Trương Giác tình huống thân thể so Quách Gia tốt quá nhiều, chỉ là xương đùi gãy, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cũng không lo ngại. "Nói đi, người nào làm?" Vương Bách Huyền âm thanh như loại băng hàn, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó hàn ý thầy. Khu khu, sư phụ Quách Gia ho khan hai tiếng, muốn nói gì bị Vương Bách Huyền một câu đánh gãy. "Công đạt, ngươi nói." Trương Giác liếc nhìn Quách Gia, tổ chức một cái lời nói. Đêm qua, Quách Gia cùng mặt nạ nam trò chuyện hắn cũng ở một bên toàn bộ hành trình nghe lấy. "Sư phụ, có người mua hung muốn giết chúng ta mới vừa nói mấy chữ." Một cỗ ủy khuất không cách nào ức chế dâng lên, Trương Giác miệng một xẹp, cái mũi chua chua, nước mắt không nghe sai khiến chảy ra. Lập tức, Vương Bách Huyền biểu lộ liền nhu hòa xuống, trong lòng mơ hồ đau ngầm ngầm. "Công đạt, không khóc không khóc, không sao, hiện tại sư phụ tới, người nào cũng không thể ức hiếp ta Vương Bách Huyền Đỗ Nhi." Vương Bách Huyền ôn nhu nói, duỗi tay nhẹ nhàng nuốt ve Trương Giác đầu. "Hỗ trợ." Trương Giác hít mũi một cái, mang theo một tia giọng nghẹn nào nói, "Sư phụ." Hoa lời nói không có nói một câu, Trương Giác triệt để đè nén không được chính mình cảm xúc, gào khóc khóc lớn lên. Ủy khuất, bi thương, khó chịu cảm xúc như hồng thủy đồng dạng vỡ tung Trương Giác sau cùng kiên cường, nước mắt ngăn không được chảy ra ngoài. Tại giờ khắc này, Trương Giác không còn bình tĩnh của ngày xưa cùng trầm ổn. Tại sư phụ trước mặt, hắn chỉ là một đứa bé, có thể tháo xuống tất cả ngụy trang, không chút kiêng kỵ phát tiết chính mình cảm xúc. Nhìn xem Trương Giác tại sư phụ trong ngực gào khóc khóc lớn, Quách Gia viền mắt cũng trong bất chi bất giác có chút ấm ức, ủy khuất cảm xúc bao phủ trong tim. Quách Gia mím môi một cái, cũng không có Trương Giác thất thố. Làm sư minh, nên tại sư đệ trước mặt duy trì được hình tượng, nên đứng tại sư đệ phía trước. Chương 77, thịnh tình không thể chối từ. Chương 77, thịnh tình không thể chối từ. Tại Vương Bách Huyền ôn nhu an ủi bên dưới, Trương Giác tiếng khóc nhỏ dần, một lát sau mới xem như ngừng tiêu khóc. Đứa nhỏ này tính tình quá mức cảm tính, có lẽ cùng hắn khi còn bé một chút kinh nghiệm có quan hệ. Tại Vương Bách Huyền nhu hòa hâm nóng cười bên dưới, Trương Giác ổn định cảm xúc, lúc này mới đem đêm qua phát sinh tất cả toàn bộ nói ra. Bốn một mặt nhu hòa Vương Bách Huyền, theo Trương Giác giải thích, nụ cười một chút xíu thu lại, một đôi đen nhánh đôi mắt bên trong tựa hồ nổi lên một tràn dọa người phong bạo. "Sư phụ, chính là như vậy." Trương Giác nói xong, khít mũi một cái, nhìn về phía Vương Bách Huyền. Đối mặt Trương Giác ánh mắt, Vương Bách Huyền trong mắt lạnh lạnh thu lại, thoáng qua tan biến. Hắn mỉm cười đưa tay sờ sờ Trương Giác đầu, "Không sao, có sư phụ tại, người nào cũng không thể ức hiếp phụ các ngươi." Nói xong, Vương Bách Huyền tựa như lẩm bẩm, "Nam ni một câu, ai dám khi dễ ta Vương Bách Huyền đồ đệ, ta đều sẽ thật tốt cùng hắn luận đạo luận đạo." Vương Bách Huyền khuôn mặt đu hòa, khóe môi nhếch lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười, là Quách Gia cùng Trương Giác vẽ vài lá bùa, hỗn hợp tiến vào trong nước phía sau, để hai người uống vào. Phù thủy, Thái Bình yếu thuật bên trong một môn có chút dùng vào thực tế thuật pháp. Dùng phù thủy người, có thể hữu hiệu làm dịu thân thể các phương diện mang tới ảnh hưởng trái chiều, bất quá chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc. Các loại thân thể bệnh, cuối cùng vẫn là phải theo dựa vào đối ứng thuốc mới có thể trị tận gốc. Nếu là uống một chén phù thủy là có thể trị bách bệnh lời nói, vậy còn muốn thầy thuốc làm cái gì? Sợ rằng cũng sẽ không có thần nông nếm bách thảo sự tích, cũng sẽ không có ý chí nhất đạo. Phù thủy chủ yếu nhất đặc tính chính là lập gậy che thấy hiệu quả. Quách ra một bát phù thủy uống xuống phía sau, sắc mặt tái nhợt đều hồng nhuận mấy phần, nhìn qua có một chút khí sắc. Nghỉ ngơi thật tốt, có sư phụ tại, các ngươi cái gì đều không cần nghĩ. Vương Bách Huyền ôn nhu an ủi chính mình hai cái đồ đệ. Quách ra cùng Trương Giác trùng điệp gật đầu, một mực không rơi xuống tâm rốt cục là chìm vào đáy lòng, nội tâm một trận ôn hòa. Một mặt là sư phụ bình an vô sự trở về. Thứ hai đâu, Vương Bách Huyền tuy là hai người sư phụ, trên thực tế càng giống là một vị phụ thân, không chỉ là cuộc sống thực tế trụ cột, cũng là hai người trụ cột tinh thần. Có Vương Bách Huyền tại, bọn họ tựa như có nhà hài tử, không quản ở bên ngoài làm cái gì, trong lòng đều có lực lượng. Tất cả đều có sư phụ tại. Có sư phụ về mặt. Sư phụ không có ở đây trong khoảng thời gian này, trong lòng hai người đều không chắc, tựa như không nhà để về hài tử đồng dạng, chỉ có thể lang thang tại bên ngoài, nhìn xem hạnh phúc người khác gia đình, trong mắt đều là ghen tị. Tiểu bố. Sư phụ, ta tại. Lữ tiểu bố lập tức bước hai cái chân ngắn nhỏ chạy tới, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là mừng rỡ. Nhìn xem cái này khỏe mạnh kháo khỉnh hào tiểu tử, Vương Bách Huyền trong lòng không nói ra được yêu thích. Sờ lên đầu của hắn, sư phụ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, Quách gia sư minh cùng Trương Giác sư minh hiện tại thụ thương, ngươi phải chiếu cố tốt người hai cái sư minh, có vấn đề hay không? Sư phụ yên tâm đi, tiểu bố đã là cái đại hải tử, nhất định sẽ chiếu cố tốt Quách gia sư minh cùng Trương Giác sư minh. Lữ tiểu bố lớn tiếng nói. Ha ha ha, tốt. Vương Bách Huyền cười sờ lên đầu của hắn, đưa cho hắn một xin đường hồ lô. Khen thưởng ngươi. Tạ ơn sư phụ. Rời đi nhà trọ, Vương Bách Huyền hướng người qua đường hỏi thăm một cái Lý phủ ở đâu, sau đó trực tiếp hướng Lý phủ mà đi. Ám đường là cái gì, Vương Bách Huyền không hề biết, cũng chưa từng tiếp xúc qua, nếu muốn tìm đến trong bóng tối đối Quách ra bọn họ treo thưởng người kia, chỉ có thông qua ám đường. Tại Cung Châu, Vương Bách Huyền duy nhất giao thiệp trừ Dương Diên Thuận chính là Lý Tùng Nam. Dương Diên Thuận hiện tại còn tại Xuyên Bảo Trấn, Vương Bách Huyền chỉ có thể tìm Lý Tùng Nam hỗ trợ. Cùng Lý Duyên nói chuyện phiếm lúc, nghe hắn nói lên Lý gia tại Cung Châu vẫn có chút bản tính tồn tại. Làm Vương Bách Huyền đi tới Lý phủ lúc, đúng lúc gặp Lý Tùng Nam ra ngoài. Lý Minh. Vương Bách Huyền mở miệng chào hỏi. Ai? Nghe được có người kêu, Lý Tùng Nam quay đầu nhìn, trừng mắt, kinh hỉ lên tiếng, Vương Minh. Lúc nào đến Cung Châu? Lý Tùng Nam bước nhanh đi tới, trên mặt mừng rỡ không giống làm giả. Bằng hữu trùng phùng vui sướng để Lý Tùng Nam vẻ mặt tươi cười. Hôm nay mới đến. Vương Bách Huyền đưa tay thở dài. Ai, Vương Minh hà tất khách khí như thế? Lý Tùng Nam cười xua tay, ra hiệu Vương Bách Huyền không cần khách khí như vậy. Hai ngày trước ta còn thấy được hai người đồ đệ, cùng bọn họ uống một bữa rượu. Quách gia tiểu tử kia tiểu lượng cũng không kém a. Lý Tùng Nam cười nói. Vương Bách Huyền cười cười, đúng sự thực nói, Lý huynh, lần này đặc biệt trước đến, chủ yếu là muốn mời ngươi giúp ta một cái bận rộn. A. Lý Tùng Nam hơi sững sờ, sau đó hào sảng cười nói, không có vấn đề. Lý huynh chỉ để ý mở miệng, ta không giúp được, ta hiện tại liền trở về tìm lao đầu tử nhà ta. Cái kia bần đạo trước hết cảm ơn Lý huynh. Vương Bách Huyền đưa tay thở dài, ánh mắt mơ hồ hiện lên cảm kích. Ai? Đều nói đừng có khách khí như vậy, đều là bằng hữu. Lý Tùng Nam cau mày, giả vờ cả giận nói, đi theo ta, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đang chuẩn bị ra ngoài, Lý Tùng Nam mang theo Vương Bách Huyền lại quay người trở lại Lý phủ. Đi vào Lý phủ, dù là tính tình tương đối lạnh nhạt Vương Bách Huyền cũng có bị trong phủ trang trí kinh ngạc đến. Bên trên nhìn xem nhìn, bên trong nhìn bên ngoài nhìn, nếu như nhất định muốn hình dung, hai chữ khít khao nhất, xa hoa. Bất luận là hòn non bộ nước chảy vẫn là trồng quý báo cây cối, không một không tại hiện lộ rõ ràng Lý phủ quý khí. Trên đường đi, Lý Tùng Nam cùng Vương Bách Huyền nói chuyện tiếng, hỏi đến nhiều nhất chính là Xuyên Bảo Trấn như thế nào, chính mình nhị thúc như thế nào. Vương Bách Huyền cũng không có che che lấp lấp, nói thực cho hắn. Biết được chính mình nhị thúc bản thân bị trọng thương, Lý Tùng Nam tràn đầy sốt ruột, lúc này liền muốn đi tìm phụ thân mình, tuyên bố muốn để nhà mình lao đầu tử lấy ra tốt nhất bảo vật đi cứu nhị thúc. Vẫn là Vương Bách Huyền cho hắn nói thương thế đã ổn định, tất cả đều có Dương Diên Thuận phụ trách, Lý Tùng Nam lúc này mới yên lòng lại. Nhà mình tại Cung Châu tuy là đại gia, bảo vật cũng không ít, có thể cùng Dương Châu mục so sánh, vẫn là kém chút, càng đừng đề cập sau lưng của hắn là đại tống đệ nhất binh đạo thế gia. Một đường nói chuyện phiếm, cho đến một cái trong đình viện. Lý Tùng Nam để hạ nhân pha đến một bình trà, đích thân cho Vương Bách Huyền rót một ly. Vương Minh, nếm thử, cái này trà có thể là đồ tốt, lao đầu tử nhà ta có thể là bảo đắc cực kỳ, may mà ta cơ trí, lặng lẽ meo meo cầm không ít. Lý Tùng Nam cười, ra hiệu Vương Bách Huyền nhanh lên nếm một cái. Thịnh tình không thể chối từ, Vương Bách Huyền nâng chén trà lên uống một ngụm, nhập khẩu là một cỗ nhàn nhạt thuần hương, ngay sau đó vào cổ họng. Ân. Vương Bách Huyền hai mắt có chút sáng lên, cảm thụ được phần bụng dòng nước ấm, nhìn hướng vẻ mặt tươi cười, chờ đợi chính mình trả lời Lý Tùng Nam. Trà ngon. Ha ha ha. Còn phải là Vương Minh. Được đến Vương Bách Huyền khẳng định, Lý Tùng Nam hai mắt sáng lên, cười đến rất vui vẻ. Tới tới tới, Vương Minh đừng khách khí, uống nhiều một chút, đợi chút nữa ta để người cho ngươi trang một điểm mang đi. Lý Tùng Nam hào phóng nói. Nhìn hắn điệu bộ này, là hoàn toàn không có đem Vương Bách Huyền làm ngoại nhân a. Không cần, Lý Minh. Vương Bách Huyền vô ý thức cự tuyệt. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Tùng Nam đánh gãy. Một điểm lá trà mà thôi, cũng không phải là cái gì quý giá đồ vật, đi hai người chúng ta ở giữa hà tất khách khí như thế, chẳng lẽ Vương huynh ngươi không có cầm ta Lý Tùng Nam làm bằng hữu? Lý Tùng Nam hơi nhíu mày, giả vờ cả giận nói. Nghe vậy, Vương Bách Huyền có chút dở khóc dở cười, đành phải gật đầu đáp ứng, trong lòng âm thầm nhớ kỹ Lý Tùng Nam phần ân tình này. Cái này trà chỉ là uống một ngụm, Vương Bách Huyền liền có thể mơ hồ cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, như vậy lá trà sao có thể không quý giá a? Đúng, Vương huynh, ngươi tìm ta là muốn giúp ngươi làm cái gì? Lý Tùng Nam lúc này hình như mới nhớ tới Vương Bách Huyền tìm chính mình có việc. Vương huynh cứ việc nói, ta có thể làm được không nói hai lời cho ngươi xử lý, ta không thể làm, ta lập tức tìm lão đầu tử nhà ta giúp ngươi xử lý. Lý Tùng Nam vỗ ngực phong phóng nói, bất luận làm sao, riêng là Lý Tùng Nam phần này thái độ, Vương Bách Huyền liền phải nhận Lý Tùng Nam một cái tình cảm. Chương 78, đi hướng ám đường chương 78, đi hướng ám đường. Kỳ thật cũng không phải chuyện đại sự gì, chính là muốn hỏi một chút Lý huynh ngươi có biết ám đường ở đâu. Tại Lý Tùng Nam ánh mắt nhìn kỹ, Vương Bách Huyền đem tìm hắn hỗ trợ sự tình nói ra. Ám đường? Lý Tùng Nam hơi nhíu mày, mắt lộ ra kinh ngạc, Vương huynh, ngươi tìm ám đường có thể là có gì đại sự? Ngươi không ngại nói cho ta nghe một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi xử lý. Nói xong, Lý Tùng Nam lời nói xoay chuyển, ám đường nơi này tốt xấu nửa nọ nửa kia, nó là một cái cực kỳ tổ chức khổng lồ. Nghe nói sáng tạo ám đường người là một vị đứng tại Đại Tống đỉnh phong cao thủ tuyệt thế, mà còn ám đường xúc rất dài, gần như bao trùm toàn bộ Đại Tống thất thập nhị phủ. Bên trong có treo thưởng ám sát, cũng có đổi lấy tình báo, cũng có thể mua được một chút hiếm thấy chất bảo, có thể nói tại Đại Tống liền không có ám đường làm không được sự tình, chỉ cần xuất ra nổi giá cả. Nói tóm lại, ám đường tổ chức này rất khủng bố, trà trộn tại người trên giang hồ hoặc nhiều hoặc ít đều có tiếp xúc. Nói xong, Lý Tùng Nam yên tĩnh nhìn xem Vương Bách Huyền. Trong lúc nhất thời, Vương Bách Huyền không nói gì, rơi vào trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, ám đường vậy mà là một cái khổng lồ như thế, kinh khủng tổ chức. Lý Tùng Nam cũng không có thúc giục, chỉ là lặng lẽ đợi Vương Bách Huyền trả lời. Nửa ngày, Vương Bách Huyền trầm ngâm nói, "Lý huynh, chuyện này liền không cần làm phiền ngươi, ngươi liền báo cho ta ám đường ở đâu là được rồi." "Vương huynh, ngươi đây không phải là quá khách khí?" Lý Tùng Nam nhiệt tình vẫn như cũ, trong lòng mơ hồ cảm thấy có mấy phần không đối. Nói còn chưa dứt lời, Vương Bách Huyền một cái đánh gậy hắn. "Lý huynh." Vương Bách Huyền âm lượng gia tăng mấy phần. Theo bản năng, Lý Tùng Nam im miệng nhìn xem hắn. "Lý huynh, phiền phức ngươi nói cho ta ám đường ở nơi nào là được rồi." Vương Bách Huyền mắt nhìn Lý Tùng Nam con mắt, chậm lại âm thanh. Nhìn xem Vương Bách Huyền ánh mắt, Lý Tùng Nam trong lòng chấn động, ngắn ngủi trầm mặc phía sau, lộ ra nụ cười, "Đi, nếu như có gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói, ngươi cùng ta là bằng hữu nha." "Bằng hữu" hai chữ, Lý Tùng Nam đặc biệt tăng thêm mấy phần. Vương Bách Huyền âm thầm cảm động, lộ ra nụ cười, "Yên tâm đi, nếu quả thật có cần Lý huynh ngươi hỗ trợ, ta chắc chắn sẽ không khách khí với ngươi." "Ha ha ha, này mới đúng mà." Nghe nói như thế, Lý Tùng Nam cái này mới cười lên ha ha. Mới vừa mới có chút ngưng trọng bầu không khí quét sạch. Tiếp lấy, Lý Tùng Nam đem ám đường vị trí Cung Châu phân bộ nói cho Vương Bách Huyền, đồng thời nói cho hắn như thế nào mới có thể tiến vào ám đường, đồng thời đem ám đường một chút quy củ đại khái toàn bộ nói cho hắn. Lý Tùng Nam sợ Vương Bách Huyền lần thứ nhất đi, có chút quy củ không hiểu, dễ dàng ăn thiệt thòi, còn muốn tự mình dẫn hắn đi, có thể bị Vương Bách Huyền một tiếng cự tuyệt. Gặp Vương Bách Huyền thái độ cứng rắn, Lý Tùng Nam cũng đành phải thôi. Có Lý Tùng Nam báo cho, Vương Bách Huyền cùng hắn hàn huyên hai câu phía sau, liền cáo từ rời đi. Ngồi tại trong đình viện Lý Tùng Nam, nhìn xem Vương Bách Huyền rời đi phương hướng, trong lòng nghi ngờ. Vương huynh đây là có chuyện gì còn phải cần đi ám đường mới được, không biết vì cái gì, Lý Tùng Nam từ Vương Bách Huyền biểu hiện cùng trong ngôn ngữ đọc lên mấy phần không đối. Có thể chỗ nào không đối, hắn lại không nói ra được. Suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ ra được, Lý Tùng Nam dứt khoát cũng liền không thèm nghĩ nữa, đi tại trên đường phố. Vương Bách Huyền hướng về ám đường vị trí mà đi. Bước chân của hắn không nhanh, lông mày có chút chau mày, giống như đang suy tư điều gì. Trong lúc lơ đãng, Vương Bách Huyền quay đầu nhìn thấy một cái chọn các loại đồ chơi nhỏ mua bán người bán hàng rong, hàng dương bên trên mang theo mấy cái gỗ điêu khắc mặt nạ. "Ai, lão bá, cái này cái mặt nạ bán thế nào?" "30 văn một cái." "Đi, cho ta cái này hầu tử." "Được rồi." Ám đường, một cái nút ở giang hồ mảnh này nước sâu hạ quái vật khổng lồ. Hắn thế lực khổng lồ, xa không tầm thường thế gia có thể sánh được. Lý Tùng Nam có một câu không có nói sai, ám đường xúc rất rộng, gần như bao trùm Đại Tống thất thập nhị phủ. Cung Châu liền có một cái ám đường phân bộ. Kỳ thật, nói là phân bộ cũng chỉ có một cái người trông coi một nhà không lớn cửa hàng mà thôi. Không quản là treo thưởng ám sát, hoặc là mua sắm tình báo, mua sắm các loại kỳ chân dị bảo, người đến đối đầu ám hiệu phía sau, chỉ cần đem mình muốn nhìn bản khối báo cho người phụ trách liền sẽ kỹ càng báo cho. Tỷ như xác nhận ám sát sống, người phụ trách sẽ cầm trên tay đăng ký trong danh sách sống đều báo cho đối phương, phạm vi bình thường đều tại một châu chi địa. Nếu là nghĩ mua sắm kỳ chân dị bảo lời nói, chỉ cần đem muốn mua vật phẩm nói cho người phụ trách sẽ trước xem xét có hay không có hàng. Nếu như không có, sẽ báo cho đối phương cách cái mấy ngày lại đến, người phụ trách sẽ đem vật phẩm này tin tức báo cáo phụ cấp, sau đó lại từ ám đường chuyên môn thông tin lộ tuyến, từ toàn bộ ám đường tra tìm điều lấy hàng hóa. Ám đường thế lực khổng lồ, lại cũng không cầm kềnh, toàn bộ ám đường vận hành cực kỳ có tổ chức. Có thể thấy được, sáng tạo ám đường người tuyệt đối là một cái có đầu óc ra hỏa. Trần Thụy Phong xem như Cung Châu ám đường phân bộ người phụ trách, mỗi ngày tháng ngày vẫn là rất nhàn nhã. Cung Châu ám đường phân bộ, trên mặt nổi là một nhà bán các loại đồ dùng trong nhà cửa hàng. Ngày thường bên trong người lui tới cũng không nhiều, hắn cũng là vui vẻ thanh nhàn. Xem như phân bộ người phụ trách, hắn mỗi tháng thủ lao cũng không ít. Mỗi tháng tới tay có trăm lượng nhiều, một số thời khắc kiếm lại điểm thu nhập thêm, không chừng có thể nhiều kiếm cái 3-500 lượng. Nam tại cửa ra vào trên đế, Trần Thụy Phong nhắm mắt dưỡng thần, vểnh lên chân bắt chéo, một bên run rẩy một bên dao động lấy trong tay quạt hương bù. Ngày này làm sao cảm giác càng ngày càng nóng, Trần Thụy Phong thấp giọng thì thào một câu. Một giây sau bên tai liền vang lên một đạo trầm thấp giọng nam. Trưởng quỹ, người bán cố không bán. Nghe vậy, Trần Thụy Phong mở to mắt, liền gặp một mang theo hầu tử mặt nạ nam nhân đứng ở trước mặt mình. Đối phương cái này bộ dáng hóa trang để Trần Thụy Phong lập tức sáng tỏ, đây là đến sống. Hắn ngồi dậy, vừa cười vừa nói, bán. Đương nhiên bán. Nào có mở cửa không làm buôn bán đạo lý. Đừng nhìn Trần Thụy Phong dáng người rất chắc địch, thân thủ nhưng là thoăn thoắt. Hắn dẫn dắt đến Vương Bách Huyền hướng trong cửa hàng đi đến, một bên dò hỏi, không biết khách quan muốn mua chút gì đó. Đốt đèn lồng, bệnh loét mũi, chân đạp đại địa, trên đỉnh đầu thương nghe lời này, Trần Thụy Phong nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần. Vị khách quan này, mời vào trong, bên trong đều là tốt hàng. Vương Bách Huyền đối xong ám hiệu phía sau, trầm mặc đi theo Trần Thụy Phong sau lưng. Một mực đi theo hắn đi vào một gian tiên phòng. Khách quan, ngươi là nghĩ muốn chút gì? Vẫn là tiếp sống. Trần Thụy Phong cười híp mắt nhìn xem Vương Bách Huyền. Mua tình báo. Vương Bách Huyền âm thanh âm ú không có vấn đề. Khách quan ngươi nói, muốn cái gì tình báo? Trần Thụy Phong trực tiếp vào chủ đề, không có thổi phồng cũng không có nói chút yếu đất. Người giang hồ đều biết rõ ám đường phân lượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai chất vấn qua. Lúc trước từng có người nghi ngờ qua ám đường, hoặc là nói tại ám đường ồn ào qua sự tình, chỉ là phía sau người này liền tin tức hoàn toàn không có, ai cũng không biết đi đâu hoặc là chuyện gì xảy ra. Không qua mọi người đều lòng dạ biết rõ, một ngày trước tại ám đường gây rối, ngày thứ hai người liền biến mất không thấy gì nữa, đại gia cũng không phải là người mù. Quan trọng nhất là, người kia lúc ấy trên giang hồ có thể là có mặt mũi cao thủ, danh khí cũng không nhỏ, một thân thực lực càng là không thể khinh thường. Nhưng mà, dạng này một cái như mặt trời ban trưa cứng giả, tại ám đường gây rối phía sau liền biến mất đến vô thanh vô tức, không còn chút tung tích. Khiến vô số người trong giang hồ trong bóng tối rung động, thổ thức, từ đó về sau ám đường địa vị tại đông đảo người giang hồ trong lòng thẳng tắp lên cao. Bất kể như thế nào, đường tại ám đường gây rối, cái này cũng thành đông đảo người giang hồ chung nhận thức. Chương 79, phía sau màn hát thủ chương 79, phía sau màn hát thủ. Ngày hôm qua là có người hay không tại ngươi nơi này tiếp một cái 100 kim nhiệm vụ. Vương Bách Huyền âm u mở miệng. Lời này vừa nói ra, Trần Thụy Phong nhắm mắt, nguyên bản cười tủm tỉm biểu lộ cũng dần dần thu lại. Không sai. Hắn gật đầu đáp, nghi ngờ nhìn xem Vương Bách Huyền. Mua tình báo, ta muốn biết là ai treo thưởng. Vừa mới nói xong, Trần Thụy Phong híp mắt, mà không hề cảm xúc nói, xem ra khách quan là mới vào giang hồ không lâu, không rõ ràng ám đường quy củ. Ám đường chưa từng sẽ tiết lộ ra cố chủ, hộ khách bất cứ tin tức gì. Nói giá. Dưới mặt nạ, Vương Bách Huyền cau mày. Khách quan, đây là ám đường quy củ. Đề cập ám đường hai chữ, Trần Thụy Phong ngựa khí tăng thêm mấy phần. Vương Bách Huyền trầm mặc. Nhìn xem cái này rơi vào trầm mặc, mang theo hầu tử mặt nạ nam nhân, Trần Thụy Phong híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong lòng tại suy nghĩ. Đối phương đến tột cùng là non nớt, thật không rõ ràng ám đường quy củ, vẫn là nói đặc biệt đến gây chuyện. Thoáng suy tư phía sau, Trần Thụy Phong trong lòng có đáp án, lông mày có chút giãn ra. Xem ra hẳn là non nớt, mới vừa vào giang hồ người trẻ tuổi, nhìn cái này hóa trang cũng có thể được biết một hai. Nào có người sẽ mang theo một cái mộc điêu đồ chơi mặt nạ liền đến ám đường. Cái này che lấp dung mạo, ẩn nấp thân phận thủ đoạn thực sự là quá trẻ con, chỗ nào là một cái giang hồ kẻ già đời làm ra được. Còn nữa, ám đường hung danh nhưng tại bên trong bài biện, người nào chán sống rồi dám đến ám đường gây rối à. Từ ám đường thành lập sơ kỳ, lại cho tới bây giờ đã qua đi hơn 20 năm. Nhìn chung cái này hơn 20 thời kỳ, tại ám đường gây chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có 5 người. Trong 5 người, chỉ có một người bình yên vô sự, cuối cùng bình an rời đi, còn lại 4 người đều là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà 4 người này đều là trên giang hồ có danh tiếng cao thủ. Đến mức cái kia duy nhất bình an rời đi người, tất cả mọi người không biết thân phận, mỗi người nói một điều. Trong đó tán đồng người nhiều nhất một cái thuyết pháp là, người kia cực lớn khả năng là đại tống hoàng thất người. Khách quan lần đầu tiên tới ám đường a. Trần Thụy Phong đột nhiên lên tiếng, đánh vỡ trầm mặc. Dưới mặt nạ, Vương Bách Huyền nhìn xem Trần Thụy Phong, ngay sau đó liền nghe hắn tiếp tục nói, xem tại ngươi sơ nhập giang hồ phân thượng, chuyện lần này coi như xong, ngươi trở về đi. Vương Bách Huyền nhíu mày, âm thanh âm u, một điểm dàn xếp tình trạng đều không có. Tiểu tử ngươi nghe không hiểu tiếng người. Trần Thụy Phong hơi nhíu mày, trong lòng một cỗ vô danh hỏa một cái liền đi lên, trên mặt tức giận hiện lên, cút đi, hiện tại lập tức cút đi, nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Quả thật một điểm không thông tan. Vương Bách Huyền mở miệng lần nữa. Này, ngại ngại hắn, tiểu tử ngươi là cố ý gây chuyện đúng không hả? Tất nhiên dạng này ngươi liền trở đi. Trần Thụy Phong vừa dứt lời, đang lúc hắn chuẩn bị động thủ lúc, một giây sau sắc mặt đột biến, kinh hãi phát hiện mình lại không động được. Ngươi lại dám động thủ? Trần Thụy Phong nghiêm nghị quát, mắt lộ ra khiếp sợ, phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi có biết hay không đây là nơi nào? Ngươi dám động thủ với ta? Đối phương lúc nào ra tay, Trần Thụy Phong không chút nào phát giác, trong lòng mặc dù kinh hãi, nhưng không có chút nào e ngại chi tâm. Đây chính là ám đường cho hắn sức mạnh. Nhìn chung ám đường thành lập hơn 20 năm, dám kẻ nháo sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người nào treo thưởng? Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Dưới mặt nạ, Vương Bách Huyền nhìn chằm chằm vừa kinh vừa sợ Trần Thụy Phong. "Tiểu tử, ngươi bây giờ thu tay lại, ta có thể làm tất cả đều chưa từng xảy ra, ngươi nếu muốn chấp mê bất ngộ đi xuống, ám đường nhất định sẽ để ngươi hối hận." Nhìn trước mắt hầu tử mặt nạ nam nhân, Trần Thụy Phong tức giận hét lớn, một đôi mắt trừng lớn, bên trong đều là lửa giận. Nghĩ hắn Trần Thụy Phong làm Cung Châu ám đường phân bộ người phụ trách cũng có mấy cái năm tháng, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải loại này trẻ con miệng còn hôi sữa. Lần thứ nhất bị như vậy mà phạm. Gặp Trần Thụy Phong vẫn như cũ không nói, đối với chính mình trợn mắt nhìn, Vương Bách Huyền trong lòng thở dài một tiếng, ánh mắt nhiều một tia kiên định. Đã như vậy, cũng đừng trách ta. Ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi. A. Đối mặt đi tới Vương Bách Huyền, Trần Thụy Phong quát lớn lời nói còn chưa nói ra miệng, một giây sau thân thể không nghe sai khiến bay rất ra ngoài, trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm. Ngã trên mặt đất Trần Thụy Phong vừa kinh vừa sợ, lớn tiếng quát lớn, "Tiểu tử, ngươi thật dám động thủ? Ngươi nhất định phải chết. Việc này sau đó lão tử nhất định sẽ báo cáo ám đường tổng bộ. Ngươi sẽ chờ." A. Thê lương kêu thảm đánh gãy tiếng nói. Dưới mặt nạ, Vương Bách Huyền lạnh lùng nhìn về trên mặt đất thống khổ Trần Thụy Phong. "Ngươi nào treo thưởng?" Khụ khụ. Trần Thụy Phong trong miệng phun ra máu tươi, hắn khuôn mặt dữ tợn, nhưng lại không có tia e ngại chi ý. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Thật sự là đủ mạnh miệng, vì cái gì nhất định muốn bức ta đâu? Ta kỳ thật thật không muốn động thủ." Thấp giọng nam nhi, Vương Bách Huyền tiến lên một bước, một chân giẫm tại Trần Thụy Phong trên ngón tay, sau đó dùng lực ép. A. Thống khổ thê lương kêu thảm băng lên, có thể Trần Thụy Phong thân thể lại không thể động đậy chút nào. Hắn không biết trước mắt con khỉ này mặt nạ nam dùng cái gì tà pháp, vậy mà có thể định trụ thân thể của mình. Thân thể không thể động đậy, có thể thần kinh cảm giác lại đặc biệt nhạy cảm. Ngón tay truyền đến bức rứt đau đớn để hắn như muốn hôn mê, kêu rên không chỉ. "Người nào treo thưởng?" Trầm thấp tiếng nói lại lần nữa hỏi thăm, âm thanh lạnh lùng phảng phất không chứa một tia tình cảm. "Nhỏ, ngươi dám đối lao tử động thủ, ám đường nhất định sẽ..." A. Tiếng nói chưa xong, lại lần nữa bị tiếng kêu thảm thiết đánh gãy. Vương Bách Huyền cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, dưới mặt nạ ánh mắt càng lạnh lùng, vì cái gì nhất định muốn bức ta đâu. Ngồi xổm người xuống, tại Trần Thụy Phong ánh mắt kinh sợ bên dưới, Vương Bách Huyền trong tay nhiều hơn một thanh tản ra binh sát chi khí dao găm. "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Trần Thụy Phong hoảng sợ nhìn trước mắt hầu tử mặt nạ nam. Đối phương bộ này lạnh nhạt bộ dạng, thật là một điểm không sợ phiền phức phía sau ám đường thanh toàn a. Vương Bách Huyền không để ý đến hắn, tự mình một đao cắm vào Trần Thụy Phong bắt đuổi. Thoáng chốc, Trần Thụy Phong hai mắt máy động, ngay sau đó thân thể vậy mà không bị khống chế run rẩy lên. À, bước rứt đau đớn giống như hàng vạn con kiến thực cốt đồng dạng, cảm thụ được bắp đùi bị binh sát chi khí không ngừng ăn mòn, cắn xé, Trần Thụy Phong như muốn ngất đi. Đau, quá đau. Cỗ này đau đớn phản phất đến từ nhục thể chí mạng nhất thống khổ. Thân thể không thể động đậy, càng là không có cách nào điều động khí để chống đỡ cỗ này ăn mòn, nhục thể hoàn toàn bại lộ tại cái này cỗ binh sát chi khí bên dưới. Binh sát chi khí, binh gia đặc thủ tuyệt chiêu. A. Vương Bách Huyền cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem thống khổ gào thét Trần Thụy Phong, trên cổ của hắn sớm đã gân xanh nâng lên, có một loại tùy thời muốn bắn nổ khủng bố cảm giác. Bá. Vương Bách Huyền rút ra dao găm, loại bỏ binh sát chi khí. "Người nào treo thưởng?" Con khỉ này mặt nạ nam phảng phất sẽ chỉ câu nói này. Trần Thụy Phong từng ngụm thở dốc, gắt gao nhìn chằm chằm hầu tử mặt nạ, trong mắt che kín tia máu, tràn ngập hận ý cùng nộ khí. Gặp hắn không trả lời, Vương Bách Huyền cũng không nóng nảy, giơ tay lên, dao găm lại lần nữa giơ lên. Thấy thế, Trần Thụy Phong con ngươi hung hăng co rụt lại. Tại dao găm sắp đâm trúng hắn một cái chân khác lúc, hắn cuối cùng nhịn không được. Nói, "Ta nói, thống khổ, quá thống khổ. Không cách nào điều độc khí, không cách nào vận dụng một thân bản lĩnh, lấy phàm nhân nhục thể ngạnh kháng binh sát chi khí ăn mòn, cái này căn bản không phải hắn có thể tiếp tục chống đỡ. Đó là một loại so ngón tay bị một chút xíu nghiền nát còn muốn đau đớn kịch liệt, đau đến toàn thân tế bào cơ bắp đều đang sợ hãi." Vương Bách Huyền yên lặng thu hồi dao găm, dưới mặt nạ một đôi bình tĩnh con ngươi như nước nhìn chằm chằm hắn. "A, A Long, là A Long." Nói ra câu nói này, Trần Thụy Phong tựa như ngâm nước được cứu lên bờ người đồng dạng, từng ngụm thở dốc. "Hắn là ai?" Thanh âm trầm thấp không tình cảm chút nào hỏi. Phạm gia tứ công tử Phạm Tế người hầu, treo thưởng là A Long treo, 100 kim giá cả không phải hắn một cái người hầu có thể đưa ra, khẳng định là Phạm Tế ý tứ." Từ nói ra A Long phía sau, Trần Thụy Phong tựa như biến thành người khác đồng dạng, toàn bộ đỡ ra, nói đến rất kỹ càng. Phạm Tế Vương Bách Huyền miệng trong lặng lẽ nhai cái này hai chữ, sau đó tại Trần Thụy Phong sợ hãi đan sen dưới ánh mắt đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn.